Chương 435, hiểu lầm chương 435, hiểu lầm nhị cậu tự trốn ở chiếc kia linh tuyển bên ngoài, đang dầu, nên như thế nào mới có thể đem linh tuyển cùng linh liên đem tới tay. Lúc này mới phát hiện, phía sau mình thế mà còn theo hai cái đuôi. Nếu không phải mình ẩn nấp thân hình giấu đi, còn thật không dễ dàng phát hiện đối phương. Hai người này đều ẩn nấp thân hình, thông qua thần thức chỉ có thể nhìn thấy một chút đại khái hình dáng, không rõ ràng đến tuột cùng là ai. Nhị cậu tử nhìn xem ẩn thân hai người, lại nhìn một chút chiếc kia linh tuyển cùng thủ vệ kim đan yêu nhân. Trong lòng của hắn đông nhiên toát ra một ý kiến, có lẽ có thể thử một chút. Lúc này, hắn thần thức ngưng tụ ra một cây thần thức đâm. Tâm niệm vừa động, căn này thần thức đâm bắn ra, bèo một cái, xuyên qua linh tuyển bên ngoài bố trí trận pháp. Sau đó lại thuận lợi xuyên qua gian kia phòng ốc vách tường, đâm thẳng tiến cái kia kim đan tu sĩ thể nội. A a a. Căn này thần thức đâm vào xuyên phá trận pháp cùng vách tường thời điểm, đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng đâm vào kim đan yêu nhân thể nội, vẫn làm cho kịch liệt đau nhức khó nhịn. Tên này kim đan yêu nhân so với cự thú coi như thông minh nhiều, trước tiên liền kịp phản ứng, biết mình bị người đánh lén, mà không phải đói bụng. Người nào? Hắn hét lớn một tiếng, phát ra một chương truyền tấn phủ, liền từ trong nhà bỏ ra, vọt tới trận pháp bên ngoài, thần thức quyết tán, tìm kiếm vừa rồi đánh lén mình người. Nhị cầu tử nhìn thấy yêu nhân đã bị điều động, lúc này lại ngưng tụ ra hai cây thần thức đâm, lơ lửng trước người. Cùng một thời gian, núp trong bóng tối phong lão tổ cùng số 3, nhìn thấy tên này yêu nhân kim bỗng nhiên rút điên, không hẹn mà cùng thu liễm khí tức, lặng lẽ lui về sau. Hai người cũng không nguyện ý trêu chọc loại này ngoài ý muốn phiền toái. Nhị cầu tử bây giờ thần thức so với phong lão tổ cũng hơn một chút, hắn một mực dùng thần thức nhìn chằm chằm hai người này. Lúc này làm sao có thể để bọn hắn hai chạy thoát, hai cây thần thức đâm sớm đã chuẩn bị tốt, vèo một cái, đồng thời đâm vào hai người trong đầu. A a a. Hai người lập tức cảm giác trong đầu vành một chút, giống nổ tung như thế, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đến mức hai người ẩn thân chi thuật đã sớm bởi vì lần này đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức bài trừ. Phong lão tổ ông đầu, nhìn thấy ngay tại bên cạnh mình, đột nhiên từ ẩn thân trạng thái xuất hiện số 3, giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là nhị cậu tử. Bởi vì giờ khắc này số 3 vẫn người mặc đấu đồng màu đen, mặt mang mặt nạ, không nhìn thấy tướng mạo, kim đan tu vi. Chính mình đúng lúc là bởi vì dùng yêu chuột truy tung nhị cậu tử, mới tìm tới nơi này. Nguyên lai tiểu tử này liền ẩn thân ở bên cạnh mình, còn bắt đầu chơi mất tích tập kích bất ngờ. Giờ phút này cái mặt mang mặt nạ nam tử, muốn nói không phải nhị cậu tử nàng đều không tin. Vừa rồi đánh lén mình, tất nhiên cũng là nhị cậu tử. Phong lão tổ nghĩ tới đây, trong lòng giận dữ. Thải Y Yên nương nương nàng không dám đắc tội, Hạ Minh Viễn nàng cũng đánh không lại, nhưng đối phó với ngươi Trương nhị cậu loại này quả mềm, đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Thế mà còn dám chủ động tập kích bất ngờ, vừa vặn liền thừa cơ hội này kết liễu ngươi. Phong lão tổ trong nháy mắt quyết định, một cây gai sắc hướng số 3 bỏ tới. Số 3 lúc đầu truy tung nhị cậu tử, hắn cũng không hiểu, chính mình thế nào đống nhiên liền gặp phải tới phong lão tổ. Vừa rồi đầu kịch liệt đau nhức, nhất định là phong lão tổ trước ra tay, mong muốn đưa mình vào tử địa. Kỳ thật hắn rất muốn giải thích một chút, hắn mặc dù cũng là nhân tộc, còn đã từng là người của Hạ gia, nhưng đối đại chu không có như vậy trung thành, không có tất nhiên muốn giết mình. Vậy mà lúc này, phong lão tổ coi hắn là thành nhị cậu tử, cảm giác có thể ăn chắc hắn, một cây mũi nỏ cong đã hướng hắn phong tới. Siêu. Căn này gai đen tốc độ cực nhanh. Số 3 dưới tình thế cấp bách, chỉ hơi hơi tránh ra một chút xíu, gai đen đã lao eo của hắn, mang đi một khối lớn huyết đủ. Số 3 vừa mới tránh ra cái này một cây, dưới một cây gai đen lại đến trước người. Hắn mặc dù thực lực tăng nhiều, cảm giác tại kim đan tu sĩ bên trong khó gặp đối thủ, nhưng ở nguyên anh cường giả trước mặt, vẫn là quá yếu ớt. Cho dù số 3 trái đằng thạch tránh, toàn lực trốn tránh, muốn chạy trốn lại không cơ hội, vẫn bị gai đen đả thương mấy chỗ. A. Số 3 một tiếng rú thảm, đã bị hai cây gai đen xuyên qua thân thể, mang ra một đám xương màu lớn. Đi chết đi. Mắt thấy lại một cây gai đen đón chán ban tới. Lần này nếu là tại trên chán lại mở một cái hố, cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Số 3 lúc này cắn răng một cái, sử xuất sau cùng đảo mệnh thủ đoạn, thân thể tiêu tán, hóa thành một mảnh huyết sát. Gai đen từ huyết sát bên trong xuyên qua, chỉ đem đi một mảnh nhỏ huyết vụ. Còn sót lại huyết sát, đã hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, thoát ra mấy trăm trượng xa. Lại lóe lên, huyết sát đã biến mất ở chân trời. Phong lão tổ nhìn thấy số 3 đào thoát, trong lòng tức giận, còn muốn đuổi theo, lại phát hiện trước mặt có một tên nguyên anh yêu nhân, ngăn trở chính mình đường đi. Chính là cái này một tòa thành trì bên trong nguyên anh lão tổ, được đến linh tuyển bên này chuyển tấn phù về sau, liền chạy tới. Người này tới hơi hơi đã muộn một chút, không thể ngăn lại vừa rồi chạy trốn số 3, nhưng phong lão tổ vẫn là bị hắn thành công ngăn cản. Ông lão quái, ngươi quỷ quỷ túy túy, lẻn vào đến linh tuyển nơi này đến, muốn làm cái gì? Tên này nguyên anh thứ nhất, liền đối phong lão tổ lớn tiếng chất vấn. Ta đang đuổi giết một tên nhân tộc, mới tìm tới nơi này. Hừ, truy sát một tên nhân tộc, cần như thế lén lút sao? Tên này yêu nhân nguyên anh hiển nhiên không quá tin tưởng phong lão tổ lý do thoái thác, loại này lén lút dáng vẻ rõ ràng là đến trộm linh tuyển cùng linh dược. Dù sao, tại bạn yêu quốc hoàn cảnh trong mầm, truy sát một tên tu sĩ nhân tộc, hoàn toàn có thể giống chống thua chiêng, không cần như thế lén lút. Nhị cầu tử vẫn núp trong bóng tối không nhúc nhích. Hắn vừa rồi lúc đầu muốn châm ngòi hai cái ẩn thân người đại chiến một trận, tốt nhất là ba người đánh thành một đoàn. Sau đó hắn lại thừa cơ đi trộm linh tuyển cùng linh liên. Chỉ là số 3 quá không khỏi đánh, mới hai lần liền chạy, nhị cầu tử còn chưa kịp ra tay. Bây giờ thấy thành trì bên trong bị kia nguyên anh lão tổ xuất hiện, cùng phong lão tổ còn không hợp nhau làm dáng vẻ. Nhị cầu tử đại hỉ, lại ngưng tụ ra hai cái thần thức đâm, ngay tại hai người ngôn ngữ không hợp thời điểm, hai cây thần thức đâm đồng thời đâm vào hai đầu người. A a a. Hai người lại là một hồi ôm đầu kêu đau, trong khoảng thời gian ngắn Phong lão tổ chịu hai lần, giờ phút này đã sớm đầu đau muốn nức, cảm giác trong này chuyện giống như không thích hợp. Nhưng mặt khác vị kia yêu nhân Nguyên Anh, có thể không cho là như vậy. Tu tiên giả để phòng tâm đều rất mạnh, giờ phút này đầu đông nhiên bị tập kích bất ngờ một chút, tự nhiên mà vậy liền cho rằng là trước Phong lão tổ. Một thanh pháp bảo đã hướng Phong lão tổ chạy tới. Phong lão tổ liên tiếp chịu hai lần, lúc đầu lá gan lại nhỏ, hiện tại chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Hai tên Nguyên Anh một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền bay ra thành trì. Mắt thấy hai tên Nguyên Anh đều chạy xa, nhị cầu tử lúc này mới hiện lộ ra thân hình, nhìn lâu như vậy hí, rốt cục đến phiên hắn ra sân. Chương 436, lão phu Hạ Minh Viễn. Chương 436, lão phu Hạ Minh Viễn. Mắt thấy trong thành hai tên Nguyên Anh đều đi xa, nhị cầu tử lấy Hạ Minh Viễn thân phận long trọng đăng tràng. "Ngươi giúp lão phu đem trận pháp mở ra." Nhị cầu tử đĩnh đạc hướng kia vừa đứng, chỉ vào cái kia sợ choáng váng yêu nhân Kim Đan, mệnh lệnh hắn mở ra phòng hộ trận. "Xin hỏi tiền bối, ngươi là người phương nào?" Cái này yêu nhân Kim Đan lại còn dám lấy dũng khí tra hỏi. Lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thanh Châu Hạ Minh Viễn. Nhị cầu tử lần này thế nhưng là dự định quang minh chính đại đoạn, lúc nói chuyện lực lượng đặc biệt đủ, rất có tự tin. "Đây là tộc ta bên trong trọng bảo, còn mời tiền bối nghĩ lại." Nói nhảm. "Ta Hạ Minh Viễn cấp chính là trọng bảo, không phải trọng bảo, còn trước mắt." Hạ Minh Viễn nói, một đạo thần thức uy áp bao phủ tại Kim Đan yêu nhân trên thân, dọa đến Kim Đan yêu nhân tay chân run rẩy, trên đầu cuồng bốc lên đổ mồ hôi. Kim Đan yêu nhân há miệng run rẩy đánh ra mấy đạo pháp quyết, mở ra phòng hộ đại trận. Hạ Minh Viễn một tay xách theo yêu nhân, ngẩng đầu mà bước đi vào trong đó. Hắn lần này hàng đầu mục tiêu là chiếc kia linh tuyển. Nhìn thấy cái kia đạo linh tuyển rầm rầm từ miệng nước chảy ra, tụ hợp vào ngọc thạch trong ao, nhìn xem liền rất khả quan. Nghe nói trong thành bộ tộc này yêu nhân, liền dựa vào cái này một ngụm nước linh tuyển nước suối, hàng năm bán nước phát tài. Hạ Minh Viễn đi đến bên cạnh ao, vung tay lên, ngọc thạch trong ao nước linh tuyển, trong nháy mắt liền bị hắn lấy đi thấy đáy. Ngọc thạch đáy ao là một tầng 5-6 thước dày màu đen nước bùn trung ương trồng một cây sen hoa. Hắn đưa tay mò lên một nắm bùn, ngửi một cái, phát hiện nước bùn bên trong tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Đây là một loại linh ngưỡng, cùng một chỗ lấy đi. Đưa tay tại trong ao liên tiếp mò mấy nắm bùn đi ra, thu vào trong hồ lô. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, chính mình vẫn là quá ngu, trực tiếp đem toàn bộ ngọc thạch ao đều dọn đi, không được sao? Nghĩ tới đây, nhị cầu tử móc ra Hạ Minh Viễn thường xuyên dùng trôi kia lưới búa lớn pháp bảo, đối với ngọc thạch bên cạnh ao bên trên liền ảo. Thanh này lưới búa lần trước chiến đấu bên trong hơi hơi hư hại một chút, nhị cầu tử lại cho chữa trị tốt. Trước kia Hạ Minh Viễn tại rất nhiều trường hợp đều sử dụng qua món pháp bảo này, không sai biệt lắm cũng là hắn thân phận tiêu chí một trong. Tế ra lưới búa pháp bảo, đối với ngọc thạch ao xung quanh một hồi đảo. Mới một khắc công phu, liền đã đem toàn bộ ngọc thạch ao đều khai quật ra, thu vào trong hồ lô, nguyên liệu chỉ lưu lại một cái hố sâu to lớn. Lấy đi ngọc thạch ao, quay đầu lại liếc mắt nhìn trước kia linh tuyển, khá là đáng tiếc, mang không đi. Hạ Minh Viễn lắc đầu, nhấc chân muốn đi gấp, nhìn thấy cái kia bị hắn thần thức áp chế không thể động đậy Kim Đan yêu nhân. Suýt nữa quên mất, này yêu thân bên trên còn có một cái túi chứa vật, đưa tay một thanh liền hái xuống, thu vào trong lòng. Há miệng ra. Tên này yêu nhân không dám làm trái, há miệng run rẩy đem miệng há mở, lộ ra mấy quả sắc nhọn răng nanh. Kim Đan yêu nhân răng nanh, phẩm chất cực tốt, có thể dùng tại luyện chế phi đao loại hình pháp khí. Hạ Minh Viễn thần thức tại trong hồ lô tìm một vòng, vừa vặn tìm tới một thanh cái kìm. Dùng cái kìm kẹp lấy yêu nhân răng nanh, dùng sức một nhóm. "Ôi, đau quá." Tiền bối, điểm nhẹ Hạ Minh Viễn không có chút nào nương tay, đem bốn quả răng nanh tất cả đều rút ra, tại yêu nhân da lông bên trên lau khô vết máu, lúc này mới thỏa mãn thu vào trong ngực. Cái này thân da lông cũng không tệ. Hạ Minh Viễn tại Kim Đan yêu nhân trên thân, xoa xoa trên tay vết bẩn, cảm giác vào tay mềm mại bóng loáng, nhịn không được khen một câu. Doa đến Kim Đan yêu nhân lại là một hồi run rẩy, răng trên răng dưới thẳng run lên. "Tiền bối tha mạng a." "Sợ hàng, chỉ là một bộ da cọp lông mà thôi, liền đem ngươi sợ đến như vậy, 18 năm sau ngươi lại là một đầu hảo hán. Tính toán, lão phu hôm nay không thương tổn ngươi. Coi trọng các ngươi nước linh tuyển, không cần thiết có sai lầm, lão phu sang năm lại đến." Hạ Minh Viễn ném một câu nói như vậy, liền nên ngang đi. Chỉ để lại một tên Kim Đan yêu nhân ôm mình ra lông phát run. Sau nửa canh giờ, vị Tiên Nguyên Anh kỳ yêu nhân lão tổ bay trở về thành trì, nhìn thấy một cái kia thật sâu hô to. Tại chỗ tức giận đến lông tóc đứng lên giống từng cây dây ẹn bèn, ánh mắt trừng giống trung đồng. "Hạ Minh Viễn, lão phu cùng ngươi thể không bỏ qua. Rất nhiều chuyện chỉ cần có lần thứ nhất, đằng sau liền sẽ có vô số lần." Nhị cầu tử cũng giống vậy, giả mạo Hạ Minh Viễn gây án nếm đến ngon ngọt về sau, hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn dứt khoát cũng không đổi mà về Thanh Châu, ngay tại Vạn Yêu Quốc khắp nơi đi dạo, khắp nơi loạn đả nghe. Chỉ cần nghe nói cái nào một nhà có gì ghê gớm bảo vật, hắn nhất định lấy Hạ Minh Viễn thân phận tiến đến vào xem. Đánh thắng được liền ăn cướp trắng trợn, đánh không lại hắn liền trộm, coi như trộm bất quá, cũng muốn lưu lại Hạ Minh Viễn đã từng tới chứng cứ. Cứ như vậy một hồi dày vò, hắn đã đoạt một tòa linh quáng sơn, cướp được mấy ngàn cân luyện khí dùng linh quáng. Trộm 5 tòa vườn linh dược, trộm được hơn 100 gốc 500 năm trở lên linh dược, 2-300 năm linh dược không cách nào tính toán. Sơ ý một chút, lại đem luyện chế kết kim đan tất cả vật liệu đều gom góp. Hắn còn trộm được một đống lớn linh ngưỡng, cộng lại tối thiểu có thể trải bằng một mẫu đất. Hắn còn chứng kiến, yêu nhân có một tòa dưới mặt đất quán mạch, bên trong có thật nhiều chân quý linh quáng. Đáng tiếc nơi đó Nguyên Anh yêu nhân thực lực quá mạnh, hắn không có trộm đến tay, vẹn vẹn lưu lại Hạ Minh Viễn đến đây một trộm truyền thuyết. Bị hắn như thế dừng lại giày vò xuống tới, toàn bộ Vạn Yêu Quốc độ thần hồn nát thần tính. Một tên Nguyên Anh tu sĩ không nói võ đức, chạy đến Vạn Yêu Quốc chuyên môn làm tiểu đầu, để cho người ta khó lòng phòng bị. nói như thế đức bại hoại hành vi là yêu người chỗ trơ chẽn, đã sớm đã dẫn phát yêu nhân chúng nộ. Gần nhất đã có thật nhiều yêu nhân cùng tiến tới, chuẩn bị tìm hắn tính sổ sách, muốn săn bắn hắn. Một lần, hắn vừa lừa một cái xuyên sơn thú tiểu yêu trong tay lân phiến, còn chưa kịp rời đi gây án hiện trường, chung quanh bỗng nhiên toát ra thật nhiều yêu nhân cường giả, kém chút liền bị mấy cái này yêu nhân bắt lấy, may mắn hắn lẫn mất nhanh. Doa đến nhị cầu tử vội vàng thu thần thông, huyên hóa thành vũ sơn bộ dáng, lặng lẽ rời đi vạn yêu quốc. Nhưng Hạ Minh Nguyệt tại vạn yêu quốc làm xuống đại án, hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Những này yêu nhân cũng không phải ăn chay, cũng chịu không được loại này bị quất. Đã có 5-6 tên nguyên anh kỳ yêu nhân tụ cùng một chỗ, bay về phía Thanh Châu, muốn tìm Hạ Minh Viễn tính sổ sách. Nhị cầu tử so Hạ Minh Viễn còn trước nhận được tin tức, sớm liền xâm nhập vào Thanh Châu thành, chuẩn bị xem kịch. Hắn vào thành thời điểm, nhìn thấy Hạ Minh Viễn vẫn xuyên kia một cái một mạc vải thô áo bào, nửa cuốn lên ống quần, trên bờ vai khiêng một thanh quốc. Ven đường thật nhiều bách tính đều đối lấy Hạ Minh Viễn hành lễ lễ bái, hô to yêu dân như con thanh tiên đại lao ra. Hạ Minh Viễn một mặt mỉm cười, tựa như một vị hiền hòa trưởng giả. Chư vị các hương thần, ta Hạ Minh Viễn làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương, chỉ cần đại gia có thể trôi qua tốt, có y phục mặc, có cơm ăn, ta đời này không tiếc. Thanh thiên đại lao ra. Hạ Minh Viễn vẫn say mê tại bách tính từng đợt gieo hò bên trong. Hắn một mặt chất phác mà nhìn xem sắc mặt hồng nhuận bách tính, trong lòng rất có cảm giác thành công. Dường như một cái lão nông nhìn xem trong đất khỏe mạnh trưởng thành hoa màu. Chương 437, An Dưa xem kịch. Chương 437, An Dưa xem kịch. Nhị cầu tử nhìn thấy Hạ Minh Viễn cùng Thanh Châu bách tính ở giữa, kia là một mảnh máu mủ tình thâm thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Thậm chí có chút không đành lòng đâm thủng đinh lão ma ngụy trang. Ít ra, hắn là một tên rất hợp cách nông dân. Tại thu hoạch trước đó, hắn thật sự là một cái yêu dân như con thanh thiên đại lao ra, chứa thanh lượng so nhị cầu tử còn cao hơn. Nhị cầu tử nhìn xem cái này một thành rộn rộn ràng ràng bách tính, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chờ chút yêu nhân giết tới, một trận nguyên anh đại chiến, bọn hắn cũng sẽ không bận tâm ngươi nhân tộc bách tính sinh tử. Dưới mắt Thanh Châu toàn thành bách tính, tại nguyên anh đại chiến dư ba hạng, đại khái không có mấy cái có thể sống sót. Đến muốn một cái sách lược bài toàn, nhường song phương chiến trường rời xa Thanh Châu thành mới tốt. Nhị cầu tử suy nghĩ thật lâu, trực tiếp ra mặt mời, chưa chắc có thể mời được đến. Cuối cùng, hắn lặng lẽ chạy tới ngoài thành, lắc mình biến hóa, liền thành hồ lao ma hình tượng. Kiệt kiệt kiệt, ta hồ lao ma lại tới. Hồ lao ma lăng không đứng ở Thanh Châu thành phía trên, tùy ý tản mát ra cường đại uy áp, một đôi âm lãnh mắt tam giác đánh giá thành nội lui tới bất tính. Hạ Minh Viễn, ngươi làm nhiều việc ác, lão hồ hôm nay muốn thay trời hành đạo, chảm yêu trừ ma. Hồ lao ma lần trước tìm đến Hạ Minh Nguyệt phiền vài lúc, dùng cũng là thay trời hành đạo một bộ này thoại thuật, lúc ấy toàn thành bách tính đều đang hoan hô. Chỉ là hôm nay, hắn vẫn nói lời giống vậy, đồng dạng là Thanh Châu bách tính, nhìn về phía hắn lúc, trong ánh mắt chỉ có chán ghét căm thù. Xem ra những người dân này vẫn còn không biết rõ, chỉ có hắn Hồ lao ma mới thật sự là cứu khổ cứu nạn, duy nhất người tốt. Hạ Minh Viễn, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Hồ lao ma trôi tại bầu trời, bày thật lâu tạo hình, Hạ Minh Viễn vậy mà không thèm đếm xỉa đến hắn, một mực không có hiện thân. Hạ Minh Viễn, ngươi nếu không ra, ta liền giết sạch ngươi Thanh Châu thành bách tính. Nhị cầu tử rõ ràng nhất nông dân uy hiếp chỗ, chính là sợ nhất người khác thai họa trong đất hoa màu. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, Hạ Minh Viễn đã từ trong thành bay ra. Giờ phút này Hạ Minh Viễn vẫn trần trụi hai chân, trên chân còn kề cận bùn đất, ống quần cuốn lên, một cái cao một cái đáy, trong tay xách một thanh quốc. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là một cái lao nông mới từ trong đất làm việc trở về. Người cái này ác ma, tất cả cứu hận đều cứ việc hướng ta đến, đừng muốn làm tổn thương ta dân chúng trong thành một sợi lông. Hạ Minh Viễn xách theo quốc, đối hổ lao ma trợn mắt nhìn, một thân chính khí, nhìn chính được phát tả. Dân chúng trong thành thấy này, đều chảy xuống cảm động nước mắt. Tam sinh hữu hạnh, có thể gặp phải tốt như vậy thanh thiên đại lao ra. Hạ Minh Viễn, 18 năm trước, ngươi thiếu lao phu 100 vạn linh thạch, khi nào trả lại? Hồ lao ma đã sớm thăm dò đinh lão ma nội tình, mở miệng liền đòi nợ. Hạ Minh Viễn sững sờ, cũng không biết là thật là giả, nhưng lập tức phản bác, mặc kệ thiếu không có thiếu, ngược lại lại. Ngươi chính là tà tu, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, lao phu chưa từng cùng tà tu kết giao, không có bất kỳ gốc mắc. Hạ Minh Viễn, ngươi cái lao thất phu, thiếu nợ không trả, có dám cùng ta đại chiến 300 hiệp? Ngươi cái này tà tu, làm nhiều việc ác, lão phu đang muốn tru sát ngươi. Hạ Minh Viễn nói, trong tay hắn quốc đã bay lên, hướng hồ lao ma đập tới. Nguyên lai trong tay hắn sách theo quốc, lại là một cái pháp bảo, giờ phút này đã ở trên bầu trời, hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ, hướng hồ lao ma đào tới. Vừa rồi còn luôn miệng, nhường hồ lao ma không được tổn thương hắn bách tính một sợi lông, giờ phút này độc thủ, đã không hề cố kỵ. Hồ lao ma mắt thấy quốc liền phải đào đến trên trán, thân hình hắn lóe lên, liền hướng ngoài thành bay đi. Hạ Minh Viễn tế lên lớn quốc, ngay tại phía sau hắn đuổi theo đảo. Hồ lao ma cũng không hoàn thủ, sử hết kình liền hướng trước bay. Nhị cầu tử trước khi đến, những cái kia yêu nhân cao thủ liền đã đến Đại Chu Vương triều biên cảnh, hiện tại hẳn là cũng sắp đến. Hắn hôm nay chỉ là đến gây sự, cũng không muốn cùng Hạ Minh Viễn liều mạng giả. Lừa nói, cường giả chân chính chỉ cần lặng lặng mà ngồi tại bờ sông, liền có thể nhìn thấy thi thể của địch nhân, nguyên một đám tử trên sông đáp xuống. Hắn hiện tại có cơ hội ngồi tại một bên ăn dưa xem kịch, nhường Hạ Minh Viễn cùng yêu nhân đại chiến, chính mình không cần thiết ra tay liều mạng. Giờ phút này Hồ lão ma liều mạng hướng yêu nhân cao thủ phương hướng bỏ chạy. Hạ Minh Viễn bung lên quốc liều mạng đuổi theo, đồng thời trong lòng của hắn mừng thầm, trốn được càng xa càng tốt. Trốn xa, chạy trốn tới chỗ không có người, hắn mới có cơ hội thi triển chân chính tà tu thủ đoạn. Đến lúc đó, Hồ lao ma chỉ có thể trở thành tự mình tu luyện chất dinh dưỡng. Cho nên Hạ Minh Viễn cũng là ôm đuổi theo con mồi tâm thái, liều mạng truy đuổi Hồ lao ma. Một đuổi một chạy, một cái giả điên, một cái giả ngu, hai người cuốn triển miên miên tới chân trời. Nhị cậu tử tu vi thật sự, dù sao còn chỉ có kim đan, gần nhất tăng lên rất nhiều, như thế một đuổi một chạy tương đối xuống tới, so với Đinh lão ma vẫn là kém một chút. Hơn nữa chạy trốn trên đường, hắn đã cảm giác được sau lưng Đinh lão ma đang hút máu tươi của hắn. Hai người cách xa nhau trăm trượng, máu tươi của hắn vẫn ngăn không được chảy ra ngoài mất. Đinh lão ma tả công quả nhiên có chút môn đạo. Hồ lão ma càng chạy thân thể càng hư, cảm giác sắp chạy không nổi rồi. Rốt cục, tại cuối tầm mắt, thấy được kia một đám bay tới yêu nhân. Nhị cậu tử cũng tìm không được nữa kiên cường lý do, tựa như nhìn thấy cứu tinh như thế, thở phì phò hướng phía trước yêu nhân đánh tới. Chư vị tiền bối, vạn bối không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng đem Hạ Minh Viễn mang đến. Này một đám yêu nhân nhìn thấy Hồ lão ma lần đầu tiên, vốn là muốn động thủ, nhưng xem đến phần sau Hạ Minh Viễn, lại nghe được hắn nói là phụ mệnh làm việc, trong lòng đã đoán được cái đại khái. Bởi vì khi bọn hắn này một đám yêu nhân, là mấy cái thế lực tạm thời tổ cùng một chỗ. Đại gia lẫn nhau ở giữa, cũng không phải là như vậy hiểu rõ, đại khái Hồ lão ma là bọn hắn trong đó một cái nào đó thế lực, phải đi ra dụ địch. Hiện tại thành công đem Hạ Minh Viễn lừa qua đến, tự nhiên không thể tốt hơn. Tất cả yêu nhân liền không tiếp tục để ý Hồ lão ma, mà là đem tất cả tinh lực đều tập trung ở Hạ Minh Viễn trên thân. Này một đám yêu nhân, hết thảy có 6 tên nguyên anh tu sĩ, lúc này đã ung dung thản nhiên, từ mấy cái phương hướng, đem Hạ Minh Viễn bao vây vào giữa. Hạ Minh Viễn, lão phu là hướng ngươi đòi nợ. Ngươi phách lối cuồng vọng, thiếu nợ, hôm nay liền dùng mệnh đến trả a. Đinh lão ma bị yêu nhân cao thủ vây quanh, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn là không nghĩ tới Hạ Minh Viễn đường đường thành châu người đứng đầu, vậy mà tại bên ngoài thiếu nhiều như vậy nợ. Xem ra vừa rồi Hồ lão ma lời nói không loa, khả năng thật thiếu 100 vạn linh thạch. Các ngươi yêu nhân, đại chu cùng bạn yêu quốc vốn là cựu địch, lão phu bằng bản sự thiếu nợ, vì sao muốn còn? Hạ Minh Viễn là dự định cùng trận đánh lúc trước Hồ lão ma như thế, quy nợ đến cùng. Quả nhiên cuồng vọng đến cực điểm. Các vị đạo hữu độc thủ, trước chu sát Hạ Minh Viễn, điểm hắn túi chữ vật, lại đi thanh châu xét nhà của hắn. Những này yêu nhân vốn là đối Hạ Minh Viễn toàn một bụng lửa giận, bây giờ thấy Hạ Minh Viễn vẫn phách lối như vậy cuồng vọng, không chịu chịu thua. Ngoại trừ giết chết hắn, lại không lựa chọn khác. Lập tức, 6 tên nguyên anh cường giả đồng thời ra tay, vây công Hạ Minh Viễn. Đến mức phụ trách đem Hạ Minh Viễn linh tới Hồ Lama, giờ phút này đã trốn đến mấy dặm bên ngoài quan chiến. Hắn thậm chí còn móc ra một túi hạt dưa, ngồi tại trên tảng đá lớn chậm rãi gặm. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, đáng tiếc Chu Nhi không tại, một người xem kịch, cuối cùng thiếu một chút hương vị. Chương 438, bàng quan chương 438, bàng quan nhị cậu tử thừa dịp đại gia đánh nhau thời điểm, đã biến mất thân hình, vẫn ngồi tại trên một tảng đá lớn gặm lấy hạt dưa quan chiến. Mặc dù đối diện nghe không được, hắn thỉnh thoảng lại còn muốn phát ra từng đợt cảm thán âm thanh. Chậc chậc chậc, thật hung tàn a. Ôi, chậc chậc chậc. Nhìn xem liền đau nhức đánh hắn. Hạ Minh Viễn cố lên. Cái kia sừng dài, dùng sức đánh a. Nhị cậu tử mặc dù không tham chiến, nhưng hắn đem so với người ta hiện trường vật lộn còn kích động, một hồi giúp Hạ Minh Viễn phất cờ hò reo, một hồi hô yêu nhân cố lên. Chiến đấu hiện trường cực kỳ thảm thiết, Hạ Minh Viễn bị 6 tên yêu nhân vây công, lúc này đã bị đánh đến thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Những cái kia yêu nhân đại khái góp nhặt quá nhiều lửa giận, ra tay thật là đủ hung ác, đều là đánh cho đến chết. Một cái móng vuốt hung ác chụp tới Hạ Minh Viễn trên thân, một thanh liền giật xuống 2-3 cân thịt. Một thanh phi kiếm từ Hạ Minh Viễn trong thân thể xuyên qua, mang ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Một tên yêu nhân ác hơn, bắt lấy Hạ Minh Viễn một cái chân, mạnh mẽ liên tiếp chứng kéo xuống. Nhị cậu tử cách xa như vậy, nhìn xem đều cảm thấy đau nhức. Hạ Minh Viễn quả thực là không rên một tiếng, tiếp tục chiến đấu, thật sự là đầu hảo hán. Nhị cậu tử xem như nhìn ra, Đinh lão ma quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều lợi hại thủ đoạn. Lấy lực lượng một người, độc chiến 6 tên nguyên anh yêu nhân, đánh lâu như vậy, thế mà còn không có bị đánh chết. Nhị cậu tử trong lòng may mắn chính mình không có tùy tiện tìm Hạ Minh Viễn liều mạng, nếu không lấy mình bây giờ thực lực, khả năng cũng không chiếm được lợi ích. Hơn nữa, Hạ Minh Viễn thân thể đều đã bị đánh đến tàn khuyết không đầy đủ, vẫn không có chạy trốn, cũng không có xin tha thứ. Lấy nhị cậu tử đối với Đinh lão ma hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối còn có ẩn giấu thủ đoạn không dùng ra đến. Hôm nay vừa vận thừa cơ hội này, đem Đinh lão ma thủ đoạn xem rõ ngọn ngành minh bạch, cũng tốt là về sau ứng đối làm chuẩn bị. Giờ phút này trên chiến trường, 6 tên nguyên anh cường giả cùng ra tay, đã đem Hạ Minh Viễn tay cùng chân đều kéo. Đại gia làm tốt phòng bị, để tránh nguyên anh chạy trốn. Một tên yêu nhân cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay, nhắc nhở những người khác, phòng ngừa Hạ Minh Viễn nguyên anh tuấn di chạy trốn. Cái này 6 tên yêu nhân nguyên anh, sát thực cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Chiến đấu đánh tới trình độ này, xem ra Hạ Minh Viễn đã không có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Chỉ có nơi xa quan chiến nhị cậu tử, hắn vẫn tin tưởng vững chắc, Hạ Minh Viễn khẳng định còn có thủ đoạn không có xuất ra. Đúng lúc này, 6 tên yêu nhân đồng thời ra tay, đem Hạ Minh Viễn còn sót lại thân thể tàn phế đánh cho nát bấy. Hạ Minh Viễn thân thể bị chia làm mấy chục khối, huyết nhục bày ra, tàn mát tại chiến trường các nơi. A, hắn nguyên anh đâu? Mấy tên yêu nhân kinh dị tìm kiếm khắp nơi. Nguyên anh tu sĩ coi như nhục thân hoàn toàn bị phá hủy, bọn hắn cũng không chết được, còn lại nguyên anh vẫn có thể sống được. Bình thường nguyên anh giữa các tu sĩ giao thủ, muốn giết chết đối phương là muôn vàn khó khăn sự tình. Ngoại trừ chạy trốn thủ đoạn quá nhiều bên ngoài, chính là nguyên anh có thể thuần gì, không dễ bắt. Nhưng giống như bây giờ, hoàn toàn tìm không thấy nguyên anh, vẫn là để bọn hắn chưa từng nghe thấy. Kỳ thật nhị cậu tử cũng cảm giác rất kỳ quái, hắn lặng lẽ thả ra thần thức, cũng đang giúp tìm kiếm Đinh lão ma nguyên anh. Hiện trường ngoại trừ Hạ Minh Viễn tàn khuyết không đầy đủ tứ chi, cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích nào. Kỳ quái. Ngay tại nhị cậu tử cảm giác có chút kỳ quái thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, trên đất những cái kia thịt nát cùng tứ chi đều tại phân giải thành huyết vụ, tràn ngập tới không trung. Nhìn thấy những huyết vụ này, nhị cầu tử lập tức nghĩ đến năm đó, Đinh lão ma biến thành huyết vụ, bao phủ toàn bộ Tam Dương quận. Cuối cùng Tam Dương quận cư dân, một cái đều không có lưu lại. Chính là bởi vì Đinh lão ma thôn vệ toàn bộ Tam Dương quận nhân khẩu, nhị cầu tử mới kiếm tiện nghi lên làm Tam Dương quận quận trưởng. Xem ra, Đinh lão ma là muốn lập lại chiêu cũ. Bất quá, lần này hắn nơi nhằm vào mục tiêu là 6 tên nguyên anh kỳ yêu nhân. A, các ngươi nhìn, huyết vụ. Hạ Minh Viễn là tà tu. Nhị cầu tử nguyên bản còn muốn nhắc nhở một chút yêu nhân, phát hiện bọn hắn cũng không quá ngốc, lúc này đã nhận ra. Kỳ quái, dạng gì tà tu có thể có loại thủ đoạn này? Đừng nghiên cứu, mau chóng giết chết hắn. Một tên yêu nhân còn tại nghi hoặc, người hắn đã cảm thấy không ổn, đang suy nghĩ biện pháp, muốn đem Hạ Minh Viễn chém tận giết tuyệt. Đã cái này 6 tên nguyên anh yêu nhân đã phát hiện, nhị cầu tử cũng không nóng nảy, ngồi tại nơi xa lặng lặng quan sát. Đây đại khái là Đinh lão ma nhất thủ đoạn cuối cùng. Cơ hội khó được, hắn muốn nhìn, thủ đoạn này có cái gì đặc điểm, yêu nhân lại là ứng đối ra sao? Yêu nhân phát hiện trên đất huyết nhục đều tại biến thành huyết vụ, liền muốn hủy đi những cái kia thịt nát tàn chi. Đồng thời, thịt nát cũng đang tăng nhanh biến thành huyết vụ, tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạn, chiến trường chỗ kia một phiến khu vực đều đã bị huyết vụ bao phủ. Huyết vụ nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, từ vừa bắt đầu bao phủ 1-2 dặm phạm vi, rất nhanh liền lan tràn tới trong vòng 3-4 dặm phạm vi. Nhị cầu tử mắt thấy huyết vụ liền phải khuyết tán tới chân mình hạ, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng hướng phương xa chạy trốn. Một hơi chạy trốn tới hơn 10 dặm bên ngoài, quay đầu nhìn lại, cái này một mảnh huyết vụ vẫn còn tiếp tục khuyết trương lan tràn, nối liền đất trời, không nhìn thấy bờ. Căn bản phân biệt không ra, huyết vụ phạm vi đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu. Giờ phút này trong huyết vụ, còn truyền ra kịch liệt pháp lực ba động, cùng một chút pháp thuật oanh kích thanh âm đánh nhau. Nhị cầu tử muốn đem thần thức dò vào đi vào xem. Nhưng huyết vụ phạm vi quá lớn, thần thức của hắn tiến vào huyết vụ về sau, lại nhận áp chế, nhìn không được bao xa. Thần thức cũng không cách nào thấy rõ trong huyết vụ tình huống cụ thể. Hắn chỉ thấy có một tên yêu nhân, sử xuất pháp bảo đánh vào trong huyết vụ, lại chỉ là đem huyết vụ quấy đến kịch liệt lan lộn. Yêu nhân pháp thuật cùng thần thông, oanh kích tới trong huyết vụ, như châu đất xuống biển, không có chút nào gợn sóng, thậm chí cũng không tìm tới gắng sức chỗ. Đồng thời, nhị cầu tử cũng phát hiện, những này yêu nhân đánh tới pháp thuật công kích, cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ, chỉ là tác dụng không lớn. Hắn liền thấy, có một tên yêu nhân sử dụng phong nhận thuật có thể đem huyết vụ phá mở. Hắn còn chứng kiến, có một tên yêu nhân sử xuất hỏa hệ pháp thuật, hỏa diễm tiêu đến huyết vụ từ từ rung động. Chỉ là đạo này hỏa hệ pháp thuật uy năng không đủ, rất nhanh liền tại huyết vụ tràn ngập bên trong dập tắt. Không tốt, huyết vụ có thể ảnh hưởng thần trí. Huyết vụ còn giống như có thể thôn vệ nhục thân tinh huyết. Trốn. Những này yêu nhân tìm không thấy thủ thắng chi pháp, hơn nữa thời gian dài tiếp tục đấu, bọn hắn cũng sẽ nhận nguy hiểm. Bọn hắn có thể cảm giác được, thân ở trong huyết vụ, tự thân tinh huyết đều đang nhanh chóng trôi qua. Lại dừng lại xuống dưới, sớm muộn sẽ bị hút thành người khô. Ngay tại cái này 6 tên nguyên anh yêu nhân mong muốn thời điểm chạy trốn, huyết vụ điên cuồng bặm mẹo, từ đó tụ hợp thành mấy đầu huyết sắt trường long, ngăn cản bọn hắn chạy trốn. Huyết sắt trường long mỗi cuốn tới ai trên thân, ai tinh huyết liền sẽ nhanh chóng trôi qua. Rầm rầm rầm. 6 người toàn lực chạy trốn, một hồi kịch liệt tiếng oanh kích, đánh cho huyết vụ một hồi lay động. Rốt cục nhìn thấy cái này 6 tên nguyên anh yêu nhân, thân hình chật vật từ trong huyết vụ trốn tới. Bọn hắn nhìn thần thái vẻ bại suy sụp, hẳn là trôi mất rất nhiều tinh huyết. Nơi xa, nhị cầu tử nhìn thấy yêu nhân nguyên anh bị nhốt trong huyết vụ, cũng đi theo lo lắng rất lâu. Bây giờ thấy yêu nhân thành công đào thoát, hắn cũng thở dài một hơi. Không sai, hắn làm lão bằng hữu tâm thái, chính là sợ Đinh lão ma chiếm được quá nhiều tiện nghi, không nguyện ý nhìn thấy Đinh lão ma trôi qua quá tốt. Chương 439, thí nghiệm huyết vụ chương 439. Thí nghiệm huyết vụ 6 tên nguyên anh yêu nhân đều thành công chạy trốn, chỉ để lại nhị cầu tử còn tại phụ cận, một mực dùng thần thức quan sát đoàn kia có thể thôn phệ tất cả vật sống huyết vụ. Năm đó Đinh lão ma còn chưa đủ mạnh, thôn phệ toàn bộ Tam Dương quận thời điểm, hắn liền tiếp xúc qua loại này huyết vụ, rất khó đối phó. Đinh lão ma không biết rõ dấu ở nơi nào, lặng lẽ phát triển nhiều năm như vậy, bây giờ lại xuất tràng, 6 tên nguyên anh kỳ yêu nhân cũng chỉ có thể nuốt hận bại trận. Nhị cầu tử dấu ở nơi xa nhìn cả ngày, đoàn kia huyết vụ một mực lặng lặng dừng lại tại nguyên chỗ, không có biến hóa. Nhìn xem kia phiến huyết vụ suy nghĩ thật lâu, nếu như cứ thế mà đi, hắn cũng không cam tâm. Suy nghĩ thật lâu, hắn thần thức tại trong hồ lô nhìn một chút, lấy ra một cái chế tác thô nhất, kiểu dáng xấu xí nhất khôi lỗi. Sau đó hắn liền trốn vào trong hồ lô biến thành bụi bặm, bám vào tại khôi lỗi bên trên. Hắn trốn ở trong hồ lô, có thể từ bên trong dọc theo một sợi thần thức, điều khiển khôi lỗi hướng trong huyết vụ tiến lên. Còn có thể dùng thần thức quan sát hoàn cảnh xung quanh, theo thần thức mạnh lên, thần thức của hắn có thể hóa thành rất nhiều tơ mỏng, rất bí mật. Cái này khôi lỗi trên thân, còn mang theo một khối thịt muối, treo một cái hong khô gà, một chuỗi lạp xưởng, một đầu sừng cá, còn có một cái nhảy nhót tương bừng con góc. Trên lưng còn có một bao lớn linh mộc than, trên lưng còn đeo một cái bình nhỏ, bên trong là một bình độc dược. Khôi lỗi trong ngực còn ôm mười mấy quả nắm đấm lớn băng lỗi tử. Nhị cầu tử không muốn nỗ lực quá nhiều chi phí, chỉ tính toán mượn những vật này thử một lần huyết vụ tính năng. Khôi lỗi mang theo những vật phẩm này chậm rãi đi vào trong huyết vụ. Vừa mới tiến vào huyết vụ, kia con cóc liền bất động, con cá kia cũng cứ nhảy. Nhị cầu tử thần thức một mực quan sát đến những này loại thịt, cóc cùng cá rất nhanh liền biến khô cạn. Đến mức khôi lỗi đeo trên người thịt muối hong khô gà lạp xưởng những này vẫn cùng nguyên lai như thế, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra huyết vụ chỉ hấp thu tươi sống có sinh mệnh tinh huyết, ý là muốn ăn tươi mới, hoa quả khô tịch hàng còn không ăn. Đến mức khối lỗi, cùng meo trên người cái khác than tuổi loại hình vật phẩm, đây đều là tử vật, không có tinh huyết, không bị tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Khối lỗi còn ở lại chỗ này đoàn trong huyết vụ chậm chạp hành động, nhị cầu tử thần thức lặng lẽ điều tra. Đã tại trong huyết vụ đi tầm vài vòng, ngoại trừ sương mù vẫn là sương mù, không có phát hiện Đinh lão ma bất kỳ tung tích nào. Trước đó vì đối phó mấy tên nguyên anh cường giả, mà hình thành những cái kia huyết sắt trường long, hiện tại cũng đều không thấy. Đã tìm không thấy coi như xong, không tìm. Khôi lỗi tìm một cái củi lửa rất nhiều địa phương, đem trên lưng kia một bao lớn linh mục than vỡ xuống, bày ở củi lửa bên trong dẫn đốt. Hỏa diễm cấp tốc bay lên, tại cái này một mảnh trong huyết vụ thiêu đến từ từ rung động. Những cái kia huyết vụ gặp phải hỏa diễm thời điểm, đều bị đốt cháy khét, phát ra một cỗ mùi khét, sau đó biến thành tro bụi, phiêu rơi xuống mặt đất. Có lẽ là bị ngọn lửa kích hoạt lên, những cái kia huyết vụ giống như là có sinh mệnh, mỗi lần khẽ rửa gần hỏa diễm, liền tự động lui về sau. Khôi lỗi chỗ khu vực này, cấp tốc xuất hiện một mảng lớn trống rỗng, đem chúng quanh huyết vụ xua tan. Cái đồ chơi này quả nhiên là sợ lửa. Có phát hiện này về sau, nhị cầu tử điều khiển khôi lỗi tại bốn phía châm lửa. Vùng này hoang dã không người, mọc đầy các loại cỏ dại cùng cây cối, phóng hỏa vẫn là rất dễ dàng. Trong lúc nhất thời, tại huyết vụ bao phủ địa phương, từng đoàn hỏa diễm phóng lên tận trời, đem huyết vụ xua tan. Huyết vụ trước đó có lẽ ở vào ngủ say tiêu hóa bên trong, giờ phút này ý thức được nguy hiểm, điên cuồng mà phun trào quay cuồng lên. Nhị cầu tử thần thức từ đó cảm ứng được, trong huyết vụ có một cỗ bạo ngược ý thức đang thức tỉnh. Sau đó có đại lượng huyết vụ ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành một đầu huyết sắt trường long. Huyết sắt trường long phát ra một đạo y mắng gầm thét, tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh, xông vào trong ngọn lửa. Huyết sắt trôi đến, hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Sau một khắc, huyết sắt trường long hướng khôi lỗi bọn tới, đem khôi lỗi kéo chặt lấy. Khôi lỗi trên thân hắn kim loại vật liệu, tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạn, bị ăn mòn, biến vết dị loang lổ, có chút yếu ớt địa phương đã bắt đầu giải thể. Lại tiếp tục như thế, cái này khôi lỗi liền hoàn toàn phế đi. Bèn, dầm 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 khôi lỗi muốn giải thể thời điểm, rốt cục tự bạo, liên đối trong ngực hắn kia mười mấy quả băng lôi tử, cũng đồng thời tự bạo ra. Treo ở khôi lỗi trên lưng một con kia độc dược cái bình, cũng tại tự bạo bên trong vỡ vụn. Nọc độc theo bạo tạc sóng xung kích, hóa thành đầy trời xương độc, dung nhập vào trong huyết vụ. Cũng không biết cái này nọc độc có hiệu quả hay không, ngược lại dùng một chút thử một chút, có táo không có táo đánh trước một gậy. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, nhìn thấy khôi lỗi tự bạo, thầm nghĩ may mắn chọn lấy một cái rẻ nhất, tổn thất không lớn. Chỉ là khôi lỗi đã tự bạo, hắn cũng ra không được, cũng chỉ có thể hóa thành bụi bặm rơi ở trên mặt đất, thần thức lặng lặng quan sát cái này đoàn huyết vụ. Như thế, thời gian lại qua 3 ngày, huyết vụ thời gian dần qua hướng ở giữa hội tụ. Những huyết vụ này đầu tiên là hội tụ thành một đầu huyết sắt trường long dáng vẻ, sau đó đầu này huyết sắt trường long thân thể không ngừng ngưng kết, biến hình. Như thế lại qua khoảng một canh giờ, huyết sắt trường long rốt cục lại biến thành nhân tộc bộ dáng. Chỉ là biến thành người bộ dáng thời điểm, có chút xoắn xuýt hay là khó khăn. Đầu tiên là biến thành Đinh lão ma lúc đầu dáng vẻ, về sau lại biến thành hạ quận thủ dáng vẻ, về sau lại thay đổi mấy loại hình dạng. Thật nhiều nhị cầu tử không quen biết gương mặt, tại cái này huyết sắt ngưng tụ trên thân người, từng cái hiện hiện. Hắn thậm chí tại những này gương mặt bên trong, còn chứng kiến một chút trước kia người quen, một trương thận heo mặt, tựa như là rất nhiều năm trước cản đường cướp bóc Triệu Đại Vương. Còn có chút là An Dương huyện Nha Dịch, có chút là Tam Dương quận. Huyết sắt bộ dáng biến ảo thật lâu, cuối cùng rốt cục lại dừng lại thành Đinh lão ma bộ dáng. Chỉ là giờ phút này Đinh lão ma dường như có chút bu dại, một đôi mắt đỏ bừng, trên mặt lộ ra cười ngây ngô, cái mũi cùng khỏe miệng còn tại chảy ra ngoài máu. Ha ha ha. Ha ha ha. Bất quá Đinh lão ma lần này bệnh ngu cũng không nghiêm trọng, một lát sau, trên mặt thần sắc chậm chậm biến bình thường. Sau đó liền thấy mặt mũi của hắn tiếp tục vặn vẹo biến hóa, cuối cùng biến thành Hạ Minh Viễn bộ dáng. Hạ Minh Viễn thần sắc tự nhiên, đưa tay lau một cái khỏe miệng cùng cái mũi chảy ra máu. Sau đó thần thức của hắn quyết tán, ngay tại chiến trường khu vực cẩn thận tìm kiếm. Đầu tiên là tìm tới hắn túi trữ vật, từ bên trong tìm ra một bộ y phục mặc lên. Sau đó hắn vẫn là không cam tâm, thần thức tiếp tục tìm thật lâu, doa đến nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô không lúc đích. Đi ra, lão phu đã tìm tới ngươi. Lén lén lút lút tập kích bất ngờ có gì tài ba? Hạ Minh Viễn đối với không khí nghiêm nghị hét lớn. Nhị cầu tử vừa mới bắt đầu còn sửng sốt một chút, chẳng lẽ kề bên này còn ẩn giấu những người khác? Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu, Hạ Minh Viễn đang lừa hắn. Bởi vì vừa rồi thả khôi lỗi phóng hỏa, Hạ Minh Viễn khẳng định biết kề bên này còn ẩn giấu một người. Hắn đã bại lộ tà tu thân phận, khẳng định muốn giết người diệt khẩu, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhanh ra ngoài cho lão phu, nếu không ta liền không khách khí. Hạ Minh Viễn tế ra cái kia cây quốc, trên không trung chính là dừng lại loạn đảo đập loạn. Ngược lại nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, rất an toàn, tùy tiện hắn thế nào nện, chính là không đi ra. Đúng lúc này, Hạ Minh Viễn quốc lại đảo tại một dòng suối nhỏ trong nước. Bèn, một tiếng vang thật lớn, dòng suối nhỏ trong nước vậy mà thật xông ra một đầu giao long. Giống. Chương 440, liên tiếp chương 440, liên tiếp Hạ Minh Viễn dùng quốc loạn đảo đập loạn, thế mà từ nhỏ suối nước bên trong ném ra một đầu giao long. Giờ phút này, hiện trường ba người, Hạ Minh Viễn, giao long, nhị cầu tử, đều thật ngoài ý liệu. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Đinh lão ma nhìn thấy kia một hệ liệt thao tác, vừa bắt đầu vẫn là rất hoài nghi nhị cầu tử. Dù sao hai người là bạn cũ, lẫn nhau đều có hiểu một chút. Đinh lão ma thật không nghĩ tới, trước đó nhường một cái khôi lỗi âm thầm đánh lén mình, lại là một đầu giao long. Đồng thời, giấu ở trong hồ lô nhị cầu tử cũng không nghĩ đến, chiến trường trừ hắn ra, mặt khác còn ẩn giấu một đầu giao long. Đầu này giao long, hắn nhận biết, trước kia tại Đông Hải gặp qua, là cự thú tử địch. Đại khái vẫn là không bỏ xuống được kia một nửa long thận, tại Đại Chu bên này tùy thời gây sự. Đồng thời đầu này giao long cũng không nghĩ đến, chính mình giấu tốt như vậy, thế nào bị phát hiện. Giao long từ nhỏ trong suối bay ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi nhân tộc chuyện, lão phu không thèm để ý, khuyên ngươi không nên gây chuyện không phải. Giao Long lời nói, Đinh lão ma cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Trước ngươi lại phái khôi lỗi, lại phóng hỏa, hiện tại để cho ta đừng gây chuyện thị phi. Đinh lão ma chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, trước đó lộ ra tà tu thủ đoạn, không thể lưu lại kia 6 cái yêu nhân, vốn là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lúc này vung lên quốc, liền hướng Giao Long chán đảo đi qua. Lão phu chỉ là không muốn nhiều gây chuyện không phải, chỉ là tà tu, thật sự cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Đầu này Giao Long cũng không phải cái gì tốt tính tình, lúc này liền cùng Đinh lão ma đánh nhau tàn nhẫn. Nhị cầu tử chỉ có thể tiếp tục trốn ở trong hồ lô xem kịch. Cái này Giao Long thực lực, sát thực so yêu nhân mạnh hơn rất nhiều, song phương lần này đại chiến, đánh 3 ngày cũng không phân ra cái thắng bại. Đinh lão ma hóa thành huyết vụ cái chủng loại kia thủ đoạn, đại khái là cần đánh đổi một số thứ, cũng không có sử xuất một chiêu này tuyệt kỹ. Cuối cùng hai người cũng liền như thế không giải quyết được gì, riêng phần mình lưu lại mấy câu nói mang tính hình thức, liền kết thúc. Đinh lão ma lần này đi ra vài ngày, trong đất hoa màu cũng không người chiếu khán, chỉ có thể mắng hai câu phất tay áo rời đi. Trước khi đi hắn còn không quên sửa sang một chút quần áo, đem ống quần cuốn lại một chút. Đợi đến Đinh lão ma rời đi về sau, lại qua thật lâu, từ đầu kia khe nước bên trong lại thoát ra mấy con Giao Long. Đại ca, vừa rồi chúng ta vì cái gì không đồng loạt ra tay, diệt lao tiểu tử này? Một tên Giao Long có chút không hiểu nói rằng, bọn hắn này một đám thế nhưng là có 5 người, thực lực cũng vượt xa trước đó kia 6 tên yêu nhân. Không cần thiết, chúng ta là tìm đến Long Thận, sự tình khác tận lực không muốn tự nhiên đâm ngang. Nói cũng đúng, dù sao nơi này là nhân tộc cùng yêu nhân địa bàn. Cái này mấy đầu Giao Long nói chuyện, đã càng chạy càng xa, rốt cục biến mất tại nhị cầu tử thần thức cuối cùng. Hắn đã trốn ở trong hồ lô, vụ trộm nhìn vài ngày hí, hiện tại rốt cục đợi đến các phương nhân vật đều tăng cuộc. Dự định từ trong hồ lô đi ra, về nhà trước nhìn một chút, sau đó thuận tiện lấy lao thân phận bằng hữu, đi thăm viếng một chút Hạ Minh Viễn. Chỉ là, hắn còn chưa kịp từ trong hồ lô đi ra, phù cận lại rảnh rỗi ở giữa cùng linh khí chấn động. Còn có người. Nhị cầu tử thực sự không nghĩ tới, bởi vì Đinh lão ma cùng yêu nhân ở giữa đại chiến, đưa tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người xem. Trước kia toàn bộ Thanh Châu cũng chỉ có Hạ Minh Viễn một cái nguyên anh cường giả, hôm nay thế mà xuất hiện nhiều như vậy. Nhị cầu tử ung dung thản nhiên tiếp tục quan sát, lần này người không có hiện thân, hắn chỉ thấy hai đoàn mơ mơ hồ hồ thân ảnh, đi theo Giao Long sau lưng rời đi. Liên tiếp xuất hiện những người khác, nhị cầu tử cũng không xác định chung quanh còn có hay không những người khác ở thân. Hắn dứt khoát không nóng nảy, lại tránh 2-3 ngày, rốt cục không ai, mới từ trong hồ lô chui ra ngoài. Hiện thân về sau, hắn đầu tiên là trở lại chính mình địa bàn nhìn một vòng, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, không có cái gì dị thường. Lại đi Tam Dương quận, tìm tới Hoàng Lao Tài hỏi thăm một chút, tất cả bình thường, không có phát hiện có người xa lạ nháo sự. Hoàng Lao Tài thực lực của bọn hắn không đủ, cũng không am hiểu âm thầm điều tra những này, tự nhiên không cách nào phát hiện ẩn nút tiến đến Giao Long, cùng những thần bí nhân kia vật. Kỳ thật nhị cầu tử cũng nghĩ bồi dưỡng một chi cùng loại với H.I.Z dạng này tổ chức, có thể giúp hắn tìm hiểu một chút tin tức, làm một chút chuyện trộm gà trộm chó. Phương diện này nhị cầu tử bản nhân xác thực rất am hiểu, có rất phong phú thực tiễn kinh nghiệm. Chỉ là chính hắn khẳng định không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực tới quản lý. Tam Dương quận đều là hắn mang ra một nhóm nông dân tử đệ, từ nhỏ quen thuộc đọc sách thánh hiền, trung thực, không có phương diện này nhân tài. Thủ hạ người mới phẩm loại vẫn là quá đơn nhất. Nhị cầu tử từ Tam Dương quận phủ nha cửa đi tới, vô ý thức đi đến tiệm bánh bao, muốn mua mấy cái bánh bao ăn. Khi còn bé nhất thèm loại này, bên trong tất cả đều là thịt mỡ nhân bánh bánh bao, đáng tiếc chỉ có thể thèm, không kịp ăn. Dù là hiện tại giàu có toàn bộ Thanh Châu, hắn vẫn là thích ăn bánh bao thịt, ăn không ngán, vĩnh viễn ăn không ngán. Giúp ta cầm 10 cái bánh bao thịt. Nhị cầu tử đi đến tiệm bánh bao cửa ra vào, đưa ra 50 đồng tiền. Tiệm bánh bao nữ lao bản, trà sát một chút trên mặt mặt xám, lộ ra một trường tiểu diễm động nhân mặt. Đặc biệt là hai lông mày chính giữa, viên địa châu màu đỏ nốt ruồi, càng tăng thêm mấy phần tiểu diễm cảm giác. Bất quá nhị cầu tử cảm giác, vẫn là Chu Nhi càng nở nàng, càng mượt mà một chút. Đại nhân đã lâu không gặp. Tiệm bánh bao nữ lao bản đem 10 cái bánh bao thịt gói kỹ, đưa đến nhị cầu tử trong tay. Đại nhân muốn hay không tới cửa hàng bên trong ngồi xuống, ăn xong lại đi. Cũng được. Nhị cầu tử ôm bánh bao, liền ngồi vào trong cửa hàng một cái bàn nhỏ bên cạnh. Nữ lao bản giúp hắn đổ một đĩa giấm, một đĩa tương, còn có một phần sướng miệng ướp củ cải, một nhỏ phần trái cây. Nhị cầu tử khi còn bé đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kẻ có tiền ăn bánh bao tử, lại còn sẽ có phối đồ ăn. Khi đó nghèo quá, không biết đến đồ vật căn bản không tưởng tượng ra được. Hắn lúc ấy nhiều lắm thì coi là hoàng đế lao tử dùng đũa vàng ăn bánh bao, chỉ ăn bên trong bánh nhân thịt, không ăn vỏ bánh bao. Chỗ nào muốn lấy được còn có phối đồ ăn. Nhị cầu tử ăn một cái béo ngậy bánh bao thịt lớn, lại ăn mấy khối sướng miệng ướp củ cải. Đừng nói, trộn như vậy lấy ăn, mùi vị thật thơm. Đại nhân, gần nhất giống như có một ít người tại lén lén lút lút bốn phía nghe ngóng ngươi. Nhị cầu tử ăn bánh bao thời điểm, chủ tiệm tiến đến trước người, nhẹ nói. Làm sao ngươi biết? Nhị cầu tử hơi kinh ngạc, hắn đã nhìn thấy Giao Long, cũng không phải là kinh ngạc tại có người nghe ngóng, mà là kinh ngạc tại tiệm bánh bao lão bản chỉ dựa vào chút cơ tu vi cũng có thể phát hiện chuyện này. Bởi vì gần nhất có mấy người nhìn bộ dạng khả nghi, luôn luôn tại nhà môn phụ cận đi dạo. Ta lặng lẽ theo tới nhìn một chút, bọn hắn là thu người khác bạc, đang hỏi thăm liên quan tới ngươi cùng Thanh Thiên Nương Nương sự tình. Nhị cầu tử ánh mắt nhìn chằm chằm chủ tiệm, nhìn một hồi. Ngươi là Hắc Y Liệp. Trước đó hắn cùng Hạ gia Hắc Y Liệp tổ chức đấu pháp thời điểm, có một cái tự xưng Hắc Y Liệp người, âm thầm giúp qua hắn rất nhiều bận điệu, cung cấp rất nhiều tình báo. Nhị cầu tử vẫn nhớ có một người như thế, chỉ là người này về sau không còn xuất hiện. Kỳ thật mỗi ngày nhìn thấy cái này tiệm bánh bao lão bản, còn thường xuyên ăn bọc của nàng tử, nhị cậu tử sớm đã có chút hoài nghi. Đại nhân nhìn ra, ta đúng là hắc y điệp, bất quá ta đối đại nhân cũng vô ác ý. Nữ lao bản nhuyễn miệng cười, vẩy một chút xem xét sừng tóc. Đại nhân ngươi còn nhớ rõ, hơn 40 năm trước, ngươi tại quan đạo bên cạnh đã cứu một đứa bé. Trước mặt tiệm bánh bao lão bản nhắc lên chuyện cũ, nhị cậu tử lâm vào trầm tư. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, càng không phải là Tư Mã Nghĩa người như vậy, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, vẫn là đã cứu rất nhiều người. Hắn lúc đương thời tiền có lương thực, đã cứu đứa nhỏ số lượng cũng rất nhiều, bây giờ bị hỏi, thật nghĩ không ra cụ thể là ai. Đại nhân tâm địa thiện lương, thích hay làm việc thiện, đã cứu quá nhiều người, nghĩ không ra cũng rất bình thường. Một năm kia tuyết lớn, trong nhà phụ mẫu già già đều chết đói, chỉ còn lại có ta một người ăn xin mà sống. Lúc ấy đói bụng vài ngày, đổ vào ven đường sắp phải chết, lại bị đại nhân cứu được một mạng, còn đưa một bao lương thực. Đại nhân đối loại này lương thực nhưng còn có ấn tượng. Nữ tử nói, từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ cầm nang, từ bên trong đổ ra mấy hạt tay chừng đầu ngón tay dược hoàn. Đại lực hoàn. Nhị cầu tử thốt ra, hắn lúc ấy chính là bán đồ vật này phát tài. Chương 441, cùng hồ lao ma không đội trời trung. Chương 441, cùng hồ lao ma không đội trời trung. Tiệm bánh bao lão bản đem mình làm năm sắp chết đói tại ven đường, bị nhị cầu tử cứu trợ chuyện kỹ càng nói một lần. Nhị cầu tử rốt cục nghĩ tới chuyện này, hắn có chút ấn tượng, nhớ đến lúc ấy hắn còn không thế nào giàu có. Lúc ấy băng thiên tuyết địa, hắn đi đường đi huyện thành bán đại lực hoàn, tại quan đạo vừa nhìn tới một cái mấy tuổi đứa nhỏ sắp chết, hắn nhất thời xúc động, liền đưa tới một bao lớn đại lực hoàn. Kia một bao đại lực hoàn có thể bán mấy lượng bạc, việc khác sau còn đau lòng rất lâu. Tiểu nữ hải khi lấy được nàng kia một bao đại lực hoàn về sau, trốn vào một tòa sơn động bên trong, chịu qua cả một cái mùa đông. Hơn nữa hắn đại lực hoàn là có linh khí, ngoại trừ chắc bụng, còn có thể tăng lên thể chất. Về sau gặp phải một tên hạ gia tu sĩ, phát hiện nàng tư chất không tệ, liền thu vào hắc y lìa tổ chức, từ nhỏ bồi dưỡng, thành hắc y lìa số 4, là hạ gia công cụ sát nhân. Về sau hạ gia hắc y lìa tổ chức bởi vì tại cùng nhị cầu tử đối kháng bên trong, nội bộ xuất hiện vấn đề, số 4 liền thừa cơ thoát ly hắc y lìa tổ chức. Đa tạ ân công năm đó ân cứu mạng, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Mau dậy đi, mau mau lên. Nhị cầu tử đội vàng đem số 4 nâng đỡ. Không nghĩ tới năm đó nhất thời thiện niệm, về sau giúp mình rất nhiều bận rộn. Hắn năm đó bất quá là đưa một bao đại lực hoàn, số 4 hồi báo đã đủ nhiều, nếu không phải nàng hỗ trợ, lần trước gặp phải sát thủ áo đen, dưới tay hắn liền sẽ chết rất nhiều người. Đúng rồi, ngươi tên là gì tới? Nhị cầu tử cao một chút đầu, có chút ngượng ngùng hỏi. Nhớ kỹ lần trước nữ tử nói qua danh tự, chỉ là hắn bình thường ngoại trừ mua bánh bao, hai người cũng không có cái gì giao lưu, liền đem danh tự cho ném sau. Tiểu nữ tử tên là Mạc Vũ. Ha ha ha. Đúng, ngươi gọi Mạc Vũ, ta nhớ ra rồi. Ta vừa bận có một việc, muốn xin ngươi giúp một tay, không biết rõ có thể hay không mời được đến Mạc Vũ đạo hữu. Nhị cầu tử ngay tại sầu lấy, bọn thủ hạ mới quá mức đơn nhất, không có am hiểu trong bóng tối ẩn nút, tham dò tình báo loại hình nhân tài. Mạc Vũ mệnh đều là ân công cứu, ân công có việc mời cứ việc phân phó, không cần khách khí. Về sau đừng muốn bàn lại báo ân sự tình, nên báo ân ngươi đã báo qua, ta là mời xin ngươi giúp một tay. Nhị cầu tử cảm thấy lúc trước bất quá đưa một bao đại lực hoàn, hiện tại muốn người ta báo cả một đời ân, có chút quá mức. Tốt ân công, không biết rõ là chuyện gì, chỉ cần có thể giúp được việc, ta nhất định đem hết toàn lực. Đối Mạc Vũ tới nói, cũng không phải một bao đại lực hoàn đơn giản như vậy, là nàng đói khổ lạnh lẽo, nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, cho nàng ấm áp cùng hy vọng. Hạ gia mặc dù cũng chứa chấp nàng, còn truyền thụ tu luyện công pháp, chẳng qua là xem nàng như thành công cụ. Cùng năm đó đất tuyết bên trong kia một bao đại lực hoàn, tính chất hoàn toàn không giống. Cho nên nàng tại HI trong tổ chức, nhiều năm như vậy huấn luyện xuống tới, một trái tim sớm đã lạnh lùng như băng, so năm đó quan đạo bên cạnh đất tuyết còn muốn băng lãnh. Chỉ có nhìn thấy nhị cầu từ lúc, trong lòng mới có một tia ấm áp, khả năng thể hiện ra một mảnh nét mặt tươi cười. Ta muốn xin ngươi giúp một tay, huấn luyện được nhóm nhân thủ thứ nhất. Nhị cầu tử đem ý nghĩ của mình nói một lần. Dùng anh đường bồi dưỡng ra rất nhiều tư chất không tệ thủ hạng, mong muốn từ đó lấy ra một bộ phận, huấn luyện một chi bí mật đội ngũ, hành tẩu trong bóng đêm, phụ trách thăm dò tình báo loại hình. Ân công như thế tín nhiệm, đương nhiên không có vấn đề. Mạc Vũ lúc ấy liền miệng đầy đáp ứng. Cùng ngày hai người lại thảo luận một chút chi tiết, sau đó nhị cầu tử liền mang theo nàng đi chọn người. Bởi vì dùng anh đường bên trong thu dưỡng đại lượng nhân khẩu, những người này từ lúc vừa ra đời liền ăn linh mễ, tư chất phổ biến đều rất tốt. Nhị cầu tử trong tay lại không thiếu một đề dài tài nguyên, rất nhiều mười mấy tuổi thiếu niên liền nắm giữ luyện khí tu vi. Bất quá nhị cầu tử thủ hạ tất cả mọi người đều có một cái đặc điểm, chính là âm tịnh dương suy, nữ nhiều nam thiếu. Từ sớm nhất tại thiên thai trong năm dùng lương thực mua được nhân khẩu, cùng dục anh đường thu dưỡng hải nhi đều là lấy nữ tử chiếm đa số. Trước đó quân đội chọn lựa nhân thủ ưu tiên đem nam hải tuyển đi, hiện tại còn thừa lại đại lượng nữ hải. Đối với Mạc Vũ mà nói, ẩn nút ám sát, thăm dò tình báo, nữ tính cũng không so nam tử trên lệch. Cho nên Mạc Vũ lần này chỗ chọn lựa toàn bộ là mười mấy tuổi nữ hải. Hai người đi mười mấy nơi, Mạc Vũ hết thảy chọn lựa ra 200 tên các phương diện cũng còn không sai đứa nhỏ. Cái này 200 người ta liền giao cho ngươi 500 thạch linh cốc, 1000 hạt bồi nguyên đan, dùng cho bồi dưỡng đứa nhỏ. Đến mức thủ lao của ngươi, trước cho ngươi một hạt tử kim đan a. Nhị cầu tử vốn là muốn cầm một hạt thật đan, cho Mạc Vũ làm thủ lao. Nhưng nghĩ đến thật đan tác dụng phụ, thực sự quá mãnh liệt, chỉ sợ Mạc Vũ gánh không được, ngược lại đúc thành sai lầm lớn, hại người rất nặng. Suy nghĩ một chút, vừa bạn trước kia Long Hưng Thánh Hoàng Đế ban thưởng tử kim đan còn có mấy hạt. Tử kim đan có thể mở rộng đan điền chi hải độ rộng, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đều có tác dụng lớn. Tử kim đan, đây cũng quá quý giá đi. Mạc Vũ đã sớm nghe nói qua Tử Kim Đan tên tuổi, nàng hỗ trợ huấn luyện thủ hạ chỉ vì báo ân. Hiện tại nhị cậu tử ra tay hào phóng, trực tiếp đưa quý giá như vậy đan dược, nàng có chút không dám muốn. Không có việc gì, ngươi cầm lấy à, loại đan dược này đối trúc cơ có tác dụng lớn, đối ta đã vô dụng. Đa tạ ân công. Mạc Vũ tiếp nhận đan dược, không người hướng nhị cậu tử nói lời cảm tạ, trước kia thiếu ân tình còn không có trả hết nợ, hiện tại lại cho quý giá như vậy đan dược. Người đều giao cho ngươi, có gì cần, ngươi có thể tìm ta, hoặc là tìm Hoàng lão tài đều có thể. Ân công yên tâm, ta nhất định giúp ngươi huấn luyện được một chi thắng qua hạ gia hắc y đội ngũ. Tốt. Ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, ta không có quá nhiều nhu cầu. Nhị cầu tử ngược lại an ủi một chút Trương Vũ, xoay người rời đi. Hắn vốn là không có nhiều dạ tâm, chỉ cần bồi dưỡng được một chi đội ngũ, có thể giúp hắn trưởng khống một chút Thanh Châu cảnh nội tình báo liền có thể. Hạ gia còn muốn bồi dưỡng sát thủ áo đen, khắp nơi đi ám sát kẻ thù chính trị loại hình. Hắn chỉ cần trông coi chính mình một mẫu ba phần đất như vậy đủ rồi, không có nhiều như vậy dạ tâm. An trí qua Mạc Vũ về sau, nhị cầu tử lại cười ngông lớn, tại địa bàn của mình bay một lần. Cũng không tìm tới mấy cái kia giao long, không biết rõ đối phương muốn lúc nào mới có thể xuất hiện, hố chính mình một thanh. Nhị cầu tử đều cảm giác giao long có chút cẩn thận quá mức. Kỳ thật chính mình mới kim đăng kỳ, rất tốt đối phó. Cự thú là cái đầu không hiệu nghiệm, chỉ có thực lực, không phát huy ra được, chỉ có thể bị đánh. Sa khẩu sơn mặc dù uy năng cường đại, nhưng một lần chỉ có thể chấn áp một đầu giao long. Bọn hắn có 5 đầu giao long, chỉ có 1/5 xác suất sẽ chết, hoàn toàn có thể dũng cảm một chút. Đã giao long muốn tìm chính mình thiệt thoái, hiện tại lại tìm không thấy giao long chỗ ẩn thân. Nhị cầu tử dứt khoát đi Thanh Châu thành, tìm Hạ Minh Viễn. Hắn lần trước thế nhưng là tận mắt thấy, Hạ Minh Viễn cùng giao long kết xuống thủ, song phương có cửu oán trước đây. Nhị cầu tử lần này lấy bản nhân thân phận, cưỡi đại bạch ngỗng, nên ngang bay vào Thanh Châu thành. Hắn bình thường đi cưỡi cái kia đại bạch ngỗng đầu lĩnh, An Thật Đan, còn tại trong hồ lô nổi điên. Hôm nay cưỡi cái này một cái, có chút đầu chứa nước, trên đường đi đặc biệt hưng phấn, rát lạc gọi cái không ngừng. Nhị cầu tử sau khi vào thành, đi thẳng đến trong thành ngọn núi nhỏ kia, đến nhà bãi phòng Hạ Minh Viễn. Ha ha ha, hóa ra là Tông Dũng hầu đại giá quang lâm. Đinh lão ma nhìn thấy nhị cầu tử, lộ ra cực kỳ nhiệt tình, như là nhiều năm lão hưu gặp nhau, tại một tòa đại sảnh tiếp kiến hắn. Hạ đại nhân, ta nghe nói cái kia hồ lão ma tới tìm ngươi phiền toái, có sao không, phải chăng cần ta hỗ trợ? Nhị cầu tử vừa vào cửa, liền nhiệt tình hỏi chuyện này. Hai người đều cùng chỗ tại Thanh Châu khu vực, hồ lão ma tìm Hạ Minh Viễn phiền toái, chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải là biết. Hiện tại chủ động tới cửa hỏi thăm, cũng rất bình thường. Đa tạ Trương lão đệ ngươi quan tâm, chỉ là hồ lão ma mà thôi, hắn một cái tà tu, lại còn dám nói xấu lão phu tu luyện tà công. Bị lão phu đuổi kịp người này, hung hăng giáo huấn một trận, đáng tiếc người này cực am hiểu chạy trốn, cuối cùng không có thể đem chém giết. Hạ Minh Viễn có chút tiếc nuối nói rằng, thuận tiện cũng cho chính mình bổ sung một cái lỗ thủng. Vạn nhất đem đến có một ngày, có người nói hắn tu luyện tà đạo công pháp, là một cái tà tu, hắn đều có thể từ chối là hồ lão ma tung tin đồn nhảm. Hồ lão ma người này quả thực đáng hận, nếu để cho ta bắt lấy, nhất định phải lột ra hắn. Nhị cầu tử cũng đi theo phụ hòa nói, biểu thị mình cùng hồ lão ma không đội trời chung. Hạ đại nhân, lỗ mũi của ngươi thế nào chảy máu? Lúc này, Hạ Minh Viễn cái mũi chảy xuống hai hàng vết máu, Hạ Minh Viễn tiện tay dùng tay áo mò một chút. Lão phu cùng hồ lão ma chiến đấu thời điểm, không cẩn thận chúng hắn động. Chương 442, Kim Đan Ngỗng chương 442, Kim Đan Ngỗng nhị cầu tử nhìn thấy Hạ Minh Viễn cái mũi máu chảy, mỗi lần lau xong, không bao lâu lại lưu, còn giống như thật nghiêm trọng. Xem ra cái kia nọc độc đối đinh lão ma vẫn có chỗ dùng. Cái này hồ lão ma quá ghê tởm, thế mà còn cần hạ độc loại này hạ lưu thủ đoạn, hãm hại quốc chi trung lương. Nhị cầu tử nghe được Hạ Minh Viễn trúng độc, cũng đi theo lòng đầy căm phẫn, thuận tiện tìm hiểu một chút độc tính hiệu quả, lần sau tiếp tục cải tiến. Hạ đại nhân, trúng độc có nghiêm trọng không? Ta cũng biết một ít chữa thương kỹ nghệ, ta giúp ngươi xem một chút đi. Đa tạ. Không cần, chỉ là nhỏ độc, 3-5 ngày liền giải quyết. Hạ Minh Viễn rất tùy ý khoát khoát tay, xem ra xác thực không làm sao đem cái này độc để ở trong lòng. Tiếp xuống hai người chấm dứt tại hồ lão ma chuyện, xâm nhập giao lưu, đầy đủ trao đổi ý kiến, cộng đồng khiển trách hồ lão ma. Nhị cầu tử đối làm nhiều việc các hồ lão ma dùng ngòi bút làm vũ khí, biểu hiện được tức giận bất bình. Hai người có cùng chung địch nhân, cùng một chỗ mắng cùng là một người, có thể nhất tăng tiến tình cảm. Như thế mắng một hồi, rất có một chút cùng chung chí hướng cảm giác. Hạ đại nhân, ta hôm nay tới đây, ngoại trừ liên quan tới hồ lão ma, ta mặt khác còn phát hiện mấy cái Đông Hải giao long. Đông Hải giao long? Đối với cái này Đông Hải giao long, Đinh lão ma trong lòng vẫn có chút đến được, hắn còn cùng Đông Hải giao long đánh qua một trận, giờ phút này hắn chỉ có thể giả bộ như không biết rõ tình hình. Đúng vậy, ta phát hiện có 5 đầu Đông Hải giao long, bọn hắn dường như cùng một chỗ, chuẩn bị muốn tìm Hạ đại nhân phiền toái. Có 5 đầu? Hạ Minh Viễn nghe vậy, cũng là trong lòng căng thẳng, hắn chỉ cùng trong đó một đầu giao long đánh qua một trận, đánh 3 ngày 3 đêm, thực lực xác thực rất mạnh. Nếu như đối phương có 5 đầu, coi như khó đối phó. Không sai, ta là trong lúc vô tình phát hiện, có 5 đầu, bọn hắn giống như thương lượng, muốn liên thủ tìm ai báo thủ. Ta lúc ấy cực sợ, không dám nghe lén, nghĩ bọn họ có thể muốn tìm Hạ đại nhân phiền toái, liền tranh thủ thời gian đến nói cho ngươi. Nhị cầu tử lại lời thề son sắt nói, hơn nữa hắn nói cũng đều là nói thật. Hạ Minh Viễn nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Hắn đều làm không rõ ràng, cái này Hạ Minh Viễn trước kia đến tụt cùng chọc nhiều ít tai họa. Từ khi hắn thay Hạ Minh Viễn thân phận về sau, liền phiền toái không ngừng, đầu tiên là hồ lao ma đến đòi nợ, sau đó là yêu nhân tổ đội hướng hắn đòi nợ. Hiện tại Đông Hải giao long đều tới. Xem ra Hạ Minh Viễn cái tên này không quá may mắn. Hạ đại nhân, ngươi nhất định phải lưu ý, mấy cái này giao long, gần nhất trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Ta trong khoảng thời gian này cũng ở tới Thanh Châu thành bên trong đến, nếu như phát hiện giao long, Hạ đại nhân chỉ quản nói một tiếng, ta nhất định đến đây trợ chiến. Nhị cầu tử biểu hiện được rất nhiệt tình, rất có một loại là bằng hữu không tiếc mạng sống phong khoáng. Đa tạ. Trương đại nhân vẫn là trước sau như một nhiệt huyết tâm địa. Hạ Minh Viễn lần này là chân tâm cảm tạ nhị cầu tử. Đã nhiều năm như vậy, cái này Trương nhị cầu còn như năm đó như thế, như vậy ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Vừa vặn mấy cái kia giao long không dễ đối phó, giữ lại Trương nhị cầu tại Thanh Châu, đến lúc đó cũng có thể giúp chính mình một chút bận điệu. Tại Đinh lão ma trong lòng, thậm chí đến lúc đó thế nào bán Trương nhị cầu, chính mình lặng yên thoát thân chủ ý, đều nghĩ ra mấy đầu. Bằng hữu đi, chính là dùng để bán. Nhị cầu tử từ Hạ Minh Viễn trong nhà sau khi đi ra, hắn liền tạm thời tại Thanh Châu thành ở, hắn rất xác định, kia mấy đầu giao long khẳng định sẽ tới làm phiền mình. Hơn nữa chính mình ở ngoài sáng, những cái kia giao long ở trong tối, đối với hắn rất bất lợi. Ngoại trừ kia năm đầu giao long, tại phía sau bọn họ còn đi theo hai đoàn ẩn nấp bóng người, đến nay không biết rõ là lai lịch gì. Hắn hiện tại đem giao long sự tình cáo chi Hạ Minh Viễn, tin tưởng Hạ Minh Viễn so với mình còn gấp. Dù sao giữa bọn hắn còn đánh qua một khung. Hạ gia mặc dù đã chán nản, nhưng còn có rất nhiều có thể lợi dụng lực lượng, tỉ như âm thầm tìm kiếm manh mối loại hình, so nhị cầu tử bên này mạnh. Nhị cầu tử bây giờ liền ở tại Thanh Châu thành bên trong, chờ Hạ Minh Viễn tin tức. Hắn bây giờ là Thanh Châu tổng binh, có tổng binh nha môn, bình thường đều không thế nào đến, trong khoảng thời gian này vừa vặn ở nhờ. Hạ Minh Viễn quả thật bị hắn lắc lư, đã phái ra toàn bộ nhân thủ tìm kiếm giao long tung tích. Nhị cầu tử ở tại tổng binh nha môn, trốn vào trong mật thất, liền tiến vào trong hồ lô, ngẫu nhiên mới ra đến xem thử, đi một chút. Ngốc lớn từ khi an eo của hắn tử đan, trên người cọp lông đều ở trên lửa thời điểm bị chính mình lột sạch. Trên người bây giờ trùi lủi, chính là một đống thịt ngỗng. Đều lớn lên dạng này, còn không có chút nào hiểu được tự ti, mỗi ngày vẫn ngẩng đầu đỡ ngực, có đôi khi thế mà còn muốn đi khiêu khích cự thú. Nếu không phải nhị cầu tử lôi kéo, sớm đã bị cự thú ăn hết, liền xương cốt cũng sẽ không thừa. Nhị cầu tử thần thức nhìn một chút, ngốc lớn đan điển chi hải đã tăng trưởng tới 6 thước 6 tấc. Gần nhất giống như cũng gặp phải bình cảnh, tăng trưởng không đi lên. Ngốc lớn, há mồm. Rất lạ. Một hạt thật đan ném vào ngốc lớn trong miệng, sau đó một phát bắt được ngốc lớn cổ, đem hắn ném vào trong hỗn độn. Ngốc lớn nuốt vào thận đan về sau, cũng không lâu lắm, liền bắt đầu biến táo bạo, đáng tiếc thân ở trong hỗn độn. Đừng nói một cái ngốc cái cũng tìm không thấy, liền một khối đá khối gỗ đều không có, chỉ có thể trọi cứng thận đan tác dụng phụ. Ngốc lớn tại tác dụng phụ dày vào hạ, hành hạ hơn 10 ngày, dược tình mới hơi hơi tiêu tán một chút. Nhị cầu tử gần nhất một mực dùng thần thức quan sát đến ngốc lớn tình trạng. Phát hiện hắn ăn viên này thận đan, đan điền không có chướng, thế mà cũng không thể thành công đột phá tới kim đan kỳ, chỉ tăng lên một chút pháp lực. Thừa dịp thận đan dược tính còn không có hoàn toàn biến mất, nhị cầu tử lại cho ngốc lớn cho ăn một hạt. Ngốc lớn thể nội dược tính vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lúc này lại ăn một hạt thận đan, tác dụng phụ gấp bội, chỉ có thể ở trong hỗn độn một hồi lung tung bay nhảy. Nhị cầu tử đoạn thời gian trước tại Vạn Yêu Quốc tảo hóa, gom góp kết kim đan tất cả dược liệu, nhưng số lượng không nhiều. Nghĩ đến có thể tiết kiệm một hạt tính một hạt, vẫn là khổ một khổ ngốc lớn tính toán. Nhị cầu tử lần này liên tiếp cho ăn ngỗng lớn 3 hạt thận đan, ngỗng lớn bay nhảy đến toàn thân ra bên ngoài đổ máu kia. Hiện tại rốt cục bay nhảy mệt mỏi, nằm sấp ở trong hỗn độn chìm vào giấc ngủ. Ngỗng lớn trong đan điền, những cái kia pháp lực bắt đầu ngưng tụ kim đan. Như thế, thời gian lại qua hơn một tháng. Rất lạ, rất lạ. Ngỗng lớn lần nữa bị nhị cầu tử từ hỗn độn bên trong kéo lúc đi ra, đã trở thành một cái kim đan ngỗng lớn. Vốn là rất yêu ngạo ngỗng lớn, lúc này càng là yêu ngạo đến không biên giới. Cao ngóc đầu lên, một bộ đối với thiên hạ tất cả nhân yêu thú ma đô chẳng thèm ngó tới thần thái. Nhị cầu tử thần thức nhìn một chút, ngông lớn kim đan, so với bình thường trứng ngông còn muốn hơi hơi lớn hơn một chút. Dựa theo lần trước Dương Thần Y lời giải thích, ngông lớn tư chất đã có thể đứng vào thiên hạ trước 10 trình độ. Bất quá kiêu ngạo như vậy chuyện, không thể để cho ngông lớn biết, không phải gia hỏa này càng phiêu. Người cái này chùi lông ngỗng, lãng phí ta nhiều như vậy đan dược, kim đan mới hơi lớn như vậy. Phế vật một cái, còn không bằng một nồi nấu. Rất lạ. Ngông lớn ngóc đầu lên, ngửa mặt lên trời cao mình, đối với nhị cầu tử chèn ép, không thèm để ý chút nào. Rất lạ. Ngông tự ngẩng đầu hướng lên trời rít gào, ngông có thể giết, có thể hầm, không thể đủ. Chương 443, xuất hiện chương 443, xuất hiện ngỗng lớn kết đan về sau, mặc dù trên thân một quặng lông đều không có, chỉ như vậy một cái chùi lùi thì tặng, thế mà cũng có thể bay. Bay vẫn rất nhanh, so với hiện tại nhị cầu tử tốc độ, cũng tương xứng. Nếu như ngỗng lớn lấy cuồng bạo hình thức phi hành, so nhị cầu tử còn nhanh chừng gấp đôi. Đoán chừng chờ hắn trên người lông dài tốt về sau, còn có thể càng nhanh một chút. Chỉ là ngỗng lớn khả năng thật đan ăn nhiều lắm, kia cỗ hỏa khí trong thời gian ngắn không thể đi xuống. Hiện tại vẫn có chút táo bạo bất an, ưa thích nổ trên người mình quặng lông, thời gian ngắn là dài không ra quặng lông tới. Nhị cầu tử nhường ngỗng lớn tiếp tục tại trong hồ lô tĩnh dưỡng, hắn một mình xuyên qua một mảnh hỗn độn, đi vào một cái khác khối lục địa. Khối này lục địa chuyên môn dùng cho trồng trọt các loại linh dược, trước mắt đã bị hắn khuyết trương tới hơn ngàn mẫu rộng, từ Vũ Sơn quản lý. Cái này hơn ngàn mẫu đất nhìn rất rộng, nhưng một chút linh dược cây ở giữa đều cần cách nhau rất xa. Tỷ như luyện chế trúc cơ đan ngũ linh thảo, mỗi một gốc linh dược liền phải đơn độc chiếm cứ một mẫu đất, tại cái này một gốc linh dược trung quanh, không có một mảng cỏ. Còn có hắn bồi dưỡng thiết mục, bây giờ đều đã sinh trưởng tới 500 năm trở lên, mỗi một gốc đều có mấy tầng lầu cao như vậy, thân cây mấy người đều ôm không đến. 500 năm thiết mục là đen tuyển, gõ chi có tiếng kim loại, tính chất cứng rắn có thể dùng tại luyện chế thượng phẩm pháp khí. Thiết mục sinh trưởng tới 500 năm về sau, dần dần xuất hiện kim hoàng sắc đường vân, cho đến cuối cùng, chất gỗ hoàn toàn biến thành kim sắc. Loại này 500 năm trở lên thiết mục, một mẫu đất cũng chỉ có thể sinh trưởng một hai gốc. Cái khác cao giai linh vật cũng kém không nhiều, không cách nào cấy dày, 1000 mẫu đất có thể loại rất nhiều bình thường linh dược cao cấp lại trồng không có bao nhiêu. Lần trước bị nhị cầu tử chuyển vào tới một cái kia ngọc thạch ao, cũng an trí tại mảnh này lục địa bên cạnh. Trong ao nước linh tuyển bị hồ lô tăng lên qua đi, có thể nhường linh thực sinh trưởng tốc độ tăng tốc 100 lần. Lại thêm đáy ao linh nhuễn bùn đất, bị hồ lô tăng lên về sau, cũng có thể nhường linh thực sinh trưởng tăng tốc 100 lần. Nguyên bản trồng ở ngọc thạch trong ao kia một cây sen hoa, bị thu vào trong hồ lô về sau, sinh trưởng tốc độ tăng nhanh 200 lần. Kia một cây sen tiêu tốn cánh hoa, hiện tại đã khô héo, chỉ để lại mấy cái ấu tiểu đài sen. Mỗi một cái đài sen bên trên đều kết 5 hạt màu xanh biết hạt sen, đợi đến hạt sen thành thục sau sẽ xuất hiện xanh đỏ hoàng bạch hắc 5 loại nhan sắc, chính là luyện chế kết kim đan chủ yếu dược liệu. Đâu ra? Vũ Sơn phe phẩy một đôi khôi lỗi cánh, hướng nhị cầu tử bên này bay tới. Vũ Sơn à, đôi cánh này dùng thế nào? Ta gần nhất lại nghiên cứu chế tạo mấy loại mới cánh, lần sau cho ngươi thử một chút. Nhị cầu tử nhìn xem Vũ Sơn trên lưng cánh, hai người liền trò chuyện lên cánh phương diện này chủ đề. Hắn dùng luyện khí phương thức, giúp Vũ Sơn phối trí mấy đôi không giống cánh. Mỗi một loại cánh kiểu dáng cùng công năng đều không giống nhau, có chế tác cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, lộng lẫy, bay ra ngoài đặc biệt phong cách. Có chế tác tương đối thô ráp, nhưng rắn chắc dùng bền, thích hợp bình thường làm việc nhà nông. Có cánh nắm giữ năng lực công kích, còn có chút cánh có năng lực phòng ngự, còn có chút cánh tốc độ phi hành đặc biệt nhanh. Tóm lại mỗi một loại cánh công năng cũng khác nhau, đều có các ưu điểm. Vũ Sơn từ khi cho mình phối mấy cái cánh về sau, liền say mê thu thập đủ loại cánh. Bởi vì mua sắm đủ loại cánh, tự nhiên không thể thiếu lại muốn thiếu một mông lớn nợ. "Tốt, lần sau để cho ta thử một chút, chỉ coi như ta nợ ngươi tiền, khả năng lại muốn muộn một chút khả năng trả sạch." Vũ Sơn nghĩ đến, trước kia thiếu nợ còn không có trả hết nợ, lại mua một đôi cánh lại muốn thiếu một khoản nợ, có chút ngượng ngùng nói rằng: "Không có việc gì, không cần phải sợ mắc nợ, ngươi dù là lưng beo giống như núi nợ nần, chỉ cần từ từ trả, đều có thể trả hết nợ." "Ngươi nghĩ à, chúng ta tu tiên giả nắm giữ như thế dài dằng dặc thọ nguyên, nếu như không cần tới trả nợ, còn sống còn có ý gì? Nếu như không thể thân phụ kết xù nợ nần, còn muốn này dài dằng dặc thọ nguyên, thì có ích lợi gì? Tu luyện còn có ý nghĩa gì? Nếu có một ngày ngươi không còn mắc nợ, ngươi sẽ phát hiện sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào, một chút phấn đấu động lực đều không có." Nhị cầu tử no bụng đọc sách thánh hiền, đối với đời người triết lý, tự nhiên có độc đáo kiến giải. Những lời này đã đối với sinh mạng ý nghĩa tiến hành thăng hoa, nhường Vũ Sơn nghe được liên tục gật đầu. Chỉ tiếc Vũ Sơn vô dụng cuốn sổ ghi chép quen thuộc, nhường nhị cầu tử ít một chút cảm giác thành tựu. "Đúng đúng, vẫn là đông gia quen thuộc đọc sách thánh hiền, minh bạch đạo lý nhiều, đối với sinh mạng cùng tu luyện nhận biết sâu sắc như vậy, Vũ Sơn bội phục sắt đất." Nhị cầu tử tại mảnh này trên lục địa nhìn một hồi, lại cùng Vũ Sơn hàn huyên một hồi thiên, liền lại ra hồ lô. Hắn mới từ trong bí thất đi ra, liền nghe tới thuộc hạ đi báo, nói là Hạ Minh Viễn bên kia có chuyện quan trọng tương thỉnh. Đã Hạ Minh Viễn vội vội vàng vàng như vậy tìm chính mình, rất có thể là kia năm đầu giao long xuất hiện. Lúc này, hắn không có chậm trễ, vội vàng hướng Hạ Minh Viễn nhà đi đến. "Trung Dung Hầu, người cuối cùng tới." Hạ Minh Viễn nhìn thấy nhị cầu tử đến, liền vội vàng cười ra đón. "Hạ đại nhân, thế nhưng là tìm tới kia mấy đầu giao long." "Chính là việc này. Chúng ta người tại Thanh Châu thành bên ngoài một tòa hồ nước bên trong, phát hiện cái này mấy đầu giao long tung tích." Hạ Minh Viễn đem thuộc hạ hồi báo tình huống cụ thể, đều cùng nhị cầu tử nói một lần. "Chỉ là đối phương hết thảy có 5 người, cũng đều là nguyên anh, hai chúng ta lại như thế nào đối phó?" Hạ Minh Viễn nói, ánh mắt nhìn về phía nhị cầu tử. Trước mặt nhị cầu tử mới kim đan kỳ tu vi, tuy nói hắn thực lực so cùng giai tu sĩ mạnh rất nhiều, nhưng ở nguyên anh cường giả trước mặt cũng không đáng chú ý. Trước kia nhị cầu tử thổi châu quả thật là quá nhiều, hắn thổi châu cũng đều thực hiện. Nhưng chân chính đánh bại yêu nhân, thu hồi Thanh Châu cũng không phải là nhị cầu tử, mà là Tư Mã Nghĩa. Nhị cầu tử tại nhân yêu đại chiến đoạn thời gian kia, trốn đi không có lộ ra mặt. Hạ Minh Viễn cảm thấy, nhị cầu tử người này chỉ am hiểu khoác lác, thực lực chân chính kỳ thật cũng không mạnh. Hôm nay đem nhị cầu tử tìm đến, bất quá là một mình đối phó giao long không có nắm chắc, muốn đem hắn kéo qua làm bia đỡ đạn mà thôi. Nhị cầu tử giờ phút này nghe được Hạ Minh Viễn nhắc lên vấn đề, dường như cũng vô kế khả thi. "Không biết Hạ đại nhân có gì chú ý? Chỉ cần dùng được ta Trương nhị cầu địa phương, ngươi cứ việc nói." Hạ Minh Viễn liền đợi đến nhị cầu tử câu nói này. "Ta là nghĩ như vậy, kia năm đầu giao long thực lực sát thực quá mạnh, khó có thể đối phó. Nếu như đối phương không chủ động gây sự, chúng ta sẽ giả bộ không nhìn thấy, vẫn là dĩ hòa vi quý, có thể không đánh sẽ không đánh." Cái này cũng đúng là Hạ Minh Nguyệt ý tưởng chân thật, hắn cùng giao long ở giữa vốn là không có nhiều thù hận. Chính là lần trước ở nơi đó đánh một trận, song phương đều không làm sao ăn thiệt thòi, cũng không có cái gì đặc biệt lớn lợi ích tranh đoạt. Hoàn toàn không cần thiết vì hành động theo cảm tính, đánh cho ngươi chết ta sống. Hạ đại nhân nói đến có lý, nhưng là ta nghe nói giao long nhất tộc đều lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta muốn cho bước, bọn hắn chưa chắc sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nhị cầu tử thế nhưng là rất rõ ràng, giao long vì long thận mà đến, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ là giao long mục tiêu là nhị cầu tử, Hạ Minh Viễn không biết rõ trong đó nội tình, bị nhị cầu tử vào trước là chủ, còn cho là mình đắc tội giao long. "Đây chính là ta tìm ngươi đến thương lượng trọng yếu nguyên nhân. Ta nghĩ đến, chúng ta cũng phải làm tốt hai tay chuẩn bị, vạn nhất giao long hướng chúng ta nơi này giết tới, cũng tốt có cái phương pháp ứng đối. Lão phu kế hoạch bố một tòa đại trận, đem giao long dẫn vào trong đó, sau đó hoặc cuốn hoặc giết. Chỉ là lão phu muốn chủ trì trận pháp, cần Trung Dũng Hầu xuất mã, đem giao long dẫn vào trong trận sẽ có chút nguy hiểm." Chương 444, bàn giao hậu sự chương 444, bàn giao hậu sự không có vấn đề. Đối mặt Hạ Minh Viễn tình cầu, nhị cầu tử lúc ấy liền vỗ ngực, đem chuyện này cho ôm xuống dưới. Hạ Minh Viễn âm thầm mỉm cười, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính tốt ra mặt. Tại hạ cũng thực sự không nghĩ tới, Hạ đại nhân lại còn hiểu được trận pháp. Nhị cầu tử cảm thán một tiếng, cùng dòng lộ ra một mặt hâm mộ thần sắc. Hắn nhớ kỹ trước kia Hạ Minh Viễn là không hiểu trận pháp, cho nên mới bị chính mình rót nhiều như vậy gạo trung bình tương. Lão phu cũng chỉ là có biết một hai, Trung Dũng Hầu nếu như cảm thấy hứng thú, sau đó ta có thể truyền thụ cho ngươi trận pháp chi đạo. Tại Đại Chu Vương triều trận pháp loại hình truyền thừa, thế nhưng là rất hi hữu, Hạ Minh Viễn thừa cơ dùng trận pháp truyền thừa dụ hoặc nhị cầu tử, nhường hắn càng bán mạng. Vậy thì quá tốt rồi, đa tạ Hạ đại nhân. Nhị cầu tử đã làm bộ không hiểu trận pháp, lúc này liền phải thỏa đáng toát ra ngạc nhiên mừng rỡ thân sắc. Hạ đại nhân, trận pháp bố trí thỏa đáng không có. Có thể hay không sớm mang ta đi nhìn một chút, làm quen một chút lộ tuyến. Không có vấn đề, ngươi cùng lão phu tới đi. Đã nhị cầu tử không hiểu trận pháp, Hạ Minh Viễn cũng không điều kiện kỵ gì, trước dẫn hắn đi xem một chút, làm quen một chút lộ tuyến. Hạ Minh Viễn trận pháp bố trí ở ngoài thành hơn 10 dặm địa phương, tránh đi đám người dày đặc chỗ. Gia hỏa này vẫn là thật ái mộ chính mình hoa màu. Nhị cầu tử thần thức quyết tán ra, mơ hồ nhìn một chút, trận này bề rộng chừng 500 trượng, bày trận thủ pháp thế mà vẫn rất xảo diệu. Là một tòa tương đối lớn công trận, không có năng lực công kích, một khi tiến vào bên trong, thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đi ra. Trung Dũng Hầu, ngươi đến lúc đó đem kia năm đầu giao long dẫn tới, từ cửa này tiến vào trận bên trong, đợi đến giao long vào trận về sau, ta lại mở ra cửa sau, thả ngươi đi ra. Hạ Minh Viễn chỉ vào trận pháp lôi bảo, hướng nhị cầu tử giải thích nói. Nhị cầu tử trong lòng cười lạnh, cái này đinh lão ma hoàn toàn là muốn nước hiếp hắn không hiểu trận pháp. Tòa này khốn trận căn bản cũng không có xuất khẩu, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, không phá ra đại trận, đều ra không được. Nếu như hắn thật tin đinh lão ma lời nói, đem giao long mang vào trong trận, sau đó hắn cũng chỉ có thể chờ lấy bị năm đầu giao long đầy đánh. Hạ đại nhân yên tâm, ta đến lúc đó coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải đem giao long dẫn vào trong trận. Nhị cầu tử một mặt chất phát, lại có chút kích động bảo đảm nói. Bất quá, ta ngoài ra còn có một cái nỗi lo về sau, mong muốn xin nhờ Hạ đại nhân. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần nhị cầu tử nguyện ý làm phá hôi, bàn giao một hai kiện hậu sự, Hạ Minh Viễn tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói. Ngươi cũng biết, ta tại Thanh Châu làm quan nhiều năm như vậy, mò không ít chất béo. Nhị cầu tử một mặt chất phát ngoan ngoãn mà nói, gãi gãi cái hót, dường như bởi vì bất chất béo mà có chút ngượng ngùng. Ta để giành được một số lớn tài vật, trong đó còn có rất nhiều đan dược và linh thạch, giấu ở một cái chỗ bí ẩn. Vạn nhất ta nếu là chết, những tài vật này liền không ai có thể tìm được, hy vọng Hạ đại nhân có thể giúp ta lấy ra, còn cho Thanh Châu bách tính. Hạ Minh Viễn nghe vậy nhãn tình sáng lên, lúc đầu còn chưa nhất định nhường nhị cầu tử làm bia đỡ đạn. Hiện tại xem ra, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, vì khoản tài phú này, nhị cầu tử phải chết. Bởi vì túi chứa vật dung lượng có hạn, rất nhiều tu tiên giả đều sẽ có một cái bí mật chứa đựng bảo vật địa phương. Hiện tại nhị cầu tử thế mà bằng lòng đem trọng yếu như vậy đồ vật giao phó cho Hạ Minh Viễn, nhường đinh lão ma đối với nhị cầu tử lại coi thường mấy phần. Quả nhiên vẫn là vài thập niên trước cái kia trung thực chất phác, có chút ngốc nông thôn thiếu niên. Trung Dung Hầu không hổ là xa gần nghe tiếng thanh thiên đại lão gia, liền sau cùng tài phú đều muốn còn cho bách tính. Ngươi yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Hai người tại trận pháp trung quanh lại nhìn một hồi, liền lần nữa cáo tử, chờ đợi tiếp xuống hành động. Nhị cầu tử trở lại tổng binh nha môn, lại đem chính mình nuốt vào trong mật thất. Hắn đầu tiên là tìm một cái trống không ngọc giản, đem Hạ Minh Viễn bố trí trận pháp hình vẽ, một lần nữa tại trong ngọc giản vẽ ra đến. Không biết đinh lão ma từ chỗ nào được đến trận pháp truyền thừa, tòa đại trận này bố trí được vẫn rất tinh diệu, trận pháp trình độ không kém gì nhị cầu tử. Hắn vẽ ra tòa trận pháp này đồ, muốn tại lần sau dẫn giao long vào trận trước đó, nghĩ ra một cái phương pháp phá giải. Trừ cái đó ra, hắn cảm giác ngốc lớn tốc độ phi hành vẫn là không quá đủ. Tốc độ chạy trốn đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tốt nhất là để cho địch nhân trông không đến bóng lưng. Nhị cầu tử trở lại trong hồ lô, nhìn một chút toàn thân không lông ngỗng lớn, lại cho ăn một hạt thận đan cho ngỗng lớn ăn, sau đó ném vào trong hỗn độn. Lần này ngỗng lớn coi như bị lão tội, toàn thân khô nóng có nhiệt. Rất lạ. Ngỗng lớn thậm chí đang suy nghĩ, từ mảnh này kỳ quái trong hỗn độn sau khi rời khỏi đây, nhất định phải hung hăng trả thù nhị cầu tử. Nhị cầu tử mỗi ngày nghiên cứu đinh lão ma bố trí tòa kia không trận, dùng dòng dã 3 ngày thời gian, rốt cục nghĩ ra một cái phương pháp phá giải. Tiếp xuống, hắn lại làm một chút cái khác chuẩn bị. Trong tay hắn bây giờ có thể dùng chủ yếu vũ khí, có chuôi kia hỏa diễm trường kiếm, lưỡi búa lớn. Hai kiện pháp bảo kia đều là từ Hạ Minh Viễn trên tay được đến, phẩm chất đều rất tốt, đặc biệt là cái kia thanh hỏa diễm trường kiếm. Trong tay còn có xà khẩu sơn cái này linh bảo, uy năng cực kỳ cường đại, đến trước mắt, nhị cầu tử vẫn không có mò đến món bảo vật này cực hạn. Còn có một cái tương đối đặc thù bảo vật, chính là tiểu hắc, gia hỏa này trước mắt vẫn trong trạng thái mê man. Chỉ cần đem tiểu hắc bảo hộ ở trên thân, liền có thể triệt tiêu đa số tổn thương. Mặt khác, trong tay hắn còn có đại lượng khôi lỗi cùng băng lôi tử, chiến đấu bên trong đều có thể đưa đến đại dụng. Đến mức cự thú, trước kia là cùng Hồ lão, cùng Lư tướng quân đồng thời xuất hiện, hắn có thể không cần liền tận lực không cần. Sửa sang lại những bảo vật này về sau, hắn lại tiến vào trong hỗn độn, tìm tới một khối nhỏ bị đơn độc cách ly đi ra thổ địa. Cái này một khối nhỏ thổ địa bên trên, chỉ trồng một gốc độc dược, tên là Hồng Nhan Bạch Cốt, cả cây đều có độc. Cây cối bên trong chất lỏng có độc, phát ra khí vị có độc, hoa có độc, tương lai kết quả càng là kịch độc. Trước kia hắn an bài một cái tội nhân, tại cái này phụ trách trồng trọt gốc này độc dược, đáng tiếc bị độc chết. Nhị cầu tử lần trước hướng đinh lão ma hạ độc kia một bình ngọc độc, chính là lấy từ tại gốc này độc dược chất lỏng. Loại này hồng nhan bạch cốt chất lỏng kỳ độc tính vừa vặn tác dụng tại huyết dịch cùng cơ bắp, sẽ làm huyết dịch hòa tan. Một khi trúng độc, toàn thân đều sẽ không ngừng chảy máu. Lần trước bình kia độc, bị hắn đánh nát cái bình, lẫn vào tới trong huyết vụ, quả nhiên đối Đinh lão ma tà công cũng có chỗ tổn thương. Chương 445, vịt quay chương 445, vịt quay năm đầu giao long vốn chính là tìm nhị cầu tử mà đến, mục tiêu là khả năng rơi vào trong tay hắn long thận. Bọn hắn từ Đông Hải theo cự thú cùng Chu Nhi manh mối, tìm tới cái này đại chu vương triều, trải qua lập đi lặp lại điều tra nghiệm chứng. Những này giao long là cho rằng, long thận tại Trương Nhị Cầu trong tay khả năng tương đối lớn, coi như không trong tay hắn, hẳn là cũng có thể thông qua hắn tìm tới cự thú. Năm đầu giao long các loại tin tức đều tìm hiểu không sai biệt lắm về sau, hiện tại rốt cuộc quyết định, đồng thời đối Nhị Cầu tự ra tay. Bắt lấy người sống, từ trên người hắn tìm kiếm long thận. Nếu như tìm không thấy liền nghiêm hình tra tấn. Một ngày này năm đầu giao long đồng thời từ trong hồ bay ra, hướng Thanh Châu thành mà đến. Cái này năm đầu giao long phân biệt đến từ hai cái giao long chủng tộc, giờ phút này bọn hắn không còn ẩn nấp thân hình đằng không mà lên. Ba đỏ hai hắc năm đầu giao long bay ở bầu trời, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, gió táp mưa xa. Chỗ đi qua, cây cối phòng ốc đều bị phong bạo phá ngược, dân chúng địa phương đều thất kinh, nơm nớp lo sợ. "Cha, ngươi nhìn lên bầu trời có năm đầu đại xà." Một tên đứa nhỏ chỉ vào trên trời bay qua năm đầu giao long, tò mò nói rằng. Một tên nam tử dọa đến vội vàng đưa tay che đứa nhỏ miệng, không cho hắn nói lung tung. Đáng tiếc đã chậm, trên bầu trời một đạo to lớn long chảo vỗ xuống đến. "Oeng!" Một chảo này vậy mà không có vỗ trúng, móng vuốt còn tại trên nửa đường, liền đã bị một thanh hỏa diễm trường kiếm ngăn trở. Xì xì xì. Long chảo đập tới hỏa diễm trên trường kiếm, bị tiêu đến từ từ rung động, tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt. Đối diện năm đầu nhỏ con run, nói các ngươi là đại xà đều sĩ cử. Cái này mấy đầu giao long đang gây sóng gió, đắc chí vừa lòng thời điểm, bị người như thế nhục mạ, trong lòng giận dữ. Chỉ thấy đối diện, nhị cầu tử cưới một cái toàn thân không lông ngỗng lớn bay ở bầu trời, nhìn càng giống là một cái đại thiếu ngỗng. Hừ, tới thật đúng lúc, liền bị quay cùng một chỗ bắt. Một đầu hắc long giao long nói, liền đã từ năm cái phương hướng hướng nhị cầu tử xuống lại tới. Rất lạc ngỗng lớn tựa hồ đối với chính mình xưng hô rất bất mãn, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền mang theo nhị cầu tử hướng nói chuyện đầu kia hắc long phóng đi. Nhị cầu tử đỉnh đầu một đầu chó đen, sau lưng có một thanh đại bản phủ, chân đạp một cái không có lông xấu ngỗng, trước mặt một thanh hỏa diễm trường kiếm mở đường, có thể đánh, có thể phòng, có thể xông. Hỏa diễm trường kiếm mang theo cực nóng liệt diễm, bầu trời bay xuống nước mưa, gặp phải hỏa diễm đều hóa thành hơi nóng bốc lên. Oeng! Nhị cầu tử một kiếm bổ đi ra thời điểm, hắn còn thân ở năm đầu giao long vây quanh ở giữa. Ngỗng lớn nén giận mà bay, tốc độ cực nhanh. Làm một kiếm này hạ xuống xong, nhị cầu tử đã đến đầu này hắc giao long thân trước. Hắc giao long là nguyên anh cường giả, Đông Hải một phương bá chủ, giờ phút này không chút gì yếu thế, đã tế ra một cái móng đuốt pháp bảo, hướng nhị cầu tử nên đón, ngăn trở đường đi của hắn. Ngay tại một kiếm này một chảo, trên không trung muốn gặp nhau lúc, hắc giao long đông nhiên thần thức nhận kịch liệt xung kích, tựa như trên đầu bị người dùng đinh hung hăng đâm một cái. Bởi vì thần thức nhận xung kích, hắn tế ra trôi kia móng đuốt hình pháp bảo liền rơi xuống dưới. Nhị cầu tử hỏa diễm trường kiếm thừa cơ hướng phía trước ưỡn một cái, tránh đi móng đuốt pháp bảo, đâm thẳng hắc giao trái tim của rồng. Hắc giao đầu rồng kịch liệt đau nhức, nhìn thấy phi kiếm đâm tới, trong mơ mơ màng màng, chỉ có thể liều mạng né tránh. Hỏa diễm trường kiếm lao thân thể của hắn, chém xuống mấy phiến giao long lân phiến, hiểm lại càng hiểm mới tránh thoát một kiếm này. Hắn là tránh thoát một kiếm này, nhưng nhị cầu tử cười không lông lông lớn, đã từ bên cạnh hắn bay qua, thoát ly giao long vây quanh. Lao hắc, ngươi phạm cái gì sướng sở? Đại gia mau đuổi theo. Năm đầu giao long hướng nhị cầu tử chạy trốn phương hướng phấn khởi tiến lên. Nhị cầu tử cưỡi lên lông lớn, hướng Hạ Minh Viễn bố trí trận pháp bay đi, thỉnh thoảng lại còn muốn quay đầu lại nhìn một chút sau lưng giao long. Ngỗng lớn lần này tấn thăng về sau, tốc độ phi hành sát thực rất nhanh. Lấy kim đan kỳ tu vi, không có lông thân thể, vịt quay giống như hình thái, thế mà có thể ở phương diện tốc độ cùng nguyên anh kỳ giao long phân cao thấp. Phía trước, hắn đã thấy đại trận kia, nhưng hắn cũng không có vọt thẳng đi vào, mà là thần thức quyết tán, đang tìm kiếm Hạ Minh Viễn tung tích. Hắn vòng quanh đại trận bay nửa vòng, rốt cục tại một đống trong bụi cỏ dại, tìm tới Hạ Minh Viễn. Hạ Minh Viễn nhìn thấy nhị cậu tử bay tới, liên tục hướng hắn khoát tay ra hiệu, không được qua đây, không nên bị giao long phát hiện. Giờ phút này giao long đã bay tới, song phương cách nhau không xa lắm. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy nhị cầu tử hành vi, nhưng là nhị cầu tử này sẽ lại biểu hiện được đần độn, bay đến Hạ Minh Viễn chỗ ẩn thân, lấy ra một cái túi chứa vật giao cho Hạ Minh Viễn. Hạ đại nhân, đây là ta nhất bảo vật chân quý, đồ vật bên trong so với ta thận còn trọng yếu hơn, liền giao giữ cho ngươi, tuyệt đối không nên rơi vào giao long chi thủ. Nhị cầu tử đem túi chứa vật giao cho Hạ Minh Viễn, phó thác sau lưng sự tình, thần sắc lộ ra có chút bi tráng. Trước mấy ngày nhị cầu tử liền cùng Hạ Minh Viễn nhắc qua, hắn cả đời chân tàng bảo vật, giấu ở một nơi nào đó. Hạ Minh Viễn đối phần này bảo vật tham luyến hồi lâu. Lúc này tiếp nhận túi chứa vật, vẫn là gạt ra một tia nhân tính ấm áp, an ủi nhị cầu tử. Trung Dũng Hầu, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ngươi là người tốt, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Tốt, hy vọng còn có gặp lại một ngày. Nhị cầu tử đem túi chứa vật quăng ra, dứt khoát quyết nhiên bọn tới năm đầu giao long trước người, hoành đao lập ngỗng, ngăn trở giao long đường đi. Các ngươi cái này năm đầu nhỏ con run, có loại đều hướng ta đến. Vừa rồi kia mấy đầu giao long có thể đều nhìn thấy rõ ràng, nhị cầu tử đem đồ vật giao cho Hạ Minh Viễn. Hiện tại bọn hắn đối nhị cầu tử hứng thú lại giảm, chỉ muốn đuổi theo Hạ Minh Viễn. Nhưng nhị cầu tử lại ngăn trở đường đi, chết sống không cho. Rầm rầm rầm. Nhị cầu tử tế ra hỏa diễm trường kiếm, cùng năm đầu giao long đánh cho rầm rầm rộ rộ, hơi nước bốc hơi. Cuối cùng, nhị cầu tử quả bất địch chúng, trên đầu chịu đến mấy lần, hướng về sau bại lui, cưỡi ngông lớn hướng đại trận kia bay đi. Năm đầu nhỏ con run, mau tới truy ta nha. Hắn một bên hướng đại trận bên trong chạy trốn, còn muốn quay đầu khiêu khích, cầu dẫn giao long đến đây truy chính mình. Nhưng thế gian này toàn bộ sinh linh đều có một cái điểm giống nhau, ngươi càng chủ động, hắn càng không lọt mắt ngươi. Nhị cầu tử hiện tại chính là như thế một cái tình trạng, hắn tựa như là thiếu nữ mở rộng mang trong lòng, thông đồng năm đầu giao long mau tới. Nhưng cái này năm đầu giao long đối với hắn một điểm cuối cùng hứng thú, cũng tất cả đều bại xong. Như thế chủ động, khẳng định không phải chuyện tốt. Thế là cái này năm đầu giao long, ánh mắt đều nhìn về nút trong bụi cỏ Hạ Minh Viễn. Đường nha, các ngươi mau tới, ta rất dễ bắt. Nhị cầu tử thấy này, đứng tại đại trận lối vào, ngày càng là vui sướng. Các ngươi cái này năm đầu cá trạch, sẽ không phải là sợ hãi a? Thanh Châu Trương nhị cầu ở đây, có gan liền hướng ta đến. Rất lạ. Cùng lúc đó, ngốc lớn cũng đi theo hét dài một tiếng, ngóc lên một cái đầu trọc, khiêu khích nhìn về phía đối diện năm đầu giao long. Người này khẳng định có lừa dối, chúng ta đi trước truy cái kia Hạ Minh Viễn. Nhị cầu tử càng là như thế, bọn hắn càng hoài nghi. Vừa rồi tận mắt thấy nhị cầu tử đem túi chứa vật giao cho Hạ Minh Viễn, hai người nói lời, cũng đứt quãng nghe được một chút. Tốt. Truy Hạ Minh Viễn. Năm đầu giao long đồng thời liền hướng Hạ Minh Viễn đuổi theo. Ai? Các ngươi đừng chạy a! Nhị cầu tử lúc này còn chủ động lao ra ngăn cản giao long. Bởi như vậy, càng làm cho năm đầu giao long đối với hắn chẳng thèm ngó tới, nhận định long thận đã rơi vào Hạ Minh Viễn trong tay. Chương 446, theo đuôi phía sau chương 446, theo đuôi phía sau đối mặt năm đầu giao long, nhị cầu tử tất cả dụ địch thủ đoạn đều dùng, người ta đối với hắn không hứng thú. Hắn cũng sát thực ngăn trở, hơn nữa lấy hết toàn lực, chỉ là không có ngăn lại. Nhị cầu tử đã dựa theo trước đó ước định, nên làm đều làm, ngay cả túi chứa vật đều giao cho Hạ Minh Viễn, hiện tại giao long truy hướng Hạ Minh Viễn, thật trách không được hắn. Mau tới truy ta nha. Ai? Các ngươi đừng chạy, mau tới truy ta. Mau tới a. Nhị cầu tử đứng tại đại trận lối vào chỗ, rất ra sức gào to. Năm đầu giao long lại vô tình đi qua, liền nhiều liếc hắn một cái, đều cảm thấy lãng phí. Hạ Minh Viễn nguyên bản trốn ở trong bụi cỏ, nhìn thấy nhị cầu tử loại này ngu xuẩn lại khoa trương biểu diễn, chỉ có thể cảm thán bùn nhão đỡ không nổi tưởng. Mắt thấy năm đầu giao long đã hướng mình truy sát tới, Hạ Minh Nguyệt cũng chỉ có thể tẩu vi thượng kế. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là Hạ Minh Viễn liều mạng trốn, năm đầu giao long liều mạng truy. Nhị cầu tử đứng tại đại trận lối vào, nhìn xem xa xa bay đi năm đầu giao long, vẫn không quên gào to hai tiếng. Đợi đến năm đầu giao long sau khi đi xa, nhị cầu tử thần thức vẫn cẩn thận quan sát, quả nhiên lại phát hiện kia hai đoàn thần bí cái bóng. Kia hai đoàn cái bóng cũng không có trực tiếp đuổi theo giao long, mà là chậm chậm đi hướng nhị cầu tử. Hai người tại nhị cầu tử trước người dừng lại một hồi, dường như đang do dự, muốn hay không hướng nhị cầu tử ra tay. Nhị cầu tử làm bộ không có phát hiện, hắn cũng đang do dự, muốn hay không tế ra xà khẩu sơn, thiên hạ thủ vi cường, trấn áp một cái. Bất quá xà khẩu sơn chỉ có thể trấn áp một cái cường địch, lại nhiều một cái hắn đều gánh không được pháp lực tiêu hao. Loại này đòn sát thủ, tốt nhất là lưu lại tới thời khắc mấu chốt mới dùng. Nhị cầu tử suy tư một chút, lơ đãng hướng lui về phía sau mấy bước. Lại sau này một bước, liền có thể tiến vào Hạ Minh Viễn bố trí khốn trận bên trong. Kia hai đoàn thân ảnh cùng tiến tới dường như đang thương lượng, lại một lát sau, liền tiếp theo hướng giao long rời đi phương hướng đuổi theo. Nhị cầu tử thấy này, hơi hơi thở dài một hơi. Thật vất vả đem chiến hỏa dẫn tới Hạ Minh Viễn trên thân, hắn cũng không muốn phá hư cục này. Lại một lát sau, chung quanh lại không động tĩnh, nhị cầu tử mới biến mất thân hình, hướng giao long phương hướng đuổi theo. Bèn, ầm ầm. Đại khái đuổi 100 dặm hơn, phía trước liền truyền đến ầm ầm chiến đấu âm thanh, cùng kịch liệt sóng linh khí. Nhị cầu tử núp ở phía xa bí mật quan sát, đầu tiên là xác định kia hai đoàn người thần bí vị trí, sau đó hắn mới tìm một cái càng dựa vào xa vị trí dừng lại. Giờ phút này trên chiến trường, năm đầu giao long vây công Hạ Minh Viễn một người. Cái này năm đầu giao long thực lực, so với trước đó kia 6 tên yêu nhân nguyên anh mạnh hơn rất nhiều, nhị cầu tử chạy đến thời điểm, Hạ Minh Viễn đã bị tháo thành tám khối. Tiếp xuống không có bất ngờ, tự nhiên lại là Hạ Minh Viễn sở trường nhất tuyệt kỹ, thân thể hóa thành một đám xương màu lớn, bao phủ phương vườn 1-2 dặm phạm vi. Huyết vụ bắt đầu hấp thụ giao long tinh huyết, trong đó còn ngưng tụ ra mấy đầu huyết sắt trường long, hướng kia năm đầu giao long dày dừa đi qua. Ngươi bộ này ta công, đối với chúng ta nhưng vô dụng. Một đầu màu đỏ giao long nói, trong miệng phun ra một đám lửa, hướng trong huyết vụ bay tới. Nhị cầu tử đã sớm nhìn ra, những huyết vụ này sợ lửa, lần trước giao long quan sát qua Hạ Minh Viễn chiến đấu, trước khi tới khẳng định cũng đã làm chuẩn bị. Mặt khác bốn con giao long cũng đều tế ra hỏa diễm loại hình bảo vật, hoặc công kích, hoặc phòng ngự. Hạ Minh Viễn biến thành làm huyết vụ, thời gian ngắn vậy mà không làm gì được bọn họ, huyết vụ bị ngọn lửa thiêu đến tư tư rung động, chuyển ra một cỗ mùi khét lẹt. Nhị cầu tử lần này cách rất xa, nhìn thấy trong huyết vụ từng đợt lăn lộn bốc lên, toát ra khói đen. Theo thời gian trôi qua, huyết vụ nồng độ đang dần dần biến mỏng manh. Nhị cầu tử suy đoán, Hạ Minh Viễn khả năng nhanh nếu không đánh được. Quả nhiên song phương chiến đấu lại kéo dài một hồi, mảnh máu này xương mù bắt đầu co vào di động, dường như mong muốn chạy trốn. Mấy đầu giao long thừa cơ từ trong huyết vụ tránh thoát ra, nhưng bọn hắn cũng không chạy trốn, mà là bay ở trên bầu trời, đuổi theo huyết vụ dùng hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi một đám lửa đốt đi qua, liền có một đại đoàn huyết vụ bị đốt thành tro, Đinh lão ma liền sẽ suy yếu một phần. Nhị cầu tử vẫn xa xa nhìn xem nhìn, phát hiện Đinh lão ma đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất quá kia năm đầu giao long, nhìn cũng có chút thần sắc bề ngoài, hẳn là tại trong huyết vụ tổn thất rất nhiều tinh huyết. Nhị cầu tử giờ khắc này ở do dự, muốn hay không giúp một cái Đinh lão ma, nhường hắn có thể tiếp tục gánh vác giao long. Bất quá nghĩ lại, vẫn là nhịn được, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đằng sau còn có hai cái ẩn giấu người không có ra tay. Càng là cuối cùng xuất thủ, càng chiếm tiện nghi. Đinh lão ma hóa thành huyết vụ phát hiện không địch lại, bắt đầu chạy trốn, hóa thành một đạo huyết quang, hướng nơi xa chân trời đột đi. Năm đầu giao long tùy theo cũng đằng không mà lên, tiếp tục đuổi giết. Kia hai đạo ẩn giấu người sau đó đuổi theo. Nhị cậu tử đi theo phía sau cùng. Đoạn đường này truy sát, tăng thêm xem náo nhiệt, hợp thành rất dài một đường nét. Mắt thấy Đinh lão ma đã bay đến thành châu bên ngoài, năm đầu giao long vẫn theo đuổi không bỏ. Trên đường phàm là Đinh lão ma biến thành huyết sắt đỉnh chỉ một khắc, năm đầu giao long liền sẽ đuổi theo, tiếp tục dùng hỏa tiêu. Sau năm ngày, Đinh lão ma chạy trốn tới một tòa nhân khẩu dày đặc quận thành phía trên, chỉ thấy hắn lại hóa thành một đám xương máu lớn, bao phủ cái này một tòa quận thành. Lập tức, cái này một tòa quận thành bên trong nhân khẩu đều thành Đinh lão ma chiến đấu bên trong chất dinh dưỡng. Nhị cậu tử cũng không nghĩ đến, Đinh lão ma vậy mà lại sử xuất loại này thủ đoạn. Chương 447, Hỏa Long chương 447, Hỏa Long nhị cậu tử vốn chỉ muốn xem kịch, chờ mọi người sau khi đánh xong, hắn lại cái cuối cùng ra sân thu thập tàn cuộc, nhặt có sẵn tiện nghi. Loại chuyện này, trước ra mặt ăn thiệt thòi, ai có thể nhịn đến cuối cùng ra sân, ai liền nhất chiếm tiện nghi. Bất quá, bây giờ thấy Đinh lão ma thế mà đem huyết vụ bao phủ một tòa quận thành, đem cái này một thành mười mấy vạn người, xem như hắn chiến đấu bên trong chất dinh dưỡng. Cái này nhường hắn rất xoắn xuýt, tiếp tục xem tiếp, hắn vẫn có thể đợi đến cuối cùng, ngồi thu ngư ông chi lợi. Nếu như ra tay không chỉ có phí công nhọc sức, muốn cùng Đinh lão ma là địch, về sau còn muốn đối mặt năm đầu giao long, cùng kia hai cái không có bại lộ thân phận cao thủ. Hiện tại mắt thấy mười mấy vạn người sống sờ sờ, liền bị Đinh lão ma thôn vệ, nhường hắn khó mà lựa chọn. Hắn cũng không phải là Tư Mã Nghĩa như thế người tốt, không nghĩ tới nhất định phải làm cái gì việc thiện. Càng không nghĩ tới nhất định phải làm người tốt, chỉ cần có thể có lợi, chuyện xấu cũng có thể ngẫu nhiên làm một lần. Chỉ là trơ mắt nhìn xem cái này mười mấy vạn vô tội bách tính mất mạng, hắn lại không đành lòng. Đồng thời, nhị cầu tử trong lòng đối với Đinh lão ma loại này tà tu sở tác sở vi, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Nhị cầu tử xem như trung thực phúc hậu lão nông dân tử đệ, từ nhỏ đã học xong nhẫn nhục chịu đựng, cũng thường thấy nhân mạng tiện như sâu kiến. Khi còn bé bị đánh, sau khi lớn lên bị quan phủ các loại ức hiếp, hắn đều là có thể nhận thì nên nhẫn, nhịn không được liền chạy tránh. Đến mức lửa giận gì gì đó, hắn thật sẽ rất ít sinh ra loại tâm tình này. Trước kia, tại tự thân khó đảm bảo dưới tình huống, không có tư cách đàm luận tôn nghiêm, không có tư cách tức giận, có thể thích hợp sống sót cũng không tệ rồi. Hiện nay, hắn có lẽ là chịu Tư Mã Nghĩa ảnh hưởng, có lẽ là đọc nhiều sách thánh hiền, có lẽ là thực lực trở nên mạnh mẽ, tầm mắt càng rộng càng xa. Tóm lại, hắn hôm nay nhìn thấy Đinh lão ma động một tí đồ sát hơn 10 vạn nhân khẩu, trong lòng hiếm thấy dâng lên một cơn lửa giận. Những này tà tu thật sự là nhân tộc bên trong bại hoại, ký sinh tại nhân tộc chúng độc lưu, chuyên môn thai họa nhân tộc. Hơn một vạn năm trước, chính là bởi vì tà tu thai họa, dẫn đến nhân tộc suy sụp, kém chút vong tộc diệt chủng. May mắn lúc ấy số lớn chí sĩ đầy lòng nhân ái không tiếc tính mệnh, dọn sạch bát phương, để nhân tộc một lần nữa tại rất nhiều trong chủng tộc vượt khởi. Chỉ tiếc lúc trước càn quét không đủ sạch sẽ, không có thể đem tà tu hoàn toàn giết sạch, đến mức cho tới hôm nay vẫn sẽ xuất hiện làm hại. Giờ phút này Đinh lão ma cho dù là đem hắn huyết vụ chuyển tới Vạn Yêu Quốc, đi thai họa yêu nhân, nhị cậu tử cũng không tức giận như vậy. Những này tà tu lấn yếu sợ mạnh, cường đại yêu nhân bọn hắn không dám trọng, chuyên môn đem đồ đao đâm hướng nhân tộc bên này kẻ yếu. Lần trước, Đinh lão ma thôn phệ toàn bộ Tam Dương quận nhân khẩu, lúc ấy nhị cậu tử thực lực không đủ, liền tự vệ đều có chút khó khăn. Lần này, nhị cậu tử đã nắm giữ cùng Đinh lão ma đối kháng thực lực. Nghĩ tới đây, nhị cậu tử quyết định là cái này mười mấy vạn dân chúng vô tội liệu một cái. Lúc này, nhị cậu tử từ không trung hiện ra thân hình, chân đạp không lông nông lớn, đỉnh đầu tiểu hắc, gánh vác đại bản phủ. Trước người, một thanh dài mười mấy trượng liệt diễm trường kiếm, treo ở quận thành phía trên. Những cái kia huyết vụ một khi tới gần trường kiếm phát ra lửa nóng hừng hực, liền bị thiêu đốt thành từng đạo khói xanh. Đinh lão ma, rời khỏi quận thành, ta tha cho ngươi một mạng. Quận thành bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, huyết vụ tiếp tục lan lộn. Trong thành cư dân bị huyết vụ xâm nhập, đều biến tỉnh tỉnh mê mê, như là cái xác không hồn, tùy ý Đinh lão ma bài bố. Nguyên bản đang oanh kích huyết vụ năm đầu giao long, giờ phút này nhìn thấy nhị cậu tử đống nhiên xuất hiện, cũng đều dừng tay. Bọn hắn mặc dù không biết rõ nhị cậu tử cùng Đinh lão ma ở giữa lại có cái gì ân oán, nhưng cũng vui vẻ phải xem hí, đợi đến cuối cùng lại nhặt ngư ông thủ lợi. Năm đầu giao long dứt khoát lui lại vài dặm, xa xa nhìn xem, đem sân khấu nhường cho nhị cậu tử. Giờ phút này, nhị cậu tử hướng trong huyết vụ chém ra một kiếm, đốt cháy mảng lớn huyết vụ, nhưng rất nhanh lại bị cái khác huyết vụ bổ sung. Ngốc lớn, rát lạc. Ngốc lớn huyết dài một tiếng, liền mang theo nhị cậu tử bay vào trong huyết vụ. Nhục thân tiến vào trong huyết vụ, nhị cậu tử cũng cảm giác được tinh huyết trong cơ thể tại sói mòn. Hơn nữa hắn còn cảm giác được loại này huyết vụ, mong muốn theo thần thức hướng trong thức hải của hắn thẩm thấu. Bất quá loại này thần thức bên trên xâm nhập, đối nhị cậu tử tới nói, chỉ có thể coi là việc nhỏ. Hắn am hiểu nhất chính là thần thức lĩnh vực, rất dễ dàng liền đem loại này thẩm thấu ngăn cản lại. Đối với tinh huyết hấp dẫn, lại không cách nào lấy đục thân đối kháng. Hắn đem hỏa diễm kiếm tế ra, quay chung quanh tại hắn quanh thân xoay tròn, bên người những cái kia huyết vụ trong nháy mắt bị thiêu. Tại trung quanh hắn, hình thành một mảng lớn không có huyết vụ không gian. Tiến vào trong huyết vụ, hắn nhường ngỗng lớn rơi xuống thành thị trên đường phố. Người đi trên đường phố đều ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bọn hắn tinh huyết trong cơ thể ngay tại sói mòn, hóa thành huyết vụ, thẩm thấu tới không trung. Bán mức quả. Lao đầu. Nhị cầu tử đối với một cái bán mức quả lão đầu liền hô mấy âm thanh, đối phương vẫn không nhúc đích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngốc trệ bất động lão đầu trên mặt, còn toát ra một vệt nụ cười. Nhị cầu tử tâm niệm vừa động, một cây thần thức đâm vào trước người hắn hiện hiện. Thần thức đâm chậm rãi đâm về lão đầu, tại lão đầu trên trán nhẹ nhàng đâm một cái. A a a, đau quá. Tên này lão đầu đột hô to nhảy dựng lên. lao đầu, nếu như muốn sống, liền mau chóng ra khỏi thành. Nhị cậu tử nhìn thấy lao đầu còn có thể cứu sống, liền không lại để ý, tiếp tục đi đến phía trước. Trong thành có mười mấy vạn người, dạng này từng bước cứu người, khẳng định không thực tế. Kẻ cầm đầu vẫn là Đinh Lão Ma. Hiện tại đã biết thủ đoạn bên trong, chỉ có hỏa diễm còn có độc dược, đối Đinh Lão Ma hữu dụng. Độc dược thấy hiệu quả tương đối chậm, đợi đến độc dược có hiệu quả, khả năng còn phải vài ngày. Nếu như phóng hỏa đốt cháy toàn thành, lại vi phạm hắn cứu người dự tính ban đầu, có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cười ngông lớn bay đến giữa không trung. Liệt diễm trường kiếm treo ở trước người, theo hắn hướng trường kiếm bên trong đưa vào pháp lực càng ngày càng nhiều, thanh trường kiếm này hoàn toàn hóa thành một đại đoàn dài mười mấy trượng to lớn hỏa long. Đây là hắn sử dụng chuôi này hỏa diễm kiếm làm tuổi hỏa luyện đan lúc, chậm chậm lĩnh ngộ ra tới mới cách dùng. Hỏa long tại hắn điều khiển dưới đằng không mà lên, nhào vào trong huyết vụ, như là giao long vào biển, tại trong huyết vụ đi khắp, chỗ đến, tất cả huyết vụ tất cả đều bị đốt cháy thành khói xanh. Nhị cầu tử cái chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hắn phải dùng thần thức toàn lực điều khiển đầu này hỏa long, bởi vì hắn muốn khống chế hỏa long uy năng, phát ra hỏa diễm muốn vừa đúng, không thể quá nhỏ không đả thương được huyết vụ. Ngọn lửa này hơi hơi tiết lộ một chút, liền sẽ đem cả tòa thành thị đốt là cho tàn. May mắn hắn thần thức tương đối mạnh, lại tăng thêm bình thường luyện đan, lúc cần phải khắc lấy thần thức khống chế hỏa diễm, tiến hành một chút rất nhỏ bé hỏa diễm điều tiết. Loại năng lực này chỉ sợ hỏa diễm trường kiếm đời thứ nhất chủ nhân, cơ tướng quân đều không có luyện ra. Hỏa diễm trường long ở trên bầu trời thành phố du tẩu mấy chục vòng mấy lúc sau, trên không huyết vụ đều bị tiêu hủy, biến mất sạch sẽ. Nhưng lần này Đinh Lão Ma cũng không có tan là huyết quang chạy trốn, vẫn còn có rất nhiều máu sương mù tràn ngập tại thành trì phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Cứ như vậy liền có chút phiền phức, trừ phi đem cả tòa thành trì tiêu hủy, nếu không không cách nào hoàn toàn thanh lý những huyết vụ này. Hắn nếu là bỏ mặc, hoặc là xử lý chậm một chút, những huyết vụ này hấp thu dân chúng trong thành tinh huyết, lại sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Cho đến cuối cùng, huyết vụ đem cả tòa thành trì người đều tiêu hao sạch sẽ. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn phòng ngừa huyết sát chạy trốn những thành trì khác, sơ ý một chút, liền biến thành vô hạn tuần hoàn. Nhị cầu tử giơ tay lên, 200 chỉ khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt, mỗi một cái khôi lỗi cầm trong tay một cái bó đuốc. Những này bó đuốc, sử dụng trong hồ lô linh mục cùng rơm dạ là nguyên liệu, đơn giản luyện chế mà thành. Nhị cầu tử từ trước đến nay thứ gì đều ưa thích hướng trong hồ lô vớt, ngược lại lại nhiều đồ vật thu đến cùng một chỗ, cũng bất quá là trong hỗn độn một cái nho nhỏ bụi bặm, vĩnh viễn không chứa đầy. Loại này linh cốc rơm dạ, kim hoàng, mỗi một cây đều rất thẳng tắp, biên cái dày cỏ, biên cái đệm gì gì đó, đều rất dễ chịu. Loại này rơm dạ thiêu đốt hỏa diễm, cũng so bình thường tuổi lửa mạnh hơn nhiều. Linh mục rơm dạ làm bó đuốc, cũng là hắn trong khoảng thời gian này là ứng đối Đinh Lão Ma làm chuẩn bị. Tại nhị cầu tử xem biết điều khiển dưới, những khôi lỗi này trong tay bó đuốc giấy lên linh diễm, thiêu đến không trung huyết vụ từ từ rung động. Chương 448, đại khái chết a chương 448, đại khái chết a 200 chỉ khôi lỗi cầm trong tay bó đuốc, tại nhị cầu tử điều khiển dưới, từ thành thị một góc bắt đầu tề đầu tịch tiến, khu trục những cái kia huyết vụ. Những huyết vụ này sợ lửa, tại hỏa diễm khu trục thiêu đốt hạ đều chỉ có thể rút lui về sau. Khôi lỗi tiếp tục đi tới, huyết vụ duy trì liên tục lùi bước. Đông nhiên huyết vụ một hồi cuộn cuộn, một đầu huyết sát trường long từ trong huyết vụ bay ra, nhào về phía khôi lỗi. Phốc phốc. Huyết sát trường long vừa mới hiện thân, liền bị ngọn lửa trường kiếm một kiếm chém thành hai đoạn, sau đó hóa thành huyết vụ tiêu tán. Tiếp theo tại một phương hướng khác, lại xuất hiện một đầu huyết sát trường long, mong muốn nhào về phía khôi lỗi. Đồng dạng đầu này huyết sát trường long vừa mới xuất hiện, liền bị ngọn lửa trường kiếm chặt đứt. Nhị cầu tử đi theo khôi lỗi đằng sau, nhìn chằm chằm vào huyết vụ động tĩnh, bất kỳ địa phương nào xuất hiện huyết sát trường long, hắn liền một kiếm chém tới. Mắt thấy loại phương pháp này có thể thực hiện, nhị cầu tử áp tại khôi lỗi đằng sau, chậm rãi đẩy vào. Theo bọn hắn hướng phía trước đẩy vào, bị thanh chống ra phạm vi càng ngày càng rộng, những cái kia huyết vụ bị đè ép tới thành chỉ một cái góc. Trong huyết vụ huyết sát trường long càng không ngừng phản công, mỗi lần phản công tới, đều bị ngọn lửa trường kiếm chặt đứt, hóa thành huyết vụ. Hắc hắc hắc. Trong huyết vụ, chuyên gia Đinh Lão Ma hắc hắc cười ngây ngô thanh âm. Sau đó liền thấy một đạo huyết sắc nhân ảnh từ đó đi ra. Đạo này huyết sắc nhân ảnh thấy không rõ diện mục, thân thể hình dáng cùng ngũ quan đều lớn lên tương đối trừu tượng, như là từ đại lượng huyết dịch ngưng tụ mà thành. Hắn từ bên trong đi lúc đi ra, theo những cái kia huyết vụ đều tràn vào tới huyết nhân thể nội, thân thể cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Huyết nhân trên mặt vẫn mơ hồ một mảnh, thấy không rõ ngũ quan, thậm chí có thể nói là không có ngũ quan. Nhị cầu tử đọc sách vô số, hiện tại cũng không biết rõ, trước mắt Đinh Lão Ma đến tuột cùng là cái thứ gì. Nói hắn là người, đều có chút quá gượng ép. Quản hắn là cái gì, trước chặt hai kiếm lại nói. Chém xuống một kiếm, huyết nhân bị chém thành hai nửa, chuyển ra một cỗ bị cháy khét hương vị. Cái này hai nửa huyết nhân hóa thành một vũng máu, sau đó lại nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái huyết nhân. Huyết nhân một quyền hướng nhị cầu tử vánh đến, bị hắn hỏa diễm trường kiếm ngăn cản, nắm đấm vỡ nát thành vô số huyết châu, hướng nhị cầu tử trên thân phong tới. Một giọt máu dính tới nhị cầu tử trên cánh tay, huyết dịch xuyên thấu qua làn da bị trướng, hướng trong thân thể của hắn thẩm thấu. Huyết dịch thấm vào địa phương, huyết nhục của nó cùng làn da cũng bắt đầu biến thành huyết hồng sắc, mất đi trí giác. Hơn nữa loại này huyết hồng sắc nhục thể tổ chức còn tại hướng chung quanh thẩm thấu. Vẹn vẹn một giọt máu này lực lượng, dường như liền có xâm chiếm hắn toàn bộ thân thể ý nghĩ. Hắn vội vàng vận khởi toàn thân pháp lực, ngăn cản giọt máu này thẩm thấu. Nhưng pháp lực cũng chỉ có thể trì hoãn thẩm thấu tốc độ, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Nhị cầu tử tâm hung ác, dùng hỏa diễm kiếm nhắm ngay trên cánh tay kia một khối huyết hồng sắc thịt, một kiếm đâm đi vào. Chi, a đau quá. Nhị cầu tử cắn răng, đưa trên cánh tay cái này một khối hư mất huyết nhục gọt sạch, đau đến hắn nhe răng niết miệng. Lần nữa nhìn về phía trước mặt cái kia huyết nhân lúc, hắn cẩn thận rất nhiều. Tiểu Hắc, đối diện có ăn ngon. Nhị cầu tử vỗ chán một cái bên trên nằm ngáy ho ho Tiểu Hắc, muốn xem thử một chút, Tiểu Hắc có thể ăn được hay không rơi cái này huyết nhân. Tiểu Hắc ngươi há mồm thử một chút, ăn rất ngon. Chỉ là Tiểu Hắc giờ phút này vẫn nằm ngáy ho ho, không để ý đến, đối với trước mặt huyết nhân không có muốn ăn. Hắn lại thử muốn đem cái này huyết nhân thu vào trong hồ lô, ném vào trong hỗn độn. Vẫn không được, hắn sẽ phản kháng, thần thức liền thu bất động. Những phương pháp này đều không được, mà huyết nhân lại rất am hiểu chiếm cứ thân thể. Nhị cầu tử lui ra phía sau mấy bước, nhường kia 200 con khôi lỗi đều cầm bó đuốc, vây quanh huyết nhân tiêu nướng. Rầm rầm rầm. Nhưng cái này huyết nhân hắn là có một chút linh trí, hơn nữa biết chiến đấu. Những cái kia yếu một điểm khôi lỗi, bị thứ nhất quyền liền đánh bay ra ngoài. Một chút phẩm chất tương đối kém khôi lỗi, bị huyết dịch tiếp xúc về sau liền sẽ ăn mòn dị xét, sau đó biến thành rác dưới. Thế này, nhị cầu tử bên người lại xuất hiện một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi bộ mặt ngũ quan biểu lộ đều cùng nhị cầu tử giống nhau như lúc, xì dầu sắc làn da, chất phát đàng hoàng thần thái. Đúng là hắn trong tay mạnh nhất cái kia khôi lỗi, toàn thân là một cái pháp bảo, bề ngoài bôi một tầng bí ngân, có thể chống đỡ ngự pháp thuật. Cái này khôi lỗi sau khi xuất hiện, nhị cầu tử trực tiếp đem trong tay hỏa diễm trường kiếm cũng giao cho khôi lỗi sử dụng. Bản thân hắn thì đỉnh lấy Tiểu Hắc, đẩy lên chỗ rất xa quan chiến. Khôi lỗi nhị cầu tử nhưng liền không có bất kỳ kiêng kỵ, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, trực tiếp cùng kia một đoàn huyết dịch chém giết gần người. Huyết nhân am hiểu nhất thủ đoạn chính là hấp thụ tinh huyết, dùng huyết dịch xâm nhập nội thân. Nhưng mà những thủ đoạn này chỉ đối vật sống hữu dụng, đối mặt cái này bướng bỉnh khôi lỗi, là một chút biện pháp cũng không có. Mà khôi lỗi trong tay hỏa diễm trường kiếm, lại có thể đem huyết nhân khắc chế đến xích sao. Huyết nhân cùng khôi lỗi chiến đấu bên trong, truyền tới động tĩnh sát thực rất lớn, tiếng ầm ầm không ngừng. Còn có bị ngọn lửa thiêu đốt tư tư thành, còn có mùi khét, còn có từng đợt bốc lên khói xanh. Khôi lỗi vẫn không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng huyết nhân hình thể lại càng ngày càng nhỏ. Lúc này kia một vũng máu đã ngưng tụ không ra hình người, chỉ là một đại đoàn huyết dịch, giống người lại giống thú, càng không ngừng núp đích. Đối mặt liệt diễm trường kiếm cùng khôi lỗi, không còn có sức hoàn thủ. Lúc này, hỏa diễm trường kiếm lần nữa biến hóa, hóa thành một đám lửa lớn, đem cái này một đoàn huyết dịch bao khỏa trong đó. Từ từ, theo một cỗ khói xanh cùng cháy khét vị nói chuyện tới, cái này một đoàn huyết dịch cuối cùng hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm một lần nữa thu hồi, biến thành trường kiếm bộ dáng. Nhị cầu tử thần thức tại nguyên chỗ cẩn thận tra tìm nhiều lần, rốt cuộc không tìm được bất kỳ vết máu nào. Trong không khí tràn ngập những cái kia vết vụ, cũng tất cả đều biến mất không thấy. Vì cẩn thận lý do, nhị cầu tử đem chính mình vừa rồi cắt bỏ kia một miếng thịt, cũng tất cả đều đốt thành tro. Nhìn qua trống rông của thành, cùng những cái kia ngốc đầu ngốc náo cư dân. Lúc này, Đinh lão ma đại khái là chết ta. Chương 449, tạm thời giải quyết chương 449, tạm thời giải quyết chương nhị cầu, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi một mạng. Nhị cầu tử bên này cùng Đinh lão ma chiến đấu vừa mới kết thúc, còn chưa kịp xem dân chúng trong thành, năm đầu giao long đã xuống lại tới. Nguyên bản bọn hắn còn cần đồng thời đối phó nhị cầu tử cùng Đinh lão ma. Ai biết hai người này lên nội chiến, hiện tại chỉ cần đối phó một cái nhị cầu tử là đủ rồi. Nhị cầu tử nhìn thoáng qua vây tới năm đầu giao long, ánh mắt từ trên người bọn họ lướt qua, nhìn về phía sau. Nơi đó còn ẩn giấu đi hai tên cao thủ. Suy nghĩ một chút, hắn tạm thời không có vạch trần hai người này, tiếp tục xem hướng năm đầu giao long. Các ngươi muốn thứ muốn tìm, không tại trên người ta, giết ta cũng vô dụng. Nhị cầu tử một bên ứng phó năm đầu giao long, trong lòng đang suy nghĩ nên làm cái gì. Cái này năm đầu giao long bên trong bất kỳ một đầu đều không thể so với nhị cầu tử yếu, ngũ long liên thủ, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi phía sau còn cất giấu hai cái không hề lộ diện. Phiền toái hơn một điểm là bị người nhận định long thận trên người mình, về sau liền sẽ phiền toái không ngừng. Coi như thoát khỏi lần này, lần tiếp theo còn sẽ có cái khác rất nhiều Đông Hải cường giả tới tìm hắn. Về sau liền không có một ngày an bình ngày tốt lành. Đông Hải những cường giả kia đối với chân long huyết nhục thế nhưng là cực kỳ khát vọng. Nếu là tin tức lan truyền ra đến, đoán chừng Đại Chu Vương triều cùng bạn yêu quốc, thậm chí toàn bộ tu tiên giới cường giả cũng sẽ tìm đến chính mình cướp đoạt. Đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi một mạng, nếu không để ngươi sống không bằng chết. Đầu kia màu đen giao long, thế ra móng đuốt lớn pháp bảo, uy hiếp nói rằng: ta giao ra, không sẽ càng chóng chết sao? Nhị cầu tử hỏi lại, loại này lừa gạt tiểu hài tử lại nói đi ra chưa bất cứ ý nghĩa gì, đại gia chính là nhịn không được muốn tới một câu lời dạo đầu. Các ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy, đem bảo vật tùy thời mang ở trên người sao? Mặc kệ ngươi ngốc hay không ngốc, để chúng ta lục soát một lần, sau đó theo chúng ta đi. Nếu không, để ngươi dở sống dở chết. Hắc Giao Long nhìn thấy nhị cầu tử có chút yếu thế dáng vẻ, tiếp tục từng bước ép sát. Chớ ép quá hung ác, các ngươi hẳn phải biết, ta có thể trấn áp các ngươi trong đó bất kỳ người nào. Nhị cầu tử nói, một đạo lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra, xà khẩu sơn pháp bảo hóa thành một tòa núi lớn, đồng bình ở đỉnh đầu mọi người, mang đến một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đối với tòa này xà khẩu sơn uy lực, năm đầu giao long trong lòng vẫn rất có đến được. Trong đó một đầu giao long còn thua thiệt qua, bị trấn áp qua. May mắn lúc ấy nhị cầu tử không ở nhà, mới bị hắn đào thoát. Chúng ta có 5 cái, ngươi có thể trấn áp mấy cái? Đúng, ngươi trấn áp một cái, còn lại 4 cái cũng có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Năm đầu giao long thực lực rất mạnh, miệng cũng rất cứng, tiếp tục tráng lên lá gan ép hỏi. Ta đã sớm ẩn nấp rồi, trên thân thật không có, không tin, ta đem quần áo cùng túi chứa vật đều cởi ra, cho các ngươi kiểm tra một lần. Năm đầu giao long lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu một cái, cảm giác biện pháp này cũng có thể, mặc kệ có hay không tại trên thân, trước nhìn một chút. Đi, ngươi đem túi chứa vật đều mở ra, đem quần áo đều cởi ra chúng ta nhìn một chút. Nhị cậu tử nhìn thoáng qua trong thành những cái kia đờ đẫn mách tính, giờ phút này đã tại phục hồi từ từ. Nơi này quá nhiều người, thật không tiện cởi quần áo. Nhị cậu tử lại liếc mắt nhìn người chung quanh, có chút nhăn nhăn nhó nhó nói. Hắn trước kia mặc dù xuyên phá quần áo, xuyên lộ cái mông phá quần, nhưng cũng chưa hề tại trên đường cái cởi qua quần áo. Các ngươi nhân tộc thí sự thật đúng là nhiều. Năm đầu giao long đối với nhị cậu tử loại này nhăn nhó thái độ có chút khinh thường, bọn hắn hải tộc xưa nay không mặc quần áo, không phải cũng thật tốt. Bất quá cũng ngầm cho phép nhị cậu tử yêu cầu. Tại năm đầu giao long giám thị hạ, nhị cậu tử bay ra quận thành, thẳng đến rời đi hơn trăm dặm, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, hắn mới dừng lại. Nhị cậu tử dừng thân hình, thân thức tìm kiếm khắp nơi một chút, rất nhanh tại một khối đá lớn đằng sau, phát hiện ẩn giấu hai người kia. Người này một mực theo ở phía sau không lộ mặt, mong muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy, liền nhị cậu tử đều không có chiếm được tiện nghi, có thể nào để bọn hắn chiếm? Các ngươi thấy rõ ràng a, trên người của ta thế nhưng là thật không có long thận. Các ngươi nhìn, trên người của ta chỉ có thanh này lưỡi búa, chuôi kiếm này, cái này ngỗng. Nhị cậu tử nói, liền đem thứ ở trên thân, từng cái bày ở trước người. Đem trên lưng túi chứa vật cũng hái xuống, đem đồ vật bên trong tất cả đều ngã xuống đất, tùy ý năm đầu giao long xem xét. Sau đó hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem quần áo trên người từng cái cởi ra, cầm trên tay giơ lên. Trong quần áo không còn có bất kỳ mang lậu vật phẩm. Các ngươi nhìn, ta toàn thân cao thấp sạch sẽ, không còn có bất kỳ mang lậu vật phẩm. Còn lại đầu kia quần ngươi vì cái gì không thoát? Trong quần căng phồng, lớn như vậy dài như vậy, khẳng định là giấu ở bên trong. Nhanh thoát. Nhị cậu tử che chở chính mình một đầu cuối cùng của lót. Các vị, trong này đều là cá nhân vật phẩm, trời sinh, thật không có long thở. Thoát. Năm đầu giao long chăm chú vây quanh nhị cậu tử, lớn tiếng uy hiếp. Tốt a. Nhị cậu tử đem quần cởi ra thời điểm, bên trong thật cất giấu một cái túi chứa vật. Mấy đầu giao long nhãn tỉnh sáng lên, có chút ghen ghét, khá lắm. Túi chứa vật. Quả nhiên giấu ở trong này. Đem cái này túi chứa vật giao ra. Ta cảm ứng được, cái này trong túi chứa vật có chân long khí tức. Long thận tuyệt đối trong này. Giao ra. Năm đầu giao long giờ phút này ánh mắt toát ra tham lam quan mang, đã hướng nhị cậu tử xuống lại tới, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cũng nhưng vào lúc này, nhị cậu tử bắt lấy túi chứa vật, hướng bên cạnh một khối đá lớn ném đi qua. Túi chứa vật vừa rơi xuống mặt đất, tảng đá đằng sau rũi ra một cái lông sủ đại thủ, đem túi chứa vật chộp trong tay. Chi chi kít. Cho tới giờ khắc này long thận tới tay, hai cái này ẩn dấu nhân tài hiện lộ ra thân hình. Hóa ra là Yên Ba đảo bên trên viên phủ hai tên nguyên anh. Viên phủ lúc đầu có một khối tổ truyền thịt rồng, giấu ở trong bí thất, lần trước bị nhị cậu tử trộm đi. Về sau bọn hắn cũng một mực tại tìm kiếm khối này thịt rồng hạ lạc. Chẳng qua là lúc đó nhị cậu tử lấy viên lão tam hình tượng gặp người, viên phủ tìm không thấy nhị cậu tử người, cũng chỉ có thể từ Chu Nhi cùng cự thú manh mối tìm. Đang tra tìm quá trình bên trong, bọn hắn tự nhiên cũng tìm được Thanh Châu bên này, vô tình phát hiện giao long cũng đang tìm. Liên một mực lén lút đi theo giao long sau lưng, cùng lâu như vậy, hôm nay rốt cục đắc thủ, y vui mừng lộ rõ trên mặt. Năm đầu giao long nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hai cái đại viên, mới biết được nhị cậu tử lại còn có dấu giúp đỡ. Vừa rồi rõ ràng là cố ý ném tới bên kia đi. Đem long thận giao ra. Động thủ. Năm đầu giao long liền phải chuẩn bị động thủ cấp đoạn. Cũng vào thời khắc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, thần thức bị hung hăng đâm một cái. Long thận cùng thịt rồng đều ở bên trong, hai vị chạy mau, chúng ta đến lao địa phương tụ hợp. Ngay tại năm đầu giao long bỗng nhiên bị thần thạch đâm đánh lén thời điểm, nhị cậu tử đối với hai cái đại viên la lớn. Cái này hai cái đại viên cũng không mò ra nhị cậu tử đến tột cùng là dụng ý gì, ngược lại hiện tại bật tới tay trước chạy trốn lại nói. Thần thức mơ hồ quét một chút, phát hiện trong túi chứa vật có một cái rất lớn cái hộp ngọc, tản mát ra nhàn nhạt chân long khí tức. Ngược lại bảo vật đã tới tay, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Hai cái đại viên thi triển đột thuật, nhanh chóng thoát đi. Năm đầu giao long mới vừa rồi bị nhị cậu tử dùng thần thức đâm đánh lén một chút, đã chậm một bước, quay đầu lại muốn bắt nhị cậu tử, phát hiện nhị cậu tử cũng cưỡi cái kia chỉ không lông ngỗng lớn chạy trốn. Lại liếc mắt nhìn chạy trốn hai cái đại viên, hơi hơi cân nhắc một chút, hướng đại viên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy giao long rốt cục bị dẫn đi, nhị cậu tử thở dài một hơi, cưỡi tại lưng ngỗng bên trên, một lần nữa cho mình mặc xong quần áo. Cưỡi ngỗng lớn, lại trước khi đi tòa kia quận thành nhìn thoáng qua, phát hiện dân chúng trong thành đã bắt đầu khôi phục hoạt động. Nhị cậu tử không quá yên tâm, còn vượt thành chuyển tầm vài vòng, rốt cuộc không có phát hiện đinh lão ma tung tích, lúc này mới cưỡi ngỗng rời đi. Chương 450, ủy khuất chương 450, ủy khuất nhị cậu tử cuối cùng từ kia năm đầu giao long vây quét bên trong thoát thân đi ra, trở lại Thanh Châu về sau, hắn liền biến mất thân hình, cũng không tiếp tục trước mặt người khác lộ diện. Chân long huyết nhục loại bảo vật này, quá mức mê người. Lần này lợi dụng hai cái lao viên, tạm thời hấp dẫn giao long chú ý lực, tin tưởng song phương có thể dây dưa một đoạn thời gian. Bất quá loại chuyện này không cách nào kéo dài, luôn có chân tướng rõ ràng thời điểm. Hắn lúc ấy đúng là cái kia trong túi chứa vật thả nửa hạt thật đan, khiến cho duy trì liên tục tản mát ra chân long khí tức. Nếu không hiện trường bảy vị cao thủ, không cách nào hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, những cái kia sống rất nhiều năm quái, cũng không giống như cự thú tốt như vậy lừa gạt. Lúc ấy lúc đầu hướng túi chứa vật thả nguyên một hạt, nghĩ, trong lòng không nỡ. Hắn lại đem đan dược chém thành hai khúc, chỉ để vào nửa hạt đi vào, còn lại nửa hạt, giá cao bán cho Vũ Sơn. Chỉ sợ, giờ phút này mấy đầu giao long đã đang vì kia nửa hạt đan dược, đánh cho đầu rơi máu chảy. Lại sau này, tuyệt đối còn sẽ tới tìm nhị cậu tử. Giấy trung quy là không gói được lửa, lần nữa tìm tới cửa, khả năng liền không chỉ trước mắt mấy người kia. Nhị cậu tử trong lòng rầu rĩ, trở lại Thanh Châu về sau một mực không dám lộ diện, sợ hãi đem tai họa chiêu tới Thanh Châu đến. Hơn nữa coi như hắn một mực trốn đi, những cái kia muốn có được thận cùng thịt rồng cường giả cũng biết tới Thanh Châu gây sự, thậm chí còn có thể đi Chu Ti Động tìm Chu Nhi phiền toái. Đại tỷ thực lực tuy mạnh, chỉ sợ cũng gánh không được quá nhiều cao thủ. Ai? Bảo vật tuy tốt, lại khó mà tiêu thụ. Mỗi luyện hóa một hạt thận đan đều cần thời gian rất lâu, thời gian ngắn cũng không thể đem thịt rồng đều chuyển hóa thành thực lực. Đến mức đem tới tay thịt giao ra, kia là tuyệt đối không thể. Dù là đem nhị cầu tự giết, đem hắn rút hồn luyện phách, tới tay tài vật cũng không có khả năng giao ra. Chỉ là một đầu mạng nhỏ mà thôi, nơi nào có tiền tài trọng yếu. Càng nghĩ, hắn nhất định phải rời đi Thanh Châu, tốt nhất là đi địa phương khác lộ cái mặt, đem những cái kia muốn người tìm hắn tất cả đều hấp dẫn đi. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, hắn đầu tiên là bí mật đi một chuyến Tam Dương quận, tìm tới Hoàng lão tài. Trước mắt toàn bộ Thanh Châu đều tại nhị cầu tử trong tay, chính là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành thời điểm, có rất nhiều chuyện muốn làm. Hiện tại, chỉ có thể đem những này sự tình đều ném cho Hoàng lão tài. Tìm tới Hoàng lão tài, hai người hàn huyên suốt cả một buổi tối, lại lưu lại một chút tài nguyên tu luyện, còn lưu lại hai hạt kết kim đan. Hắn hiện tại đã gom góp kết kim đan vật liệu, về sau có thể tự mình bồi dưỡng luyện chế. Lưu lại cái này hai hạt kết kim đan cho Hoàng lão tài, nếu như trong thủ hạ có người tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, làm người lại tương đối đáng tin, liền có thể nhường kết đan. Hoàng lão tài bên này làm xong lâu dài an bài về sau, hắn thì rời đi. Tiếp lấy, còn có bí mật đi gặp Mạc Vũ. Mạc Vũ tiếp thu những đứa bé kia, đã bắt đầu huấn luyện. Cân nhắc tới lần này có thể muốn rời đi một đoạn thời gian rất dài, lo lắng hắn bên này tài nguyên không đủ dùng, lại lưu lại một chút đan dược. Mặt khác còn đưa một hạt tử kim đan cùng một hạt kết kim đan cho Mạc Vũ. Một lần đưa ra hai hạt chân quý như vậy đan dược, nhưng làm Mạc Vũ kích động đến trái tim nhỏ thẳng run. Tiếp lấy hắn còn cùng Trần tướng quân gặp mặt một lần, đưa hắn hai hạt thật đan, thỉnh cầu hắn hỗ trợ chiếu cố Thanh Châu. Trở lên mấy cái này đều là hắn có thể tin được, tương đối người thân cận, hắn không có ở đây thời điểm, có thể thay hắn thủ hộ Thanh Châu. Thanh Châu cảnh nội những địa phương này đều đi một lượt về sau, hắn lại lấy lưu tướng quân thân phận đi yêu nhân đại quân doanh địa. Ngang ngang ngang, làm lưu tướng quân chiêu bài thức tiếng cười to tại quân doanh truyền tới, trung quanh lánh lánh thanh thanh, những binh lính kia nên làm gì làm cái đó. Có chút yêu nhân nguyên bản đứng ở bên ngoài, giờ phút này chạy đến trong doanh trướng trốn đi. Không thích hợp nha, không phải là giống nhìn thấy cha ruột như thế, một hồi vui mừng sao? Chẳng lẽ là cười thanh âm quá nhỏ, đại gia không nghe thấy? Ngang ngang ngang, ta lão Lư trở về rồi. Lần này Lư tướng quân tận lực ra tăng âm lượng, tranh thủ nhường xung quanh yêu nhân đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà nguyên bản còn đứng ở doanh trướng bên ngoài mấy tên yêu nhân binh sĩ, nghe được thanh âm về sau, tất cả đều tiến vào trong doanh trướng không ra ngoài. Tuyệt đối có vấn đề. Hắn dứt khoát bất động thanh sắc đi lên phía trước, đi đến phía trước, nhìn thấy hai tên đứng gác yêu nhân tiểu binh. Con lửa, Lư tướng quân tốt. Hai tên tiểu binh hướng Lư tướng quân hành một cái lễ, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, sau đó đem ánh mắt đừng qua một bên. Lư tướng quân muốn nói lại thôi, suy đoán khẳng định chuyện gì xảy ra, không có làm khó hai cái tiểu binh, tiếp tục đi lên phía trước. Tiếp lấy, hắn lại gặp phải mấy cái yêu nhân tướng sĩ. Ngày xưa những cái kia đối với hắn sùng bái sát đất yêu nhân tướng sĩ, hôm nay đối mặt hắn thời điểm, ánh mắt trốn tránh, luôn từ ấp á ấp úng, không dám cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Đến mức ngày xưa những cái kia cầm lấy sổ nhỏ, đi chép hắn mỗi tiếng nói cử động người, hôm nay là một cái cũng không đủ. Lư tướng quân, Lư tướng quân. Giờ phút này, hắn rốt cục gặp Mã Minh cùng Xích Lân. Hai người này từ trước đến nay đều là hắn phụ tá đắc lực. Lư tướng quân không có nhiều lời, chỉ thấy hai người, muốn nhìn một chút hai người này có phải hay không cùng cái khác yêu nhân tướng sĩ như thế trốn tránh hắn. Lư tướng quân, chúng ta tới bên này nói chuyện. Mã Minh nhìn một chút tả hữu không người, mới nhỏ giọng nói rằng: "Tốt." Mã Minh cùng Xích Lân dẫn Lư tướng quân, ba người đi đến trong một gian phòng nhỏ. "Kít nha." Mã Minh đóng cửa một cái, liền lặng lẽ nói rằng: "Lư tướng quân, Phong lão tổ muốn đuổi bắt ngươi, ngươi chờ chút đổi bộ y phục, mang mũ đem mặt che lại một chút, lặng lẽ chạy đi à?" "Đúng vậy a, gần nhất mấy năm này, ngươi có bao xa trốn bao xa, không nên quay lại." Xích Lân cũng nói nhèo. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lư tướng quân còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, buồn bực hỏi: "Tướng quân, ngươi còn không biết sao? Phong lão tổ đã xuất quan, trở về Mã Minh lúc này mới đem sự tình tiền căn hậu quả đều cùng Lư tướng quân nói một lần. Hóa ra là tại một đoạn thời gian trước, Phong lão tổ trở lại quân doanh, tự mình nắm trong tay yêu nhân đại quân. Dọn dẹp trong quân rất nhiều vô não sùng bái Lư tướng quân yêu nhân tướng sĩ, có chút trực tiếp liền bị giết, có chút bị giam lên rồi. Mã Minh bởi vì tương đối khéo đưa đẩy, bố mông ngựa kỹ nghệ lô hỏa thuần thành, hắn xem như Lư học đầu lĩnh, vậy mà sống đến bây giờ cũng không sự tình. Xích Lân là bởi vì kim đan tu vi, là yêu lại tương đối trung thực, là mọi người đều biết trung thực yêu, giữ lại hữu dụng, cũng không bị giết. Phong lão tổ nắm giữ yêu nhân đại quân về sau, liền thống nhất đường tính, đem lần này Thành Châu đại bại trách nhiệm, tất cả đều đẩy lên Lư tướng quân trên đầu. Sau đó hắn tiếp tục hướng bạn yêu Vương Đình cáo trạng, đau nhức tố Lư tướng quân phạm vào đủ loại tội ác, dẫn đến Thanh Châu đại bại, tổn binh hao tướng. Tóm lại, từ khi xuất binh đến nay, yêu nhân đại quân tất cả thất bại, tất cả sai lầm đều từ Lư tướng quân một người gánh chịu. Hiện tại bạn yêu Vương Đình bên kia đã phát hạ ý chỉ, muốn đuổi bắt Lư tướng quân hỏi tội. Ngang ngang ngang. Lư tướng quân nghe xong tiền căn hậu quả, trong lòng tức giận, ủy khuất, không cam lòng, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Nghĩ ta là bạn yêu Vương quốc lập hạ đại công, chảy máu chảy mồ hôi, mấy lần cứu nguy tồn vong, xoay chuyển tình thế tại đã ngược. Không nghĩ tới, Phong lão tổ như thế vu ham ta, bạn yêu Vương đỉnh lại tin vào sầm ôn, đối đãi với ta như thế. Mặc dù nói, yêu nhân đại quân thất bại, đa số là từ nhị cậu tự tạo thành, nhưng cái này cùng Lư tướng quân có quan hệ gì? Hắn nên bị khuất, vẫn là phải bị khuất. Chương 451, nhất sợ chương 451, nhất sợ Lư tướng quân, ngươi trở về tin tức, khẳng định đã có người hướng Phong lão tổ mật báo, vẫn là mau chóng chạy đi à. Mã Minh cùng Sích Lân mặc dù đều biết Lư tướng quân thực lực rất mạnh, nhưng cùng Nguyên Anh kỳ Phong lão tổ ở giữa, khẳng định còn có chênh lệch rất lớn. Lư tướng quân lại cũng không sốt ruột, Phong lão tổ thực lực hắn trước kia từng trải qua, lúc ấy cùng chính mình không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này hắn thực lực lại tăng lên rất nhiều, đã không cần thiết e ngại người này. Các ngươi như biết, bị bắt lại những người kia quan ở nơi nào? Năm đó có rất nhiều cùng nhiệt thờ phụng Lư học yêu nhân, những người này tư tưởng ngoan cố, đa số đều bị Phong lão tổ bắt lại. Lư tướng quân cảm thấy, chính mình phụ ai, cũng không thể phụ những này sùng bái mù quáng tùy tùng. Hắn dự định trước tiên đem bị giam giữ những người kia cứu ra, sau đó lại rời đi. Bất quá những người này cứu sau khi đi ra, nên như thế nào an trí, cũng là một cái chuyện rất phiền phức. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt, trước cứu ra lại nói. Biết, ngay tại đại doanh phía đông, bên kia có một tòa mỏ vàng, bắt lấy người đều bị đẩy đi tới quặng mỏ kiếm tiền. Tốt, lĩnh ta đi qua. Lư tướng quân xoay người muốn đi ra cửa, đi trước cứu người. Mã Minh cùng Sích Lân trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng cũng đi theo Lư tướng quân sau lưng đi ra cửa. Người đầu này còn lường đốc, trở về thật đúng lúc. Ba người vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Phong lão tổ đứng ở ngoài cửa, chính đối Lư tướng quân trợn mắt nhìn. Phong lão tổ, vừa bạn ta cũng nghĩ đi tìm ngươi. Ta là lớn bạn yêu quốc đại quân, chạy qua máu, chạy qua mồ hôi, lập xuống qua lương công, ngươi hướng bạn yêu vương đỉnh tiến hiến sẵn luôn, nói xấu chiến công của ta. Ngươi cũng không nhìn nhìn, ta cái này một thân vết thương, cái nào một đạo không phải là vì bạn yêu vương quốc mà bác. Ngươi mỗi ngày bế quan tu luyện, còn không phải là bởi vì ta, dẫn đầu các tướng sĩ dục huyết phân chiến, vì ngươi phụ trọng tiến lên. Còn có. Lư tướng quân càng nói càng tức, càng nói thanh âm càng lớn, đem tràn đầy ủy khuất đều phát tiết đi ra. Kém chút đem nhị cầu tử lần trước đưa Phong lão tổ linh trà đan hối lộ sự tình đều chọc ra tới, may mắn hắn kịp thời thu miệng. Mặc dù hắn cực khổ đều là tự biên tự diễn, nhưng cũng là cực khổ. Thanh âm của hắn truyền khắp quân doanh, rất nhiều yêu nhân tướng sĩ hồi tưởng lại, lúc trước đi theo Lư tướng quân hăng hái chinh chiến thời gian, cũng trở về nhớ tới, đối mặt cái kia nhìn người người tổn thọ tư mã nghĩa lúc, Lư tướng quân dũng cảm đứng ra, một người chống đỡ tất cả tổn thương. Ngươi đừng muốn giảo biện, Vạn yêu vương đỉnh đã đem ngươi định tội, còn không mau mau bó tay bị bắt, thiếu chịu nỗi khổ ra thịt. Phong lão tổ nói, trước người đã hiện ra một cây màu đen châm dài, hướng Lư tướng quân đâm tới. Chỉ là hắn cái này một cây châm còn không có đâm đến Lư tướng quân trước người, Phong lão tổ lại đột nhiên cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, giống như bị một cây châm tại thức hải bên trong hung hăng đâm một cái. Tại chơi kim châm phương diện này, hắn thật không phải nhị cầu tử đối thủ. Lư tướng quân thừa dịp Phong lão tổ bị thần thức đâm tổn thương thất thần cơ hội, đã lấn trước một bước dài, mạnh mẽ một quyền đánh vào Phong lão tổ trên đầu. Phanh! Nhị cầu tử từ khi ăn cái kia thận đan về sau, hắn không chỉ có cao lớn thật dài, thể chất các phương diện đều chiếm được tăng cường, lực lượng lại tăng. Một quyền này đánh vào Phong lão tổ trên đầu, đem Phong lão tổ đánh bay tới mấy trượng bên ngoài. Phong lão tổ vừa bị đánh một cái, cũng lập tức kịp phản ứng, lần nữa tế ra cây kia màu đen châm dài, hướng Lư tướng quân đâm tới. Chỉ là nàng kim châm trung quy là vật hữu hình, tốc độ không có vô hình thần thạch đâm nhanh. Nàng kim châm còn không có đâm đến Lư tướng quân, trong đầu lại là đau đớn một hồi. Sau đó Lư tướng quân thừa dịp nàng bị đâm thất thần thời điểm, lại là đuổi tới một quyền đánh vào trên bụng. Thần thức đâm vô hình vô tích, khó lòng phòng bị, tốc độ còn tập nhanh, tâm niệm vừa động, liền đã đâm đến trên thân người. Phong lão tổ tại loại này thần thức thủ đoạn công kích hạ ăn lấy hết thua thiệt, mỗi lần vừa mới chuẩn bị lên phản kích, liền phải chịu một chút. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Phong lão tổ bị đánh đến méo cả miệng, một cái chân cũng gãy mất, một cái cánh cũng gãy. Liên tiếp chịu vài chục cái, nàng rốt cục chậm chậm thích ứng bị thần thức đâm bị thương thống khổ, nhịn đau chạy trốn tới chỗ rất xa. Lư tướng quân, ngươi không được qua đây, chúng ta đều là trong quân đồng liêu, chuyện gì cũng từ từ. Phong lão tổ thực lực không mạnh, có thể sống nhiều năm như vậy, chính là am hiểu xem xét thời thế, chưa từng cạnh mạnh, thời khắc mấu chốt có thể nhận sợ. Trước kia không dám chọc Chu Nhi đại tỷ, nàng lựa chọn bế quan, đem ba cái quận chắp tay nhường cho nhị cậu tử. Đối mặt Hạ Minh Viễn, nàng đánh không lại, nàng cũng trốn đi bế quan. Hiện tại phát hiện đánh không lại Lư tướng quân, nàng căn bản cũng không quan tâm mặt mũi những bọn này, trực tiếp ngay trước yêu nhân đại quân mặt, trước mắt bao người trực tiếp nhận sợ. Từ xuất sinh một phút này, nàng tại đồng bạn bên trong đều là yếu nhất, lại một mực có thể sống đến bây giờ, mấy ngàn năm không chết, còn tu luyện tới nguyên anh kỳ. Nàng sinh tồn nguyên tắc căn bản chính là chưa từng cậy mạnh, gặp phải cường đại liền biết sợ, cùng thời kỳ những cái kia chết sĩ diện đã sống chết. Lư tướng quân cũng không nghĩ đến Phong lão tổ có thể sợ đến nhanh như vậy, nhường hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đến mức đem Phong lão tổ giết chết, hắn cũng loại suy nghĩ này, chỉ là rất khó, nguyên anh tu sĩ chạy trốn thủ đoạn tương đối nhiều. Đặc biệt là từ bỏ nhục thân về sau nguyên anh sẽ thuần gì, càng khó bắt. Trừ phi sử dụng xà khẩu sơn trấn áp, nhưng lấy hắn thực lực trước mắt, một lần chỉ có thể trấn áp một cái nguyên anh cường giả. Vạn nhất hắn trấn áp cái này một cái Phong lão tổ về sau, lại gặp phải cường địch ứng đối như thế nào? Ngang ngang ngang. Phong lão tổ quả nhiên là biết thời thế thật anh hùng. Suy tư một chút, Lư tướng quân cũng quyết định tạm thời giảng hòa. Hắn hiện tại coi như dùng toàn lực giết chết Phong lão tổ, Vạn yêu vương đỉnh sẽ còn phái ra cái khác nguyên anh cường giả, vẫn là không chết không thôi. Hắn giết người về sau tự nhiên có thể rời đi, từ bỏ Lư tướng quân thân phận, vĩnh viễn không xuất hiện cũng không quan hệ. Chỉ là những cái kia mù quáng đi theo Lư tướng quân tín đồ, bao quát Mã Minh những này, đại khái đều sẽ bị thanh toán giết chết. Giữ lại cái này một cái nhất sợ Phong lão tổ, ít ra hắn còn có quyền chủ động, hắn không có ở đây thời điểm, còn có thể bảo trụ Mã Minh những người này tính mệnh. Ta ngày mai thì rời đi, sẽ không làm ngươi khó xử, còn mời trước mang ta đi mỏ vàng, nhìn xem ta những bộ hạ cũ kia. trước kia đều là hiểu lầm, hôm nay ta liền thả bọn họ đi ra. Phong lão tổ liền vội vàng xoay người, liền dẫn Lư tướng quân hướng mỏ vàng phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này, nàng vẫn luôn cùng Lư tướng quân duy trì khoảng cách rất xa, sợ Lư tướng quân bỗng nhiên ra tay. Đại gia mau nhìn, Lư tướng quân tới rồi. Lư tướng quân, Lư tướng quân. Bọn hắn vừa mới tới Kim Quảng Trường, những cái kia yêu nhân nhìn thấy Lư tướng quân thân ảnh, đều kích động đến rơi nước mắt. Lư tướng quân chính là chúng ta đại cứu tinh. Những người này bởi vì cùng nhiệt thờ phụng Lư Học, cho dù bị bắt, nhận hết tra tấn, vẫn trung tâm không thay đổi. Có ít người thậm chí tại chỗ cóng lên Lư Học, nhường Lư tướng quân nghe vào trong tai, đều cảm giác rất lạ lẫm. Hắn nghĩ không ra, chính mình lúc nào nói qua cao thâm như vậy có ý nghĩa lời nói. Chương 452, kỳ quái nhân tộc chương 452, kỳ quái nhân tộc nhị cậu tử đột nhiên cảm thấy Phong lão tổ loại này sợ người cũng rất tốt chúng đụng, chỉ cần đem nàng thu phục, chuyện gì cũng dễ nói. Hiện tại đối mặt nhị cậu tử nói ra đủ loại yêu cầu, đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, không đúng. Trước đó bị tóm lên tới những cái kia Lư Học thờ phụng người, đều được thả ra. Đồng thời Phong lão tổ hứa hẹn, Lư tướng quân rời đi về sau, sẽ giúp hắn thật tốt chiếu khán những này yêu nhân bộ hạ. Phong lão tổ còn hứa hẹn, giúp hắn hướng bạn yêu vương đỉnh giải thích, tận lực cho Lư tướng quân thoát tội. Trải qua như thế một phen thân mật quyền cước sau khi trao đổi, Lư tướng quân tại yêu nhân chuyện bên này cũng coi như giải quyết. Tướng quân, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người. Lư tướng quân ân tình chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tướng quân vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Trước khi đi, Mã Minh mang theo những cái kia thờ phụng Lư tướng quân bộ hạ, đưa đến ngoài 10 dặm. Ngang ngang ngang. Tất cả mọi người trở về đi, lão Lư sẽ còn trở lại. Lư tướng quân hướng chư yêu nhân vẫy tay từ biệt, Mã Minh mỏ lấy nhiệt lệ, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Mã Minh, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, hôm nay đưa ngươi một phần đại cơ duyên. Lư tướng quân nói, xuất ra một cái trạm ngọc hộp nhỏ. Đời này có thể đi theo tướng quân tả hữu, đã là Mã Minh phúc phận, sao có thể muốn khen thưởng. Mã Minh nói thì nói như thế, nhưng hai tay lại rất lưu loát đem hộp nhận lấy, tướng quân cầm ra đồ vật, không tiếp lộ ra không tôn trọng tướng quân. Thần thức hướng trong hộp quét một chút, Mã Minh sắc mặt đại biến, lộ ra mừng như điên thần thái. Trong hộp ngọc lại là một hạt kết kim đan. Đây chính là tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ, cả một đời đều có thể gặp mà không thể cầu đồ vật. Trúc cơ cùng kim đan ở giữa, trên thực lực ngày đêm khác biệt, thân phận địa vị chênh lệch cách xa, ngay cả tuổi thọ cũng ít ra có thể tăng gấp đôi. Có một hạt kết kim đan, liền có thể nhiều mấy phần cơ hội đột phá, có cơ hội đi lên đột phá một cái giai tầng. Từ trước đến nay thường thấy sóng to gió lớn, đập đã quen mông ngựa Mã Minh, lúc này kích động đến hai tay run rẩy. Đa tạ Lư tướng quân để bạc tri ân. Mã Minh kích động đến hướng Lư tướng quân dập đầu ba cái thật to khấu đầu. Đứng lên đi, hảo hảo tu luyện, lão Lư qua mấy năm trở lại. Lư tướng quân hướng về chúng yêu nhân bộ hạ dương lên móng, liền bay về phía không trung, tại chúng yêu người nhìn soi mói, biến mất ở chân trời. Nguyên bản cái này Mã Minh am hiểu vô mông ngựa, là cái á duôn định hót hạng người. Coi như đi theo nhiều năm như vậy, trở thành Lư Học đầu lĩnh, nhị cầu tử cũng chưa hề đã cho hắn chỗ tốt. Bất quá lần này trở về, chúng bạn xa lánh, người khác đều trốn tránh hắn, Mã Minh vẫn không có phản bội. Bằng này một chút, nhị cầu tử cảm thấy Mã Minh người này vẫn là có thể tiếp tục dùng. Lúc này mới tiến hắn một hạt kết kim đan, vì hắn tăng thực lực lên, về sau khả năng giúp đỡ tự mình làm càng nhiều chuyện hơn. Nhị cầu tử cùng yêu nhân bên này cáo biệt về sau, hắn lại đi một chuyến Chu Ti động. Chu Nhi vẫn ở vào bế quan đột phá bên trong, không thể gặp người ngoài. Nhị cầu tử bây giờ người mang bảo vật chính là một cái hoa thủy, không muốn cho Chu Nhi tỷ muội mang đến tai họa, chỉ có thể cáo từ rời đi. Lại sau đó, hắn ẩn nặc hành tung, xuyên qua Đại Chu vương triều, lặng lẽ hướng Đông Hải bay đi. Tới Đông Hải về sau, hắn là gan liền lớn, thả ra đại bạch ngỗng, cưỡi tại lưng ngỗng bên trên, nên ngang ở trên biển phi hành. Rất lạ, rất lạ. Ngỗng lớn gần nhất rốt cục mọc ra mấy cây tầm bao, đắc chí vừa lòng, lên tiếng hí giải. Nhị cầu tử vì để cho yêu nhân nhóm biết, hắn tới Đông Hải tới, hắn cũng ngồi tại lưng ngỗng bên trên, lên tiếng hát vang. Ta dọc đường những cái kia hải tộc, nhao nhao lên nhìn, trốn tránh, cảm giác tới hai cái điên hàng. Hắn liền như vậy nên ngang, bay thẳng tới Long Huyết Hải vực, sau đó rơi xuống Yên Ba đảo bên trên. Trên một tòa đảo lớn này, vẫn giống như trước kia, phồn hoa như vậy, yêu đến yêu đi. Nhị cầu tử lần này lấy tự thân lúc đầu hình tượng, đi tại tòa này hải tộc thành thị bên trong, sau lưng còn đi theo một cái tạp mao ngỗng lớn. Đi trên đường phố đặc biệt dễ thấy. Rất nhiều hải tộc một mực sống ở trong Đông Hải, số mấy chục trên trăm năm, thậm chí còn chưa bao giờ thấy qua nhân tộc dáng dấp ra sao. Hôm nay rốt cục nhìn thấy một người sống, rất nhiều hải tộc đều đi theo nhị cầu tử bên người vây xem, còn chỉ trỏ. Và, cái này là chủng tộc gì? Dáng dấp thật kỳ quái nha. Hình thù cổ quái, nhìn thật là khủng khiếp. Nghe nói cái này chính là nhân tộc. Ngươi nhìn một cái, dáng dấp vừa khô vừa gầy, da miệng thịt mềm, trên thân liền lân phiến đều không có. Hắn vì cái gì lỗ mũi dài ở vị trí này, không nên dài ở trên đỉnh đầu sao? Nhân tộc bộ dáng xấu quá thật kỳ quái nha. Hay là hắn bên người cái kia tạp mao ngông lớn càng xinh đẹp. Ta đoán cái này ngông lớn có thể là cái này nhân tộc chủ nhân. Những này không có thấy qua việc đời hải tộc, đối với nhị cầu tử cùng ngông lớn chỉ trỏ. Đối với cũng chưa hề gặp qua nhân tộc hải tộc mà nói, thậm chí cảm thấy đến ngông lớn so nhị cầu tử xinh đẹp hơn. Cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng là dạng gì tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tóm lại ngông lớn nghe được rất hài lòng, ngẩng đầu đỡ ngực, đầu dương đến cao hơn. Nhị cầu tử lười nhác cùng những này không kiến thức hải tộc so đo, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hải tộc thời điểm, cũng là bọn hắn nhìn như vậy. Hắn dọc theo thành nội đường đi, đi tới viên phủ cửa ra vào. Viên phủ cửa lớn đóng chặt, cửa ra vào chỉ có một năm già đại hắc viên tại thủ vệ. Hỏi một chút, các ngươi viên gia hai vị nguyên anh lão tổ, về có tới không? Chúng ta lão tổ ra cửa, đến nay chưa về. Cái này lão viên vốn không muốn để ý tới nhị cậu tử, nhưng bỗng nhiên bị một cỗ cường đại thần thức bao phủ, chỉ có thể thành thật trả lời. Ngươi cho bọn họ chuyên bút thư, liền nói một cái tên là Trương nhị cậu nhân tộc, tại Yên Ba đảo chờ bọn hắn trở về, cộng đồng thương nghị bảo vật phân phối. Bọn hắn nếu là không về nữa, những bảo vật này ta coi như nuốt vào. Cái này lão viên không đúng đáp ứng, cũng không biết hắn cuối cùng có thể hay không truyền tin. Ngược lại nhị cậu tử nên lộ mặt đã lộ, lời nên nói cũng đã nói. Về sau viên phủ hai vị nguyên anh cường giả có trở về hay không đến, hoặc là nên như thế nào cùng cái khác hải tộc giải thích, liền không liên quan nhị cậu tử chuyện. Nhị cậu tử tại viên phủ cửa ra vào, cùng lão viên nói mấy câu, lại tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên trong rời đi. Lúc đầu hắn cũng nghĩ qua, tới viên phủ bên trong đi thai hỏa một phen, như đồ đem kia hai cái nguyên anh hấp dẫn trở về. Về sau suy nghĩ một chút, giống như cái này một nhà vừa trộn qua không bao lâu. Viên phủ trong bí khố đồ vật, lần trước đã bị hắn chuyển không, thời gian ngắn khả năng không có nhiều chất béo. Vẫn là giữ lại nuôi mấy năm, vô béo điểm lại đến a từ khi nhị cậu tử xuất hiện tại Yên Ba đảo, ở trên đảo tới một cái nhân tộc tin tức liền truyền ra. Rất nhiều không có thấy qua việc đời hải tộc, đều chạy tới vây xem, đối với hắn chỉ trỏ. Hắn chỗ đến, sau lưng luôn luôn đi theo một đám hải tộc, một chút cá nhân tư ẩn đều không có. Còn có chút hải tộc sẽ tò mò nhìn lén hắn ăn cái gì, thay quần áo. Thậm chí còn có hải tộc ý đồ bắt giữ hắn, mong muốn mang về làm sủng vật. Nhị cậu tử không chịu nổi đụng, cuối cùng rốt cục nhảy xuống biển biến mất. Chương 453, quay về Long Huyết Cung. Chương 453, quay về Long Huyết Cung. Nhị cậu tử nhảy xuống biển về sau cũng không lâu lắm, liền có mấy tên cường giả hùng hùng hổ hổ bay đến Yên Ba đảo bên trên. Người đâu? Nhân tộc kia đâu? Một đầu màu đen giao long bắt lấy một đầu biển cả cá, nổi trận lôi đình mà quát. Vừa mới nhảy xuống biển chạy trốn biết được chuyện kỹ càng trải qua mấy tên nguyên anh đại lao, trong cơn giận dữ một móng vuốt đem cái kia ý đồ đuổi bắt Trương nhị cầu hải tộc trục chết. Tìm, phát động tất cả mọi người tìm kiếm Trương nhị cầu. Về sau cái này mấy tên nguyên anh cường giả cũng đều nhảy vào trong biển tìm kiếm Trương nhị cầu tung tích. Trải qua cái này sau một khoảng thời gian, trong Đông Hải đã có rất nhiều cường giả biết kia một nửa long thận rơi vào Trương nhị cầu trong tay. Hơn nữa long thận bị luyện chế thành công hiệu mạnh hơn đan dược. Lần trước lưu truyền tới kia nửa hạt long thận đan cuối cùng bị hắc long một ngụm nuốt vào. Đầu này hắc long nuốt vào đan dược về sau tu vi cụ thể tăng trưởng nhiều ít không ai biết, nhưng hắn phục dụng đan dược về sau liên tiếp vài ngày điên cuồng phản ứng, đủ để chứng minh đan dược hiệu quả cực dai. Lúc ấy bọn hắn đồng hành năm đầu giao long, kia ba đầu mẫu giao long đều mang thai, ngay cả viên phủ hai cái nguyên anh kỳ công viên đều che lấy cái mông chạy trốn. Hắc long nuốt vào nửa hạt đan dược mấy ngày nay, chung quanh tất cả sinh vật đều đi theo gặp thai vạn. Thật đan hiệu lực mạnh, khoáng cổ tuyệt kim, bị rất nhiều cường giả truyền miệng. Đặc biệt là rất nhiều cao giai cường giả, sinh dục năng lực đều giảm mất đi nhiều, mong muốn gây giống đời sau cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tỷ như đại chu long hưng thánh hoàng đế, hắn sống hơn 1000 năm, trước sau có nữ nhân cũng có hơn ngàn số lượng. Đổi thành cái khác bình thường nông dân hán tử, hàng năm sinh mấy chục trên trăm đứa bé, còn tính là thành tâm quả dụng. Nhưng Long Hưng Thánh Hoàng Đế 1000 nhiều năm bên trong, mới sinh 99 con trai. Tu vi tới Kim Đan Nguyên Anh về sau, gây giống năng lực thấp xuống. Vậy đại khái cũng là thiên địa đại đạo một loại cân bằng thủ đoạn, á cho nên hiện tại rất nhiều cường giả đều muốn tìm tới nhị cậu tử, coi như không vì tăng trưởng tu vi, cũng muốn làm một hai quả về nhà nếm thử mặn nhạt. Ngay tại Đông Hải hải tộc toàn lực tìm kiếm nhị cậu tử thời điểm, hắn đã hóa thân thành một đầu chư bà long, xuất hiện tại Long Huyết Cung cửa chính. Hai cái con cua lớn canh giữ ở Long Huyết Cung cửa chính, vung vẩy kiếm lớn, kiểm tra ra vào hải tộc. Đưa ra các ngươi bảo thạch nhan sắc, không có bảo thạch không thể vào thành. Những cái kia hải tộc tại hai cái con cua lớn chỉ huy đe dọa hạ, đều thành thật thật, không dám luận động, dựa theo chỉnh tự đưa ra bảo thạch vào thành. Nhị cầu tử hóa thân thành một đầu chư bà long, che tại những này vào thành hải tộc bên trong. Nếu là trong tay không có bảo thạch, liền cần hiện trường dùng ngọc xích khảo thí. Vừa vặn, hắn lần trước vào thành thời điểm đo qua một lần, lúc ấy là lục sắc. Nguyên bản hắn còn có chút ghét bỏ, sau khi vào thành mới phát hiện, lục sắc vẫn rất hi hữu. Xuất ra các ngươi bảo thạch, không có bảo thạch liền dùng món bảo vật này khảo thí, đo một lần chỉ lấy 10 khối linh thạch. Làm đến phiên nhị cầu tử thời điểm, hắn đang định móc ra lục sắc bảo thạch, cái kia con cua lớn cũng đã nhận ra hắn. A, Chu Kỳ đạo hữu, đã lâu không gặp. Hóa ra là Chu Kỳ đạo hữu, đã lâu không gặp, cũng không tìm hai anh em chúng ta cùng uống chút rượu, nói chuyện cũ. Lần trước vào thành, cũng là cái này hai cái con cua lớn cho đo long huyết. Giờ phút này bọn hắn đã trước một bước nhận ra chư bà long thân phận. Bọn hắn nếu không phải kêu như vậy, nhị cầu tử đều nhanh quên, chính mình trước kia ở chỗ này thân phận gọi là Chu Kỳ. Chu Kỳ đạo hữu, ngươi khả năng quý nhân hay quên sự tình, ta gọi Giải Đại Trảo, đây là huynh đệ của ta, gọi là Giải Đại Cước. Hai cái con cua lớn sợ nhị cầu tử quên đi tên của bọn hắn, còn rất nhiệt tình lại tự giới thiệu một lần. Hai vị cua huynh đệ là người nhiệt tình hào phóng, đoan trang hữu lễ, ta sớm đã ghi nhớ trong lòng, hôm nay gặp mặt, hai vị phong thái vẫn như cũ. Bị nhị cầu tử như thế thổi phồng, hai vị con cua lớn giờ phút này đem bọn hắn bình thường đi ngang đuổi, tận lực thu nạp, đứng được đoan chính một chút, nhìn tư văn hữu lễ. Long Huyết Cung cửa ra vào, những cái kia xếp hàng vào thành hải tộc, nhìn thấy bình thường hung thần ác sát hai cái con cua lớn, đột nhiên đối một cái chư bà long như thế ôn hòa hữu lễ, đều căng tới ánh mắt tò mò. Có ít người đã trong bóng tối nghe ngóng, biết được cái này một vị chư bà long vậy mà nắm giữ đá quý màu xanh lục. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên lên, đây chính là nắm giữ lục sắc bảo thạch Long Huyết tộc nhân, địa vị cao thượng, tiền đồ bất khả hà lượng. Ta giống như nghe nói qua, thành nội chân long đạo trường một mực tại tìm kiếm một vị gọi là Chu Kỳ đạo hữu. Việc này ta cũng đã được nghe nói, chân long đạo trường một mực mời người gia nhập, chính là vị này. cửa ra vào trong đám người đã có người nhận ra Chu Kỳ thân phận. Càng có ít người nghe nói qua, Chân Long đạo trưởng đã từng mời qua Chu Kỳ gia nhập, người này lại như vậy một đi không trở lại, không có chút nào tin tức. Đây chính là Chân Long đạo trưởng. Nếu như có thể để cho ta gia nhập Chân Long đạo trưởng, dù là để cho ta liếm bệnh trĩ, ta cũng bằng lòng. Nếu để cho ta gia nhập Chân Long đạo trưởng, để cho ta ăn phân đều bằng lòng. Không muốn hết ăn lại uống, ngươi vốn chính là ăn phân hải tộc. Nhị cầu tử từ chung quanh những cái kia hải tộc nói chuyện phiếm trong lúc nói chuyện với nhau mới biết được, nguyên lai Chân Long tạo đạo trưởng một mực tại chờ đợi hắn. Lần trước hắn bằng lòng ngao giáp, 2 tháng sau gia nhập Chân Long đạo trưởng, chỉ là về sau bởi vì Chu Nhi chuyện đội vàng rời đi. Hắn thậm chí quên cùng ngao giáp đánh một cái bắt chuyện, ngao giáp cái này chờ đợi dòng dã nhiều năm, không có nghĩ tới những thứ này hải tộc còn nhớ rõ chính mình. Nói thật, lần trước biết được Chân Long đạo trưởng có nhiều như vậy công pháp truyền thừa, hắn vẫn luôn nhớ việc này. Mong muốn gia nhập Chân Long đạo trưởng, đi theo những cái kia tiền bối nhiều hơn học tập. Bởi vậy, lần này hắn rời đi Đại Chu Vương triều thời điểm, liền nghĩ tới Long Huyết Cung bên này học một chút truyền thừa, thuận tiện còn có thể tránh đi đuổi bắt. Nguyên bản bởi vì lần trước đi không từ giã, hắn còn có chút lo lắng Chân Long đạo trưởng không nguyện ý muốn hắn. Xem ra lần nữa tiến vào Chân Long đạo trưởng cơ hội vẫn là có rất lớn. Hai vị qua minh, ta trước tiến thành, lần sau có rảnh lại cùng các ngươi nâng cốc môn hoan. Nhị cầu tử cùng hai cái con của lớn vây tay một cái, liền hướng thành nội đi đến. Hắn nhớ kỹ lần trước cùng Ngao Giáp tại quán rượu uống rượu lúc ăn cơm, trong đó có một món ăn chính là gạch cua. Lần sau nếu như hắn không có thức ăn, không chừng thực sẽ nhớ tới hai vị này của mình. Sau khi vào thành, hắn dọc theo đường đi đi lên phía trước, hai bên đường phố những cái kia đạo trường vẫn đang nhiệt tình đón khách. Tại những đạo trường này bên trong, chỉ cần rất giá tiền thấp, liền có thể học tập các loại công pháp. Chỉ có Long Quy nói vẫn lênh lênh thành thành, một cái đại ô quy ghé vào cửa ra vào đi ngủ. Hắn nhớ kỹ cái này rùa đen danh tự, giống như gọi Quy Thiên Thọ tới. Lần trước vì tìm kiếm Chu Nhi, cảm xúc có chút kích động, hắn nhiều lần kém chút đối Long Quy tộc hạ sát thủ. Vì không bại lộ cái thân phận này, hắn lúc này đi ngang qua Long Quy đạo trường, cũng không có đi vào chào hỏi, mà là túi đầu từ Long Quy đạo trường cửa ra vào vội vàng mới qua, hướng Chân Long đạo trường mới đi. Chương 454, gia nhập đạo trường. Chương 454, gia nhập đạo trường. Đã từng, nhị cầu tử dùng hỏa diễm trường kiếm chém giết đinh lão ma tòa kia của thành, tại hắn rời đi sau, những cái kia bị huyết vụ ảnh hưởng người, đều từng bước khôi phục thần trí. Thậm chí có chút sớm khôi phục như cũ số ít người, còn có thể đi trong nhà người khác hoặc trên thân người khác thuận ít đồ. Trước mắt toàn thanh mất tính, chỉ còn lại có một người đàn ông tuổi trung niên vẫn ở vào trong hôn mê, mỗi ngày cùng hoạt tử nhân như thế. Người nhà vì nam tử mời trong thành danh y liễu, nghĩ hết biện pháp, lại vẫn không có hiệu quả chút nào, trong tuyệt vọng, liền quan tài đều chuẩn bị xong. Hôm nay cái này một nhà già trẻ lớn bé, khóc sướt mướt, chuẩn bị đem nam nhân bỏ vào trong quan tài. Lại bồi tiếp cái này hoạt tử nhân rông dài, cả nhà thời gian đều không tốt qua, trong nhà nữ nhân đều không gả ra được. Ngay tại mấy người nâng lên nam tử thân thể, hướng trong quan tài thả thời điểm, nam tử lại đột nhiên mở mắt, bàn tay gắt gao bắt lấy quan tài bên dưới. Hắc hắc hắc. Nam tử hai mắt huyết hồng, ngồi tại trong quan tài phát ra một hồi hắc 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 cười ngây ngô, khóe miệng còn mang theo óng ánh nước bọt. Tỉnh lại. Đương ra, ngươi đã tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng làm hai mẹ con chúng ta chờ đến thật là khổ. Chỉ là người đàn ông này mặc dù tỉnh lại vẫn ngơ ngác ngốc đốc, ngoại trừ hắc hắc cười ngây ngô, cũng sẽ không cùng người nói chuyện giao lưu. Thời gian dần qua, người trong nhà, cùng chung quanh hàng xóm láng giềng, cũng liền không có lại chú ý nam tử này. Thậm chí có thèm nhỏ dãi vợ hắn sắc đẹp người, giữa ban ngày tới cửa thắm hoa, kia không e rẻ nam tử. Người đàn ông này cũng không chút gì tức giận, vẫn ngồi ở cửa ra vào, vọt tới người hắc hắc cười ngây ngô. Nhị cậu tử tiến vào Long Huyết Cung thành về sau, dọc theo đường đi tùy tiện đi khắp, còn đi không bao xa, phía trước liền gặp Ngao Giáp. Chu Kỳ đạo hữu, cái này từ biệt lại là nhiều năm, nhưng làm chúng ta thật tốt khổ nha. Ngao Giáp đi tới, thân thiết liền phải kéo Chu Kỳ móc ướt, dọa đến nhị cậu tử đội vàng nắm tay trở về co rụt lại. Hắn cái này chư bà long hình tượng, là dùng thần thức biến hóa ra tới, móc ướt nhìn có vậy có chảo, trên thực tế vẫn là nhân loại tay. Nếu như bị Ngao Giáp kéo lại tay, hắn liền lộ tẩy. Ngao Giáp không có giữ chặt Chu Kỳ móc ướt, hơi hơi lúng túng một chút, cũng không quá để ý, tiếp tục cười cười nói nói. Nhị cầu tử có đôi khi liền thật bội phục Ngao Giáp loại này tiêu sái tự nhiên thần thái. Dường như trời sinh liền có như vậy một loại thoát tục khí chất, đứng tại bất kỳ chỗ nào, đều lộ ra hạc giữa bầy gà không giống bình thường. Đô đần đều có thể một cái nhìn ra, người này không giống bình thường. Nhị cầu tử phương diện này lại không được, hắn chính là một cái đốn tuổi cho heo ăn lớn lên. Từ nhỏ đã vây quanh tại tự ti bên trong, tại lớn trường hợp hạ vẫn có chút câu nệ, không đúng. Đem hắn ném ở trong đám người, liền không tìm ra được. Chỉ có tại hãm hại lừa gạt thời điểm, hắn dường như bị một loại nào đó thần linh phụ thể, mới có thể miệng lưỡi lưu loát, lưỡi nở hoa sen, biến tự tin dâng trào lại thoải mái. Chu Kỳ đạo hữu, lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Chân Long đạo trường. Chúng ta Chân Long đạo trường, khát vọng nhất ngươi dạng này thiên tài, ngươi có thể nhất định phải cho ta mặt mũi này. Ngao Giáp một phen chân tâm thành ý mời, nhường nhị cậu tử đều có chút ngượng ngùng. Lần trước liền đáp ứng sự tình, cuối cùng cho leo cây, làm hại người ta khổ chờ lâu như vậy. Tốt, ta cái này tùy ngươi gia nhập Chân Long đạo trường. Hắn hôm nay tới đây, vốn là dự định đi Chân Long đạo trường học một chút vật hữu dụng. Lúc này hắn không có bất kỳ cái gì tự tuyệt, liền theo Ngao Giáp cùng một chỗ, hướng Chân Long đạo trường phương hướng bơi đi. Chân Long đạo trường cửa ra vào, vẫn sắp xếp rất nhiều hải tộc, chờ đợi bị kiểm chắc gia nhập. Mỗi khi có một người bị Chân Long đạo trường trúng tuyển, tất cả mọi người sẽ hướng hắn ném đi hâm mộ ánh mắt ghen tị. Lúc này nhìn thấy Ngao Giáp tự mình dẫn một đầu chư bà long, thần thái thân thiết ôn hòa, hai người cười cười nói nói, hướng đại môn đi đến. rất nhiều người bắt đầu hướng chung quanh hải tộc nghe ngóng. Đầu này bề ngoài xấu xí chư bà Long, lai lịch ra sao?
Đúng vậy a, xưa nay chưa nghe nói qua chư bà Long có gì đặc biệt hơn người thiên phú. Nhìn đầu này chư bà Long trung thực thật thà bộ dáng, cũng không giống gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Chư bà Long nhất tộc, tại Đông Hải hải tộc bên trong, cũng chỉ là không quá thu hút đơn cửa nhà nghèo, từ trước đến nay không thế nào bị người coi trọng. Cho nên bây giờ thấy một đầu chư bà Long bị ngao giáp như thế hậu đãi, có chút hải tộc trong lòng, sinh ra một chút khinh thường cùng ghen ghét.
Xuyệt. Chớ xem thường, người ta chư bà Long dù sao cũng là Long, không thể so với các ngươi những này con của lớn, tôm bự mạnh.
Lúc này rốt cục có một cái rõ lý lẽ hải tộc, nhảy ra là chư bà Long nói chuyện.
Ta cho các ngươi nói, cái này chư bà Long thật không đơn giản, hắn nắm giữ lục sắc bảo thạch.
Lục sắc?
Thật hay giả?
Như thế vinh quang nhan sắc, hắn sao không đội lên trên đầu?
Người ta có lẽ là điệu thấp a.
Những cái kia hải tộc tiếng nghị luận, nhị cầu tử thần thức tương đối mạnh, kỳ thật nghe được.
Hắn cũng không cách nào giải thích, chính mình vì cái gì không đem lục sắc đội ở trên đầu, dù sao Đông Hải không có loại này tập tụ.
Chân Long trong đạo trường, chiếm diện tích rất lớn, xây dựng rất nhiều phòng kiến phòng, nhưng mà bên trong lại không thấy được mấy cái hải tộc.
Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái, đều là bội vàng.
Ngươi hôm nay mới đến, ta trước cho ngươi đại khái giới thiệu một chút.
Ngươi nhìn phía trước kia tòa nhà cao nhất cung điện, tên là Truyền Đạo Điện, chính là chúng ta cùng một chỗ truyền thụ đạo pháp, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận giao lưu địa phương.
Bình thường chúng ta rất nhiều đệ tử đều ở đằng kia tòa nhà trong cung điện học tập cùng giao lưu.
Ngươi lại nhìn bên trái kia một tòa phong ốc, đó là chúng ta cất giữ các loại tu luyện công pháp địa phương, tên là Tàng Thư Các.
Chỉ cần tốn hao một chút Long Tinh Thạch, liền có thể đổi được đủ loại công pháp.
Ngươi về sau có thời gian có thể đến đó mặt nhìn xem, cam đoan sẽ để cho ngươi thu hoạch tràn đầy.
Chúng ta đạo trường cất giữ một bộ Chân Long công pháp, cũng giấu ở gian này Tàng Thư Các bên trong.
Chỉ là Chân Long công pháp chi vi diệu, tư chất không đủ người không cách nào lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ trong đó một chút xíu, liền có thể trở thành cường giả tuyệt thế.
Chúng ta rất nhiều công pháp đều là từ Chân Long công pháp cải biến diễn sinh mà đến.
Ngươi lại nhìn bên kia một mảng lớn đất bằng, thì là đại gia bình thường tu luyện các loại pháp thuật, hoặc là giao đấu luận bàn nơi trốn.
Ngao Giáp dẫn nhị cầu tử tại Chân Long đạo trường bên trong dạo qua một vòng, đều cho hắn làm giới thiệu, sau đó mới cho hắn an trí một cái chỗ ở chương 455, truyền thừa chương 455, truyền thừa nhị cầu tử gia nhập Chân Long đạo trường, Ngao Giáp giúp hắn tìm một tòa tương đối yên lặng sân nhỏ ở lại.
Sân nhỏ vẫn còn lớn, có mấy cái gian phòng, còn có tu luyện dùng mật thất, trong nội viện còn có một khối nhỏ chuyên môn trồng trọt linh dược thổ địa.
Hiện tại thổ địa bên trong sinh trưởng một chút tương đối bình thường rong biển loại linh dược.
Trong nội viện còn nuôi mấy cái con rùa già, đại khái là cho hắn làm sủng vật.
Dùng căn tiểu côn tử gõ một cái con rùa xác, thùng thùng rung động.
Bên ngoài nhiều như vậy hải tộc, xếp hàng đều vào không được cánh cửa này, các ngươi những này con rùa ngược là vận khí tốt.
Nhị cầu tử không có nuôi con rùa nhà hứng, dự định ngày nào thời điểm ra đi, đem cái này mấy cái con rùa mang lên, lấy về nấu canh.
Tóm lại, Chân Long đạo trưởng cho ở lại điều kiện, so với trước kia Long Quy đạo trưởng phân cho hắn phòng nhỏ, hoàn cảnh tốt nhiều.
Hơn nữa, Chân Long đạo trưởng liền học phí đều cho hắn miễn đi, tính như vậy lên, tiết kiệm mấy vạn linh thạch, tương đương với bạch kiếm.
Tại tiểu viện an trí xuống tới ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu tại trong đạo trưởng thăm dò.
Đầu tiên, hắn cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là kia một tòa tàng thư các.
Đây chính là Long Huyết Cung bên trong tốt nhất đạo trường, cất giữ công pháp địa phương, nghe nói bên trong còn có một bộ Chân Long công pháp.
Theo Ngao Giáp nói tới, lúc trước hắn sở học thủy ẩn thuật, cùng Cửu Long Ngự Thủy Quyết, tại Chân Long trong đạo trường, chỉ có thể coi là rất bình thường công pháp.
Cho nên những trong năm này, hắn mặc dù một mực không có gia nhập Chân Long đạo trường, kỳ thật một mực tâm tâm niệm niệm lấy đạo trường những công pháp này.
Hôm nay, hắn bơi tới tàng thư các cửa ra vào, phát hiện người ở đây vẫn rất nhiều, phải xếp hàng.
Cửa ra vào có một cái niên kỷ tương đối lớn lao ba bà, liền lông mày râu ria đều trắng, chuyên môn thu lấy Long Tinh Thạch, sau đó cho ra một khối lệnh bài thông hành, thả người tiến vào bên trong.
Nhị cầu tử xếp tại trong đội ngũ, nhìn thấy cửa ra vào đang đứng một tấm bia đá, trên đó viết tiến vào tàng thư các quy tắc.
Nguyên lai tiến vào tàng thư các là theo thời gian thu lệ phí, giao nạp 10 khối Long Tinh Thạch, chỉ có thể ở bên trong dừng lại một canh giờ.
Giờ vừa đến, sẽ bị trong tàng thư các trận pháp tự động khu ra đi ra.
Cái giá tiền này liền rất đắt giá, một chút bình thường Long huyết tộc cần hơn nửa ngày hoặc là một ngày thời gian, khả năng chế tạo ra một khối Long Tinh Thạch.
Nhưng một bộ công pháp, như muốn lĩnh ngộ minh bạch, ít nhất cũng phải tốn hao 10 ngày nữa hoặc là thời gian dài hơn.
Một chút tương đối cao thâm công pháp, vẹn vẹn hiểu thấu đáo lĩnh ngộ liền cần nhiều năm.
Nếu là muốn mua sắm công pháp bên trong, căn cứ công pháp chủng loại quý tiện trình độ khác biệt, còn cần mặt khác lại trả giá một khoản Long Tinh Thạch.
Tính như vậy lên, mong muốn tại đạo trường học được công pháp, nhất định phải chế tạo đại lượng Long Tinh Thạch.
Dù là nhị cầu tử hiện tại chế tạo Long Tinh Thạch tốc độ rất nhanh, cũng không dám như thế tiêu hao.
Lúc này rốt cục xếp tới nhị cầu tử, may mắn hắn lần trước tại viên phủ trong bí khố được rất nhiều Long Tinh Thạch, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng.
Xuất ra 30 khối Long Tinh Thạch giao cho lão ba ba, dẫn tới một khối ngọc chất lệnh bài, trên lệnh bài còn khắc họa lấy rất nhiều phù văn cùng trận pháp.
Khi hắn cầm lấy khối này lệnh bài hướng đại môn đi đến thời điểm, cũng cảm giác được đại môn có một cỗ bài xích lực lượng, bằng man lực căn bản không đi vào được.
Lúc này, trên tay hắn lệnh bài có hơi hơi sáng, lóe lên một đạo quang mang.
Sau đó tàng thư các đại môn kia cố bài xích lực lượng toàn bộ biến mất, hắn rất thuận lợi đi vào.
Sau khi vào cửa, hắn thần thức mơ hồ quét một chút, căn này tàng thư các rất lớn, bên trong tàng thư cũng rất nhiều, những sách kia giá đẩy mấy trăm cái nhiều.
Nhiều như vậy sách, nếu là toàn bộ xem hết, đến tiêu bao nhiêu năm thời gian?
Nhị cầu tử trong lòng âm thầm cảm thán.
Hắn là một cái thích xem sách người, nếu có điều kiện, hắn muốn đem nơi này sách tất cả đều nhìn một lần.
Lúc này bên trong đã có rất nhiều hải tộc, bọn hắn vì tiết kiệm thời gian, đi vào tàng thư các, liền thẳng đến chính mình muốn tìm sách. Tìm được về sau trực tiếp ngồi trên mặt đất, chăm chú quan sát. Đại gia vì có thể tiết kiệm mấy khối long tinh thạch, dù là nhiều do dự một hai hơi, đều cảm giác lãng phí. Cho nên trong này không có người nói chuyện trò chuyện, càng không có như nhị cầu tử loại này người mới tới giống như, tùy ý dạo quanh nhìn loạn. Nhị cầu tử cũng không muốn lãng phí thời gian lãng phí long tinh thạch, chỉ là hắn mới đến, dù sao cũng phải trước nhìn một chút, khả năng trong lòng hiểu rõ. Trên giá sách thư tịch lấy ngọc giản còn có bằng da làm chủ, ngoài ra còn có chút ít khắc đá phiên bản. Nhị cầu tử dọc theo một đầu lối đi nhỏ từng dãy giá sách nhìn sang, hắn là càng xem càng hưng phấn. Nơi này không chỉ có công pháp, còn có rất nhiều cái khác loại hình tu tiên loại truyền thừa, tại Đại Chu Vương triều tìm không thấy truyền thừa, nơi này cơ hồ đều có. Hắn không thể đem những này sách tất cả đều chuyển về tới hắn Thanh Châu. Bất quá giống như không có đi, căn cứ Đại Chu Vương triều luật pháp, bên ngoài tùy tiện loạn học công pháp sẽ định vì tà tu, chỉ có thể lén lút học. Cơ ca nhà bọn hắn tổ tiên, thật sự là không làm nhân sự. Hắn giờ phút này trải qua một đầu lối đi nhỏ, cái này một hàng trên giá sách, tất cả đều là liên quan tới trận pháp phương diện thư tịch truyền thừa. Các loại trận pháp phương diện tri thức, từ cạn tới sâu đều có, luận thuật đều rất kỹ càng. Phải biết nhị cầu tử vì lĩnh hội trận pháp, thế nhưng là mất ăn mất ngủ, dùng thời gian rất lâu, toàn bộ nhờ chính mình lĩnh ngộ. Hắn lại đi đến mặt khác một loạt, thì là liên quan tới phương diện luyện đan truyền thừa. Đại Chu Vương triều thấy rất chết rất nghiêm luyện đan truyền thừa, nơi này vậy mà bày hơn mấy trăm phần. Nhị cầu tử tùy tiện cầm lấy mấy bộ thư tịch nhìn một chút, có chút là hắn đã biết, có rất nhiều là đối hắn có tham khảo tác dụng, còn có rất nhiều là hắn còn không có học qua. Tùy tiện đọc qua một bộ thư tịch thời điểm, hắn nhãn tỉnh sáng lên, liền thấy một phần Tử Kim Đan đan phương. Hắn trước kia một mực rất hiếu kỳ, cái này Tử Kim Đan là dùng tài liệu gì, luyện như thế nào? Bởi vì cái này đan dược có thể mở rộng đan điền chi hải, công hiệu thực sự quá mạnh, chỉ có hoàng thất mới nắm giữ loại này luyện đan phương pháp. Không nghĩ tới ở chỗ này, hắn tiện tay liền lật đến. Đã lật đến liền không cho bỏ lỡ, hắn lúc ấy liền đứng tại trước kệ sách, hướng liếc mắt nhìn hai phía. Trung quanh hải tộc đều tại chăm chú đọc sách, không có người chú ý chính mình. Hắn đem quyển sách này cầm trên tay, tâm niệm vừa động, liền phải đem nó thu vào trong hồ lô, nhường Vũ Sơn giúp hắn phục chế. Lần trước tại Long Quy đạo trường, hắn chính là làm như vậy, phục chế mấy bộ thư tịch. Nhưng mà, hắn tâm niệm lại là khẽ động, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thư tịch vẫn lặng lặng dừng lại trên tay. Tiếp lấy hắn lại thử rất nhiều lần, phát hiện trong tàng thư các có trận pháp, bên trong tất cả thư tịch cũng không thể thu vào túi chứa vật, hoặc cái khác không gian chứa vật. Nhị cầu tử chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Cảm thán chân Long đạo trường là lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử, nhỏ bên trong hỏi. Ta lại không phải loại người như vậy, đạo trường làm như vậy có đôi chút xem thường người, dạng này để phòng đại gia, là đối người không tôn trọng. Nhị cầu tử đứng tại đạo đức điểm cao, đối chân Long đạo trường tiến hành mạnh mẽ phê phán, chân Long đạo trường thật không có cách cục. Trong lòng phê phán xong sau, chỉ có thể đứng tại trước kệ sách, nghiêm túc quan sát Tử Kim Đan đan phương. Một bên nhìn một bên dùng thần thức ký ức, muốn đem quy tắc này đan phương hoàn toàn nhớ kỹ. Nhị cầu tử toàn tâm học tập, thời gian lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác ba canh giờ liền đã kết thúc, đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, đem hắn đẩy ra tới tàng thư các bên ngoài. Chương 456, vách đá chương 456, vách đá nhị cầu tử kia một phần Tử Kim Đan đan phương, còn không có xem hết, liền đã bị trong tàng thư các trận pháp, giống địa như thế, từ một cái cửa sau đẩy ra ngoài. Chỉ có thể tới lối vào một lần nữa xếp hàng, lại giao 30 khối long tinh thạch, trở ra tiếp tục xem xét kia phần đan phương. Tới tới lui lui hắn hết thể dùng mười mấy canh giờ, mới đưa cái này một phần Tử Kim Đan phương hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, lấy hắn luyện đan kỹ thuật, cũng có thể chỉ phí một hai khắc đồng hồ, nhớ kỹ mấy môn chủ dược thành phần cùng phối trộn. Sau khi trở về chính mình làm nhiều một chút thí nghiệm, cũng có thể phòng chế ra cái này một phần Tử Kim Đan phương đến, nhưng này dạng tốn hao thời gian cùng tinh lực, chỉ có thể càng nhiều. Vẹn vẹn nắm giữ một môn đan phương, liền hao tốn 100 nhiều khối long tinh thạch. Đây là hắn nắm giữ rất mạnh luyện đan cơ sở, học tương đối nhanh, nếu như học một môn đồ vật mới, chỗ tốn hao thời gian càng nhiều. Xem ra cái này chân long đạo trường mặc dù rất tốt, nhưng cũng là xài tiền như nước. May mắn lần trước tại viên phủ bí khố được mấy dương long tinh thạch, đầy đủ hắn trèo chống một đoạn thời gian. Tại học xong Tử Kim Đan đan phương về sau, hắn không có lại cụ thể đi học tập một bộ nào công pháp bí tịch, mà là mơ hồ đem trong tàng thư các sách đều nhìn lướt qua, biết cụ thể có những thứ gì. Tu tiên bách nghệ, khí, đan, trận, phù các loại truyền thừa, trong tàng thư các thế mà tất cả đều có thể tìm tới. Ngay cả một chút tà tu tu luyện công pháp ma đạo, nơi này cũng có thể tìm tới một bộ phận truyền thừa. Trong đó rất nhiều công pháp truyền thừa, rất rõ ràng đều là xuất từ nhân tộc bên kia, chẳng biết tại sao lại lưu lạc tới Đông Hải tới. Tỷ như luyện đan luyện khí loại này, hải tộc yêu tộc cũng không am hiểu, bọn hắn cho dù nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa, Đông Hải cũng không bồi dưỡng được mấy cái ra dáng luyện đan sư. Còn phải từ Đại Chu Vương triều trong quốc khố giá cao buôn bán đan dược. Đến mức tu luyện công pháp bí kíp phương diện, cũng có rất nhiều là thuộc về nhân tộc đặc hữu, còn có một số thích hợp yêu tộc, quỷ tộc, cương thi phương pháp tu luyện. Nhưng chân long đạo trường đặc biệt nhất công pháp, thuộc về một chút long huyết công pháp. Loại công pháp này nhất định phải nắm giữ chân long huyết mạch người mới có thể tu luyện, có thể đem thể nội chân long huyết mạch lực lượng kích phát ra đến, nắm giữ cường đại hơn công hiệu. Nhị cầu tử nhìn một chút, hắn tu luyện Cửu Long Ngự Thủy Thuật, nơi này xác thực có, chỉ có thể coi là một môn rất bình thường thủy thuộc tính long huyết công pháp. Còn có rất nhiều, xem xét miêu tả, liền biết rất đáng gờm tu luyện công pháp. Đặc biệt là rất nhiều ở trong nước sử dụng công pháp, nhị cầu tử trước kia là không am hiểu, nơi này có rất nhiều, thấy rất trông mà thèm. trong đó có một môn ngũ hành độ thuật, phàm là gặp phải kim một thủy hỏa thổ ngũ hành này bên trong bất luận một loại nào, đều có thể thi triển độ thuật, nhanh chóng thoát đi. Lần trước xả khẩu sơn chấn áp một đầu giao long, cuối cùng bị hắn từ hố phân bên trong thoát đi. Nhị cậu tử hoài nghi, giao long chính là sẽ sử dụng cái môn này ngũ hành độ thuật mới chạy trốn. Bất quá môn công pháp này tu luyện rất phức tạp, cần tốn hao thời gian rất dài, cũng liền mang ý nghĩa tiêu hao đại lượng long tinh thạch khả năng học tập. Nhị cậu tử tạm thời dần xuống muốn học tâm tư, nơi này đồ tốt nhiều lắm, trong thời gian ngắn học không đến, đến chậm chậm tích lũy. Khi hắn đem tàng thư các tất cả giá sách đều nhìn qua một lần về sau, cũng không có phát hiện Ngao Giáp nói tới chân long công pháp. Chẳng lẽ Ngao Giáp tên kia lừa gạt mình? Cũng không đến mức, tên kia trước đó nói lời, làm sự tình, đều rất có thể tin. Lúc này hắn đã đem tất cả giá sách nhìn qua một lần, đi đến tàng thư các giá sách cuối cùng, là một mặt màu đen vách đá. Hắn tựa ở trên vách đá, thân thức tại giá sách một lần tìm, mặc dù không thể tìm tới chân long công pháp ở nơi nào. Lúc này, có một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt lớn cá hố từ trước mặt hắn đi qua. Vị này cá hố lao ca, muốn hỏi thăm ngươi một chút. Nhị cầu tử tranh thủ thời gian du động, ngăn lại đầu này lớn cá hố nghe móng. Chuyện gì? Ta rất bận rộn. Đầu này cá hố hùng hùng hổ hổ, lộ ra rất không kiên nhẫn. Ta muốn hỏi một chút, tàng thư các chân long công pháp ở nơi nào?
Cái gì?
Ngươi mới tới? Lớn cá hố giống nhìn đồ đần như thế, nhìn xem trước mặt trừ bà long. Phía sau ngươi khối này màu đen vách đá, chính là chân long công pháp. Lớn cá hố câu nói vừa dứt, liền vội vàng bơi vào những giá sách kia ở giữa, tìm kiếm công pháp đọc. Đối với chỗ có người đến nói, trong tàng thư các thời gian chính là long tinh thạch, một khắc cũng chỉ hoãn không được. Nhị cầu tử lúc này mới quay đầu lại, nhìn phía sau kia mặt màu đen vách đá, thường thường không có gì lạ. Cứ như vậy một khối chùi lùi tảng đá, ném ở đại lộ bên cạnh đều sẽ không có người nhặt, lại là chân long công pháp. Chỉ là như vậy một bộ công pháp lại làm như thế nào đọc? Hắn thần thức dò vào màu đen vách đá, chỉ thấy bên trong vẫn là trống rỗng, không có cái gì. Không biết nên thế nào đọc, quanh hắn vòng quanh khối này vách đá tới tới lui lui nhìn nhiều lần, cũng không tìm tới bí quyết. Vị này chư bà long đạo hữu, ngươi đại khái là mới tới, đừng lãng phí thời gian. Trong tàng thư các, tới tới lui lui có rất nhiều học viên từ đây vội vàng trải qua. Nhìn thấy hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn sang, liền rời đi. Rốt cục có một vị hảo tâm hải tộc nhìn không được, thiện ý nhắc nhở. Nhị cầu tử quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tôm bự, này tôm trên lưng sinh ra một thanh trường kiếm giống như có thứ, người xưng kiếm hạ. Tại hạ đúng là mới tới, đối với cái này không hiểu, còn mời kiếm hạ đạo hữu chỉ giáo. Nhị cầu tử nhìn đến đây lui tới hải tộc bên trong, rốt cục có người bằng lòng chỉ điểm mình, đội vàng thỉnh giáo. Chỉ giáo không dám làm, tại hạ bất quá là sớm đến mấy ngày mà thôi. Ngươi nhìn bộ này chân long công pháp liền bày ở nơi này, lui tới nhiều người như vậy, lại không người hỏi thăm, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sát thực cảm giác rất kỳ quái, không biết trong này có duyên cớ nào. Kỳ thật nhị cầu tử trước đó cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là tất cả mọi người vội vàng, tích chứa như vàng, hắn không cách nào hướng những người khác hỏi thăm mà thôi. Lĩnh ngộ chân long công pháp, cần ngoài định mức tiêu hao đại lượng long tinh thạch, hơn nữa cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ được công pháp. Ngươi nhìn, nơi này có một cái máng bằng đá, ngươi đem long tinh thạch bỏ vào, đưa bàn tay đè vào trên vách đá, liền có thể thử lĩnh ngộ. Kiếm long lấy màu đen phía dưới vách đá, nơi này xác thực có một cái rất lớn lỗ khảm, một lần tối thiểu có thể lấp 100 nhiều khối long tinh thạch đi vào. Lĩnh ngộ gian nan, chúc ngươi may mắn. Cái này kiếm hà cùng nhị cầu tử giới thiệu vài câu về sau, vẫn là vội vàng hướng giá sách đi đến. Nhị cầu tử dựa theo hắn chỉ thị phương pháp, móc ra 100 nhiều khối long tinh thạch, đem một cái kia tảng đá lỗ khảm lấp đầy. Sau đó hắn an vị tại vách đá trước đó, đưa bàn tay nhẹ chống đỡ tại trên vách đá, thần thức theo bàn tay, hướng vách đá bên trong thăm dò vào đi vào. Lần này thần thức dò vào vách đá bên trong, cùng trước đó lại có khác biệt lớn. Tại vách đá bên trong, hiện ra từng mai huyền ảo khó hiểu phù văn. Mỗi một cái phù văn hiện hiện về sau, chỉ dừng lại một cái mắt, liền tan thành mây khói, sau một khắc lại là một cái khác biệt phù văn, nhìn thấy người hoa mắt. Bất quá nhị cầu tử vốn là tinh thông luyện khí cùng trận pháp, tại phù văn phương diện cũng có tương đối sâu nhập nghiên cứu. Cho nên khi hắn nhìn thấy những phù văn này thời điểm, luôn luôn có một loại giống như đã từng quen biết, nhưng lại không thể hoàn toàn nhận biết cảm giác. Bởi vậy, hắn chăm chú quan sát mỗi một cái lóe lên một cái rồi biến mất phù văn, dụng tâm đi lĩnh ngộ. Nhìn một hồi hoa mắt chóng mặt, hình như có được lại dường như cái gì đều không có học được. Ngay tại hắn chăm chú nghiên cứu lĩnh ngộ thời điểm, những cái kia phù văn bỗng nhiên toàn bộ băng tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Màu đen vách đá bên trong lại là trống rỗng. Nhị cầu tử túi đầu xem xét, cái kia tảng đá lỗ khảm bên trong long tinh thạch, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản huyết hồng sắc long tinh thạch lại lần nữa biến thành màu ngọc bạch. Liên lĩnh ngộ như thế một hồi, liền tiêu hao 100 nhiều khối long tinh thạch, lại cái gì đều không có lĩnh ngộ ra đến. Khó trách đại gia chỉ ở giá sách ở giữa tìm kiếm thư tịch, cũng không có người nơi này đến lĩnh ngộ chân long công pháp. Chân long công pháp mặc dù rất tốt, nhưng tiêu hao đại lượng long tinh thạch, cũng không thể lĩnh ngộ một tia nửa điểm, còn không bằng nhìn những sách vở kia loại hình, càng thêm lợi ích thực tế. Chương 457, muốn ngừng mà không được chương 457, muốn ngừng mà không được nhị cậu tử một lần nữa hướng tảng đá lỗ khảm bên trong điền 100 nhiều khối long tinh thạch, tiếp tục ngồi ở kia mặt màu đen trước vách đá, cảm ngộ chân long công pháp. Vách đá nội bộ, lần nữa hiện ra từng nét bùa chú, đều lóe lên một cái rồi biến mất, thần thức còn chưa kịp đem nó bắt giữ, liền đã biến mất. Chốc lát sau, hắn điền vào đi kia 100 nhiều khối long tinh thạch, lại bị tiêu hao hết. Nhị cầu tử có chút không cam tâm, chính mình có lẽ thiên phú dị bẩm, cảm giác chỉ thiếu một chút, liền có thể nắm giữ phù văn áo nghĩa. Tiếp lấy, hắn lại đi đến mặt đầu nhiều lần long tinh thạch, chỉ là mỗi một lần đều cảm giác chỉ thiếu một chút xíu. nhưng hắn cứ như vậy từ bỏ, cảm giác rất không cam tâm, tương đương phía trước đầu nhập nhiều như vậy long tinh thạch đều uổng phí. Nếu như tiếp tục hướng bên trong ném long tinh thạch, lại để cho nhị cậu tử đau lòng đến, liền cùng cắt thịt của hắn như thế khó chịu. Hắn hiện tại cũng là tình thế khó xử, bắt lại bắt không được, mong muốn buông tay lại không nỡ. Tại liên tục tiêu phí 1000 khối long tinh thạch về sau, hắn hung hăng quăng chính mình một bạt hai, rốt cục buông tay. 1000 khối long tinh thạch, đây chính là bình thường long huyết tộc nhân, tốn hao thời gian mấy năm khả năng chế ra. Có cái này 1000 khối long tinh thạch, hắn đều có thể tại trên giá sách học tập một môn bí tịch. Chốc lát sau, tàng thư các trận pháp sinh ra một cỗ lực đẩy, lại đem hắn từ cửa sau đẩy ra ngoài. Lúc này không có lại đi cửa chính xếp hàng giao long tinh thạch, hắn muốn về nhà, để cho mình lánh tĩnh một chút. Nhị cậu tử trở lại nhà ở của mình, tiến vào tu luyện mật thất, sau đó trở lại trong hồ lô. Đem hắn những năm này để dành tới long tinh thạch, tất cả đều kiểm lại một chút, hết thảy còn có 24860 khối. Những này long tinh thạch nếu như dùng cho học tập tu luyện công pháp, hoặc là học cái khác truyền thừa, còn có thể dùng 2000 nhiều cái giờ. Đầy đủ hắn tại tàng thư các nhìn một năm sách. Thời gian một năm, học tập 1-2 cửa truyền thừa hẳn không có vấn đề. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quyết định tiếp xuống hắn vẫn là lấy học tập luyện đan thuật, cùng cơ sở phù văn loại truyền thừa làm chủ. Chính mình vốn chính là cái luyện đan sư, năm đó hắn được đến kia phần luyện đan truyền thừa, nguồn gốc từ Kim Đan Kỳ Bạch Hạc chân nhân. Ánh mắt cùng kiến thức vẫn có một ít tính hạn chế, có chút đan dược và đan phương trong truyền thừa cũng không có đề cập. Theo hắn tu vi tăng lên, nguyên bản nắm giữ những cái kia luyện đan tri thức có chút không đủ dùng. Hiện tại vừa bạn có thể mượn cơ hội lần này để cho mình luyện đan trình độ nâng cao một bước. Ngoại trừ luyện đan còn có trận pháp phù văn phương diện, cái kia chân long truyền thừa công pháp đều là chút xem không hiểu phù văn. Nếu như hắn có thể đem trận pháp phù văn phương diện cơ sở tăng lên, về sau lại đi trên vách đá tiêu phí long tinh thạch, cơ hội thành công có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Ngoại trừ những truyền thừa khác, trong tàng thư các nhiều như vậy công pháp cũng là hắn cảm thấy rất hứng thú, tối thiểu cũng muốn học 1-2 cửa. Như vậy tính lên, trên tay cái này hơn 20000 khối long tinh thạch vẫn là còn xa mới đủ dùng. Chân long đạo trường tốt thì tốt, chính là quá phí long tinh thạch. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nhị cậu tử lần này đi ra ngoài, triển khai tứ chi, hướng trong đạo trường cao nhất tòa kia cung điện bơi đi. Phía trên đại điện này, viết truyền đạo điện 3 chữ to. Truyền đạo điện cửa ra vào, cùng tàng thư các như thế, cũng là người đến người đi, cửa ra vào đồng dạng có một cái đại lao ba. Nhị cậu tử không nghĩ tới, nơi này cũng muốn thu long tinh thạch mới có thể đi vào. Cảm giác long tinh thạch càng thêm không đủ xài. Cũng may nơi này giao 10 khối long tinh thạch, tùy tiện ở bên trong chờ bao lâu đều vô sự, chỉ cần không ra, chờ một năm cũng không sẽ không bị trục xuất khỏi đến. Giao 10 khối long tinh thạch, đi vào trong đại điện. Vừa đi vào cửa, phát hiện trong này cùng tàng thư các lại rất khác nhau, đập vào mắt thấy là một tòa rất lớn đại sảnh, quả thực cùng chợ bán thức ăn như thế, kín người hết chỗ. Những hải tộc này tu vi cao có thấp có, thực lực mạnh nhất có nguyên anh kỳ, thực lực yếu trúc cơ kỳ. Rất nhiều hải tộc nhét chung một chỗ, chen thành rất nhiều to to nhỏ nhỏ đoàn thể. Nhị cậu tử đi đến phụ cận đi nhìn một chút, nguyên lai bọn hắn thật đang thảo luận điểm hư phương diện tu luyện kinh nghiệm. Nhưng bọn hắn giảng những nội dung này đều tương đối dễ hiểu, mỗi lần giảng tới chỗ mấu chốt, liền muốn nói lại thôi, nhìn trái phải mà nói hắn. Nhị cậu tử tiến đến mấy cái đoàn thể bên ngoài nghe xong, đều không khác mấy, đều chỉ giảng một chút cạn biểu nội dung, sâu người khẩu vị, tới chỗ mấu chốt liền không nói. Trong đó nhiều lần, nhị cậu tử cũng nghe đến mê mẩn, hy vọng có thể hiểu rõ tới càng nhiều thời điểm, người ta liền không nói. Chư vị, đây chính là ta gần nhất đối với môn này thủy hệ công pháp lĩnh hội, nếu là có hứng thú, mỗi người 10 khối long tinh thạch, chúng ta có thể lên trên lầu nhã gian kỹ càng giao lưu. Lúc này, một cái đại bạch tuộc đong đưa hắn xúc tu nói rằng, sau đó liền có 10 cái hải tộc đi theo cái này bạch tuộc hướng trên lầu bơi đi. Nhị cậu tử cuối cùng là thấy rõ, nguyên lai trong đại sảnh chỉ là phơi bày một ít chính mình đối với một ít công pháp hoặc là truyền thừa lĩnh nộ cùng kiến giải. Chân chính kỹ càng giải thích là muốn tu long tinh thạch. Dù sao bọn hắn học tập quá trình bên trong cũng cần tốn hao thời gian dài cùng long tinh thạch, không có khả năng không ràng buộc truyền thụ. Nhị cậu tử tại truyền đạo điện bên trong tùy ý đi khắp xem, phát hiện trong này không chỉ có lẫn nhau truyền đạo, còn có người xuất ra một chút vật phẩm giao dịch. Ngay tại hắn tùy ý đi dạo thời điểm, cửa vào đại điện lại bơi vào đến một đầu giao long. Nhị cậu tử lúc ấy con ngươi co rụt lại, lặng lẽ hướng trong đám người lui 1-2 bước. Đầu này giao long hắn nhận biết, chính là trước kia truy hắn kia năm đầu nguyên anh kỳ giao long một trong, thế nào tìm tới đây rồi? Chẳng lẽ là mình thân phận bại lộ, bị giao long phát hiện? Chỉ thấy đầu này giao long đi vào đại điện về sau, kia một đôi mắt to tại đại điện tất cả hải tộc trên đỉnh đầu nhìn lướt qua, dọa đến rất nhiều tu vi không đủ hải tộc tâm can thẳng run. Nhị cậu tử chen tại đông đảo hải tộc bên trong, âm thầm đã làm tốt thân phận bại lộ xấu nhất dự định. Trong lòng suy nghĩ, trước cùng giao long đại chiến một trận, sau đó thừa dịp hỗn loạn tiến vào tàng thư các, nhìn có thể hay không thuận ít đồ lại đi. Bất quá cái này giao long ánh mắt từ nhị cậu tử bên cạnh lướt qua, cũng không hề dừng lại một chút nào, giống như cũng không có nhận ra hắn. Hóa ra là giao dương đạo hữu, nghe nói ngươi đại phát hùng uy, đem hơn 10 người hải tộc bụng đều làm lớn. Lúc này, trong đại điện một tên nguyên anh kỳ hải tộc, hướng giao long chắp tay trêu chọc nói. Đầu này gọi là giao dương giao long, cũng chắp lên hai cái móng vuốt, trả một cái lễ. Bất quá là nghe nhầm đồn bậy lời đồn mà thôi, tình huống thật là 38 tên hải tộc trong bụng đều có ta loại. Giao Dương nói đến đây vậy mà không lấy làm hổ thẹn, ngược lại Dương Dương tự đắc. Vô sỉ. Nhị cậu tử trong lòng thầm mắng một câu, bất quá là ăn nửa viên thận đan, đem hắn cho có thể được. Chương 458, treo thưởng chương 458, treo thưởng nguyên lai cái này Giao Dương, vậy mà cũng là chân long đạo trường đệ tử, ở chỗ này danh vọng vẫn rất cao. Hắn vừa xuất hiện, đại điện bên trong liền có rất nhiều cao giai hải tộc chào hỏi hắn, cùng hắn bắt chuyện. Rất nhanh, tại Giao Dương bên người liền vây quanh tầm vài vòng hải tộc. Đã không nhận ra chính mình, nhị cầu tử cũng tham gia náo nhiệt, bơi tới phía ngoài đoàn người vây, xem bọn hắn đang nói chuyện chút cái gì. Phát hiện cái này Giao Dương cũng thật là mặt dày vô sỉ, đem hắn đại phát hùng uy sự tích lặp đi lặp lại thổi phồng. Nghe nói các ngươi gần nhất đang truy tra cái kia Long Thận manh mối, nhưng có kết quả? Lúc này, một tên nguyên anh hải tộc hỏi. Lập tức, bên trong đại điện tất cả mọi người bên hai nhìn xem Giao Dương, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mấy năm trước đã từng xuất hiện một nửa Long Thận chuyện, tại toàn bộ Đông Hải đều huyên náo xôn xao, chỉ là một mực không tìm được thực tế manh mối. Đối với bảo vật như vậy, ở đây tất cả mọi người rất quan tâm, như là vận khí tốt, có thể phân đến một chén canh tự nhiên tốt hơn. Đến mức nhị cầu tử cùng cự thú được đến Long Thận loại này cơ mật tin tức, truyền bá phạm vi không lớn, trước mắt còn chỉ bị số ít tu sĩ cấp cao biết. Này, Giao Dương lắc lắc đầu to. Long Thận loại này làm theo lời đồn đồ vật, làm hại ta đau khổ tìm mấy năm, liền sợi lông đều không tìm được. Đại khái là Đông Hải tu tiên giới nghe nhầm đồn bậy, bịa đặt đi ra. Ngược lại ta là không tìm, người nào thích tìm ai tìm đi. Giao Dương chính miệng thưởng thức được thận đan tư vị sau, hiện tại đối với Long Thận tin tức, cực lực không thừa nhận. Một bộ không để ý bộ dáng. Thứ đồ tốt này, mặc dù còn chưa tới tay, vẫn là biết người càng ít càng tốt. Đến mức trong đại điện vây xem những hải tộc này tin hay không, kia liền không nói được rồi. Hôm nay ta đến, là muốn thay một người bạn làm ý chuyện. Giao Dương nhìn thoáng qua trong đại điện hải tộc, đem chủ đề tòng Long Thận bên trên rời đi chỗ khác. Đại gia khả năng nghe nói qua, một đoạn thời gian trước Yên Ba đảo bên trên viên phủ lọt vào tặc nhân cướp bóc, viên phủ mật khố bên trong bảo vật bị cướp sạch không còn. Ngay cả viên phủ gia chủ, cùng rất nhiều gia tộc đệ tử tinh anh cũng trong trận chiến này thân tử đạo tiêu. Giao Dương nhắc lên món này chuyện xưa, lúc ấy viên náo rầm rầm rộ rộ, rất nhiều người đúng là nghe nói qua. Với bạn, lão phu cùng viên phủ có chút giao tình, mong muốn trợ giúp viên phủ tìm kiếm hung thủ. Giao Long bọn hắn tại Đông Hải tìm thật lâu, không tìm được nhị cầu tử tin tức, mong muốn treo thưởng tìm kiếm lại sợ tin tức tiết lộ, nhường quá nhiều người biết. Trước mắt mặc dù có chỗ tiết lộ, có một bộ phận cao tầng hải tộc biết, nhưng tuyệt đối không tính là mọi người đều biết. Thảo luận hồi lâu, liền muốn ra như thế một cái biện pháp, đánh lấy là viên phủ báo thủ danh nghĩa tìm kiếm Trương Nhị Cầu. Dạng này đã có thể phát động toàn bộ Đông Hải lực lượng, lại có thể giấu giếm chân thực tin tức. Hiện tại lão phu hướng Đông Hải tất cả hải tộc phát ra treo thưởng lệnh truy nã, bất luận kẻ nào phạm là cung cấp Trương Nhị Cầu, hoặc là con cự thú kia tin tức. Thường Long tinh thạch 5000 khối, nếu là có thể hiệp trợ đem hai người này bắt quy án, Thường Long tinh thạch 10000 khối. Giao Dương nói đã xuất ra mấy bức nhị cầu tử cùng cự thú chân dung, biểu hiện ra cho đại gia nhìn. Nghe nói có 5000 khối hoặc 10000 khối Long tinh thạch ban thưởng, trong đại điện tất cả hải tộc đều vây lại. Đại gia thiếu nhất chính là Long tinh thạch, cũng phải nhìn một chút là cái dạng gì người. Nếu như có thể phát hiện người này, hoặc là hiệp trợ cầm nã người này, liền có thể phát một món của cải lớn. Nhị cầu tử cũng đồng dạng, rất hiếu kỳ chen ở ngoại vi quan sát. Chỉ thấy Giao Dương biểu hiện ra hai bức hình ảnh bên trong, cự thú dáng vẻ ngơ ngác ngốc ngốc, hình thể khổng lồ, hai cánh tay còn ôm tròn trịa đầu to, dường như đang chuẩn bị chạy trốn. Một cái khác bức họa thì là nhị cầu tử đứng tại một cái không lông ngỗng lớn trên lưng, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, có một thanh lưỡi bờ lớn, trên bờ vai còn nắm sấp một đầu màu đen chó con. Họa cũng là rất giống, có 7-8 phần rất giống. Chính là mọi người đều biết, nhị cầu tử như vậy chất phác đàng hoàng bề ngoài, tại bức họa này giống bên trên có vẻ hơi gian trá giảo hoạt, nhìn liền không giống người tốt. Xem ra Đông Hải hải tộc đối với mình thành kiến rất sâu, kỳ thật hắn rất ít làm chuyện xấu. Giao Dương đem nhị cầu tử cùng cự thú chân dung treo ở truyền đạo điện trên tường. Từ hôm nay trở đi, lão phu mỗi ngày đều ở chỗ này chờ, như là vị đạo hữu nào có thể mang về cái này tin tức của hai người, nhất định như thật ban thưởng Long tinh thạch. Giao Dương nói, liền ở trong đại điện tìm một chỗ ngồi xuống. Đại điện bên trong rất nhiều hải tộc tiếp tục hơi đi tới, nghe ngóng một chút liên quan tới nhị cầu tử cùng cự thú chi tiết. Tại kết xù Long tinh thạch dụ hoặc hạ, bọn hắn toàn bộ động tâm rồi. Có thể đi vào chân Long đạo trường mỗi một vị hải tộc đều là toàn bộ Đông Hải người nổi bật, bọn hắn không chỉ có thực lực bản thân không phải bình thường, sau lưng còn có gia tộc. Giao Dương ở chỗ này treo thưởng, cơ hồ có thể điều động toàn bộ Đông Hải có sức ảnh hưởng thế lực, giúp bọn hắn tìm kiếm nhị cầu tử tin tức. Những người này tìm hiểu xong tất cả chi tiết cùng tin tức về sau, đều nhao nhao rời đi, chuẩn bị tìm kiếm nhị cầu tử tin tức, kiếm một món hời. Chu đạo hữu, ngươi cũng ở nơi đây a? Lúc này, một cái kiếm hà bơi tới nhị cầu tử bên người. Chính là tại tàng thư các từng có qua gặp mặt một lần, còn thuận tiện chỉ điểm qua nhị cầu tử cái kia tốt mự. Hóa ra là kiếm hà đạo hữu. Ta vừa gia nhập đạo trường, dự định nhìn xung quanh. Nhị cầu tử khó được gặp phải một cái người quen, cũng rất tình nguyện cùng kiếm hà nhiều tìm cách thân mật. Ta dự định tới Đông Hải khắp nơi đi dạo, nhìn có thể hay không may mắn tìm tới cái kia Trương nhị cầu tin tức, Chu đạo hữu có muốn cùng đi hay không? Kiếm Hà rất nhiệt tình mời nhị cầu tử cùng một chỗ đồng hành, đi tìm nhị cầu tử tung tích, cái này khiến hắn có chút khó khăn. Cái này, ta vừa gia nhập đạo trường, rất nhiều nơi còn chưa quen thuộc, muốn ở chỗ này nhiều quen thuộc một đoạn thời gian. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là từ chối Kiếm Hà nhiệt tình mời. Chu Kỳ đạo hữu thật có định lực, đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, thế mà cũng không động tâm. Kiếm của ta đã không thể chờ đợi, cáo tử. Kiếm Hà giơ lên hai cái kìm lớn cùng nhị cầu tử chắp tay, liền cáo tử rời đi. Lúc này bên trong đại điện đã có rất nhiều hải tộc top 5 top 3, kề vai sát cánh rời đi. Không cần đoán liền biết, bọn hắn đều là đi bên ngoài tìm kiếm nhị cầu tử. Giờ phút này vẫn có thể bất động như núi, lưu tại truyền đạo điện tiếp tục học tập nghiên cứu, đều là đại nghị lực hạng người. Ngay cả nhị cầu tử biến thành làm chư bà long, giờ phút này đều bị người cao nhìn mấy lần. Giao Dương treo thưởng tại chân Long đạo trường phát sau khi đi ra, mới 1-2 ngày thời gian, liền truyền đi toàn bộ Long huyết cung đều biết.
Lại qua hơn 10 ngày, toàn bộ Đông Hải đều biết, Giao Dương muốn vì Viên phủ báo thù, dùng nhiều tiền treo thưởng Trương Nhị Cầu cùng tự thú. Đương nhiên, ở trong đó cũng có số ít người thông minh, rất nhanh liền liên tưởng đến kia nửa cái Long Thận. Tóm lại, hiện tại toàn bộ Đông Hải đều đang tìm kiếm Trương Nhị Cầu cùng cự thú. Đại gia bình thường đi ra ngoài, liền lưu ý thêm mấy phần. Dù là ven đường nhìn thấy một lớn bụi rong biển, cũng biết nhịn không được gỡ ra nhìn nhiều hai mắt, nhìn Trương Nhị Cầu có hay không trốn ở bên trong. Nếu là gặp phải một người dám chôn chôn tránh tránh, khẳng định phải bắt tới cẩn thận xem xét một chút. Đến mức trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đông Hải đạo tặc đều dọa đến không dám ra ngoài, rất dễ dàng bị bắt lại. Toàn bộ Đông Hải hải tộc đều đang tìm Nhị Cầu tử thời điểm. Chỉ có Nhị Cầu tử bản nhân vẫn ký định tần nhàn, chờ tại đạo trường học tập. Chương 459, Luyện Đan Đại Thành. Chương 459, Luyện Đan Đại Thành. Gần nhất, toàn bộ chân long đạo trường đệ tử, vì kiếm lấy long tinh thạch, rất nhiều đều đi ra bên ngoài tìm kiếm Trương Nhị Cầu đi. Chỉ có Nhị Cầu tử vẫn cần cù chăm chỉ, không bị ngoại vật chỗ dụ hoặc, mỗi ngày hay là đi tàng thư các đọc sách, hay là tới truyền đạo điện nghe người ta truyền đạo. Hắn phát hiện, rất nhiều đệ tử tại nắm giữ một môn bí tịch hoặc là truyền thừa về sau, liền có thể tại truyền đạo điện giảng đạo, kiếm về một chút long tinh thạch. Truyền đạo điện trên lầu mấy tầng, đều là loại kia căn phòng đơn độc, có thể tốn hao long tinh thạch thuê. Chân Long đạo trường sáng lập đến nay, đã có trên vạn năm thời gian, bồi dưỡng được đỉnh tiêm cao thủ vô số. Tỷ như đã từng truy sát Nhị Cầu tử kia mấy đầu giao long, còn có Viên phủ mấy cái lao viên, bọn hắn đều xuất từ Chân Long đạo trường. Có chút đệ tử tu vi lại thành về sau rời đi, nhưng còn có rất nhiều một mực ở tại trong đạo trường. Có chút cao giai đệ tử trường kỳ thuê một gian truyền đạo điện gian phòng, ở bên trong có thủ lao truyền thụ đạo pháp của mình. Hắn mấy ngày nay tìm hiểu qua, càng đi tầng cao nhất gian phòng tiền thuê càng quý, thu phí càng cao, bên trong truyền thụ đạo pháp cũng liền cao siêu hơn. Còn có chút đệ tử tự sáng chế ưu tú công pháp, kia liền càng đáng tiền. Có thể tại truyền đạo điện bên trong bán, cũng có thể trực tiếp bán cho tàng thư các, đều có thể được đến đại lượng long tinh thạch. Tham khảo những này tiền bối các đệ tử phương thức tu luyện, hắn cũng dự định tới trước trong tàng thư các cố gắng học tập. Nơi này đủ loại truyền thừa, đều là tại Đại Chu không học được. Chờ sau này có thực lực, nhìn có thể hay không cũng học người khác như thế, dựa vào truyền đạo kiếm chút long tinh thạch. Hoặc là dứt khoát tự sáng chế một môn công pháp bán đi, cũng có thể kiếm được đại lượng long tinh thạch. Hoặc là chơi đùa ra một chút những bậc khác, chỉ cần giá trị đầy đủ chân quý, cũng có thể bán long tinh thạch. Kỳ thật, hắn cảm giác hiện giai đoạn có thể nhất kiếm long tinh thạch chính là bán tình báo. Chỉ cần hướng Giao Dương cung cấp Trương Nhị Cầu tình báo, liền có thể được đến 5000 khối long tinh thạch. Hắn dám đánh cược, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, liên quan tới Nhị Cầu tự tin tức, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn. Bất quá, cơ hội khó được, hiện tại vẫn là chuyên tâm học tập đạo trường truyền thừa. Nhị Cầu tử lần trước học xong Tử Kim Đan Đan Phương, hắn mất thời gian đem Đan Phương nội dung lại lần nữa làm sửa lại một chút, dùng một cái ngọc giản ghi chép tốt. Trong tay có Đan Phương, đáng tiếc không có Tử Kim Đan dữ liệu. Về sau trong khoảng thời gian này, hắn mỗi lần đi tàng thư các, vẫn học tập nguyên lai kia một bộ luyện đan truyền thừa. Vốn có thâm hậu luyện đan cơ sở dưới tình huống, hắn vẫn hao tốn 1800 khối long tinh thạch mới đem môn này truyền thừa học xong, phương diện luyện đan trình độ tăng lên rất nhiều. Tiếp lấy hắn lại bắt đầu học tập bộ 2 luyện đan truyền thừa, lại hao tốn 1700 khối long tinh thạch. Học tập bộ 3 luyện đan truyền thừa, hao tốn 1500 khối long tinh thạch. Bộ 4, chỉ phí hết 1200 khối long tinh thạch. Theo hắn đối với luyện đan lý giải làm sâu thêm, tại học tập phương diện luyện đan cái khác kiến thức mới lúc, tốc độ sẽ thay đổi càng lúc càng nhanh, tốn hao thời gian thì càng ngắn. Bộ 5, tốn hao 1200 khối. Bộ thứ 6, tốn hao 600 khối. Thứ 7 bộ, tốn hao 200 khối. Học được nơi này, tại học truyền thừa khác, đối với hắn luyện đan kỹ thuật tăng lên, đã không có nhiều trợ giúp. Tiếp xuống hắn chỉ dùng 300 khối long tinh thạch, đem còn lại tất cả luyện đan thư tịch đều xem một lần. Không vì tăng lên luyện đan kỹ nghệ, chỉ vì gia tăng đối với đan dược cùng linh dược phương diện kiến thức. Trước trước sau sau, tổng cộng hao tốn gần 1 vạn khối long tinh thạch, cuối cùng đem trong tàng thư các tất cả luyện đan truyền thừa học tập đến dung hội quán thông. Đến tận đây, hắn đối với phương diện luyện đan kỹ nghệ rốt cục đại thành. Bây giờ lại nhìn những cái kia đan phương cùng linh dược, đã có hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Những cái kia đan phương với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao, đưa đến một cái tham khảo tác dụng. Hắn hiện tại là sư pháp, mà không cùng phương, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng. Hiện tại luyện chế đan dược, hắn có thể dùng bất kỳ linh dược gì tùy ý tổ hợp phối hợp, lấy đạt thành hắn mong muốn đạt tới hiệu quả. Giờ phút này, Nhị Cầu tử cảm giác chính mình mạnh đến mức đáng sợ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, mong muốn thử một lần bản lĩnh. Hắn lại lần nữa tổ hợp linh dược, luyện chế ra một lọ thật đan. Lần này hắn dùng các loại linh dược dược tính phối hợp, muốn đi trừ thận đan bên trong tác dụng phụ. Mới phối phương đan dược ra lò, vẫn là màu đen, thận hình dạng. Nhị Cầu tử ngồi tại trong hồ lô bên cạnh cái ao, cầm lấy viên này đan dược mới nhìn một chút, không chút do dự ném vào trong miệng. Viên đan dược kia nuốt vào trong bụng, bắt đầu vận công luyện hóa, dược tính so với trước kia phải ôn hòa nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa ngày sau, Nhị Cầu tử nhìn xem ngâm mình ở trong ao cự thú, cảm giác càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp đáng yêu. Nhìn một cái, cự thú viên kia tròn đầu to, tráng kiện bằng eo, 7-8 thước rộng móng vuốt lớn, cái đuôi thật dài, mỗi một khối lân phiến đều tản mát ra mê người mị lực. Trong mắt hắn, ngoại trừ cự thú, thậm chí liền trong hồ lô loại vài cây nhỏ, hắn đều cảm thấy rất xinh đẹp, kia mấy khối đá lớn cũng có mỹ nhân chi tư. Ngay tại hắn tỉnh tỉnh mê mê đi hướng cự thú thời điểm, phù phù, bị cự thú một thanh đặt tại trong nước. Ừ ngực. Ngốc huynh đệ, lại bệnh cự thú đem Nhị Cầu tử ấn vào trong nước, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm giác cái này ngốc huynh đệ bệnh là hoàn toàn không lành được. May mắn hắn là một cái giảng nghĩa khí tốt thú, xưa nay không ghét bỏ nhà mình huynh đệ quá ngu.
Trong nước ngâm tốt mấy ngày sau, nhị cậu tử mới từ tác dụng phụ tình trạng hạ khôi phục lại. Lần này tác dụng phụ, chờ vì vậy cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Lý luận là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác, vẫn là đến chú ý cẩn thận, không thể khinh thường. Trong nước ngâm vài ngày, hắn hiện tại cũng tỉnh táo lại. Hắn trên lý luận phối trí những dược liệu kia tổ hợp, đều có thể tiêu trừ long thận tác dụng phụ. Nhưng chân long thân thể quá mạnh, vượt xa phạm vi hiểu biết của hắn. Long thận công hiệu thực sự quá cường đại, hắn phối những linh dược này tài, căn bản là không có cách cùng thận dược tính chống lại, trừ phi hắn có thể tìm tới cùng loại với chân long mạnh mẽ như vậy dược liệu, mới có thể đem tác dụng phụ hoàn toàn tiêu trừ. Tính toán, hiện tại có dù sao cũng so không có tốt một chút, chỉ là một chút tác dụng phụ, nhịn một chút liền đi qua. Nhị cầu tử học xong luyện đan về sau, hắn lại bắt đầu học tập phù văn cùng trận pháp. Hắn tại trận pháp phương diện trình độ, so với luyện đan cơ sở phải kém rất nhiều. Hiện tại tiếp xúc tàng thư các trong này trận pháp cùng phù văn, học tập tốc độ rất chậm, cần tiêu hao long tinh thạch càng nhiều. Hắn xem hết bộ thứ nhất trận pháp phương diện truyền thừa, liền hao tốn 6000 nhiều khối long tinh thạch, đồng thời cũng biết thêm không ít. Tiếp lấy hắn lại nhìn bộ hai trận pháp phương diện truyền thừa, lại hao tốn gần 6000 khối long tinh thạch. Khi hắn nhìn thấy bộ ba trận pháp truyền thừa thời điểm, còn chưa xem xong, trong tay long tinh thạch liền đã tiêu hao sạch. Trong tay không có long tinh thạch, tại chân long đạo trường bên trong cái gì cũng không làm được. Lúc này, hắn lại đem chủ ý đánh tới giao dương nơi đó. Tại ích lợi thật lớn dụ hoặc hạng, hắn làm ra một cái vi phạm tự thân quyết định, dự định muốn bán chính mình. Chương 460, có kẻ mặc cả chương 460, có kẻ mặc cả nhị cầu tử trước đó tại viên phủ ở bên trong lấy được một nhóm kia long tinh thạch, hoàn toàn sử dụng hết. Nhưng trong tàng thư các còn có nhiều như vậy mê người truyền thừa. Trước mắt hắn còn chỉ học được luyện đan cùng trận pháp phù văn, còn có thật nhiều công pháp loại hình, hắn đều còn chưa bắt đầu học. Nhị cầu tử tự giam mình ở trong phòng, thử tự mình chế tác long tinh thạch. Hắn phát hiện, có thể là gần nhất thận đan ăn được nhiều, chế tác long tinh thạch tốc độ nhanh hơn. Một ngày xuống, có thể chế tạo ra hơn 70 khối long tinh thạch. Nhớ kỹ lần trước đến Long Huyết cung thời điểm, hắn cũng thử qua, dựa theo lúc ấy cái kia tốc độ, một ngày cũng liền có thể chế tác 30 nhiều khối. Long Huyết cung sẽ có được Long Huyết hải tộc chia làm 7 cái cấp bậc, phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím. Kỳ thật còn có một loại thấp nhất cấp bậc, mang theo số ít long huyết huyết mạch, lại ngay cả màu đỏ cũng không tính là, vào không được Long Huyết cung đại môn, trực tiếp bị không để ý đến. Có thể đi vào Long Huyết cung đại môn, tại toàn bộ Long Huyết hải vực đã coi như là người nổi bật. Long Huyết cung phân loại cái này 7 cái cấp bậc bên trong, màu đỏ long huyết tộc nhân, cần suốt cả ngày, khả năng chế tạo ra một khối long tinh thạch. Màu cam một ngày cũng chỉ có thể chế tạo ra 2-3 khối. Nhị cầu tử hiện tại cái này chế tác tốc độ, hắn hoài nghi mình nhan sắc, khả năng đã không phải là lục sắc. Hắn liên tục chế tác 2 ngày, mới làm ra 100 nhiều khối long tinh thạch, đem chính mình mệt mỏi đến cùng chó như thế. Chế tác long tinh thạch mặc dù không tiêu hao pháp lực, nhưng luôn luôn cảm giác sẽ tiêu hao chút gì. 2 ngày sau đó, nhị cầu tử giữ cửa một ném, đi ra cửa, không làm. Tự mình làm long tinh thạch, nào có trộm cùng lừa gạt tới cũng nhanh. Sau khi ra cửa, hắn đi trước một chuyến truyền đạo điện. Cảm giác chân long đạo trường là thật hắc, truyền đạo điện tiến cửa, cái gì đều không làm, cũng phải tốn hao 10 khối long tinh thạch. Trước kia trong tay có hơn 2 vạn khối long tinh thạch, tốn hao lên không có đau lòng như vậy. Hiện tại trong tay cái này 100 nhiều khối, đều là hắn hao 2 ngày thời gian mới làm ra, tiến cửa liền tiêu xài 10 khối, trong lòng như bị cắt thịt như thế đau. Khó trách có ít người tiến một lần cửa, liền ở tại truyền đạo điện không đi ra, hóa ra là đau lòng long tinh thạch. Bên trong đại điện nhân khí, so với lần trước lại khôi phục rất nhiều. Kiếm Hà đạo hữu, ngươi tại sao trở lại? Nhị cầu tử vừa đi vào đại điện, liền thấy cái kia Kiếm Hà. Ngươi có tìm được hay không Trương nhị cầu tin tức? Nhớ kỹ ra hỏa này thời điểm ra đi, thế nhưng là thả ra lời nói hùng hồn, còn nói cái gì kiếm của hắn đã tịch mịch khó nhịn. Kiếm Hà nhìn thấy Trư Bà Long hỏi thăm, có chút ngượng ngùng. Ta tại trong Đông Hải du một năm trọn, trong lúc đó còn cùng thật nhiều đồng đạo hợp tác qua. Nhiều lần nghe nói Trương nhị cầu liền giấu ở nào đó địa phương nào đó, đợi đến chúng ta đi thời điểm, lại tìm không thấy. Ở bên ngoài dày vò một năm trọn, chỗ tốt gì đều không có mò được, còn không bằng trở lại trong đạo trường an tâm tu luyện học tập. Kia xác thực rất đáng tiếc, cái này Trương nhị cầu không biết là thần thánh phương nào, vậy mà giấu nghiêm mật như vậy. Nhị cầu tử phụ họa nói rằng, đồng thời ánh mắt dò xét trong đại điện cái khác hải tộc, đoán chừng cùng Kiếm Hà tao ngộ không sai biệt lắm. Đại điện một cái góc, Giao Dương vẫn ngồi ở chỗ đó, phía sau hắn treo nhị cầu tử cùng cự thú truy nã chân dung. Nhị cầu tử bơi tới Giao Dương trước người, chắp lên hai cái móng vuốt hành một cái lễ. Vị này Giao Dương tiền bối, tất cả mọi người tìm một năm, cũng không thể tìm tới Trương nhị cầu tin tức, truy nã tiền thưởng, có thể hay không thêm chút đi? Giao Dương mở mắt ra, quan sát một chút trước mặt Trư Bà Long. Vẹn vẹn chỉ cần cung cấp một đầu tin tức, liền có thể được đến 5000 khối long tinh thạch, còn thiếu sao? Nhị cầu tử thật vất vả dự định bán chính mình một lần, khẳng định muốn bán cái giá tốt, càng quý càng tốt. Tiền bối, bình thường tin tức, tự nhiên không đáng 5000 khối long tinh thạch, thậm chí liền một khối đều không đáng. Nhưng cái này Trương nhị cầu cùng đầu kia cự thú giả hoạt dị thường khó tìm, đại gia bỏ ra thời gian một năm, cũng không tìm tới bất cứ tin tức gì. Lại như thế kéo dài thêm, còn không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể tìm được người này. Tiền bối ngươi nhìn, trong đại điện nhiều người như vậy, thật nhiều đều là đoạn thời gian trước đi bên ngoài tìm kiếm, không công mà lui. Nếu là không thể gia tăng điểm kích thích, đoán chừng về sau liền không ai đi tìm. Giao Dương nhìn lướt qua trong đại điện hải tộc, xác thực một đoạn thời gian trước đi ra người, đa số đều trở về. Lại như thế mang xuống, viên kia long thận đều nhanh muốn bị Trương nhị cầu ăn xong. Giao Dương suy tư một hồi, 5000 khối long tinh thạch, coi như đối với hắn loại này nguyên anh kỳ cường giả, cũng là rất lớn một khoản số lượng. Lúc trước nhị cầu tử tại viên phủ mật khố bên trong quân đồ, lớn như vậy gia tộc, cũng chỉ cất hơn 2 vạn khối long tinh thạch. Bất quá nghĩ đến long thận, cùng thận đan công hiệu thần kỳ, chỉ là long tinh thạch lại tính được cái gì?
Tốt. Chư vị, từ hôm nay trở đi, ai nếu có thể ở trong một năm tìm tới Trương Nhị Cầu cùng con tự thú kia cụ thể tin tức, khen thưởng kim ngạch lại tăng gấp đôi, có thể được đến 1 vạn khối long tinh thạch. Nếu là hiệp trợ bắt được này hai người, ban thưởng 2 vạn khối long tinh thạch. Nhớ kỹ, thời gian lấy 1 năm làm hạn định. Giao Dương tại Nhị Cầu tự khuyên bảo, lúc này đối với trong đại điện tất cả mọi người tuyên bố, hơn nữa tăng thêm một cái kỳ hạn. Giờ phút này trong đại điện người người cũng nghe được tin tức này, nguyên bản đã yên tĩnh lại trái tim kia, đột nhiên lại táo động. 1 vạn khối long tinh thạch, cần bọn hắn ngày đêm không ngừng, tốn hao thời gian mấy chục năm khả năng chế ra. Như thế ích lợi thật lớn dụ hoặc hạ, ngay cả trên lầu ngay tại truyền đạo hải tộc, này sẽ cũng ngồi không yên. Đi, ta muốn đi tìm Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cầu, ta tới rồi. Ta cũng đi. Tính ta một người. Nhị Cầu tử còn không có kịp phản ứng, nguyên bản trong đại điện chen lấn tràn đầy hải tộc, toàn bộ không thấy. Xin tiền bối lặng chờ tin lành, vạn bối nhất định sẽ đem Trương Nhị Cầu chỗ ẩn thân tìm tới. Nhị Cầu tử hướng Giao Dương hành một cái lễ, cũng ra truyền đạo điện, hướng đạo trường bên ngoài bơi đi. Hắn đi khắp tại Long Huyết Cung thành trên đường cái, giờ phút này tiền thưởng tăng gấp bội tin tức đã truyền tới. Trên đường cái rất nhiều bày quẩy bán hàng hải tộc đều tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi thành, đi tìm Trương Nhị Cầu. Khi hắn bơi tới cửa thành thời điểm, phát hiện nơi này kín người hết chỗ, đều chen tại chỗ cửa lớn, kẹp lại. Nhị Cầu tử bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xếp tại rất nhiều hải tộc đằng sau. Hắn đều không có ra khỏi thành, đám người này vội vội vàng vàng, muốn như thế nào mới có thể ở ngoài thành tìm tới Trương Nhị Cầu. Thật vất vả đến tiên hắn ra khỏi thành, tới cửa thành, lại gặp phải kia 2 cái con của lớn, nhiệt tình cùng Nhị Cầu tử chào hỏi. Chu Kỳ đạo hữu cũng đi tìm kiếm Trương Nhị Cầu sao?
Đúng vậy a, ta cũng đi bên ngoài thử thời vận, bạn nhất tìm tới đâu.
Đáng tiếc hai chúng ta có chức trách mang theo, chỉ có thể trông coi cửa thành, bằng không thì cũng muốn đi liệu một phen vật khí. 2 cái con cua lớn hâm mộ nhìn xem xông ra đại môn đám người, cảm giác trống rỗng bỏ lỡ 2 vạn khối long tinh thạch. Chương 461, ba ngốc
những hải tộc này trước đó đã dùng thời gian 1 năm, tại Đông Hải phạm vi bên trong tìm tầm vài vòng, cũng không thể tìm tới Nhị Cầu tự chỗ ẩn thân. Đã cứng rắn tìm xem không đến, nghèo quá thì phải thay đổi, liền bắt đầu suy nghĩ một chút biện pháp khác. Lúc này ở Đông Hải nào đó một hòn đảo nhỏ bên trên, một đầu rắn biển, một cái hải yến, còn có một cái đại điêu. 3 cái này liền cùng tiến tới, phát động bọn hắn thông minh cái đầu nhỏ, đang lưu đồ tốt hơn đối sách. Cái này cự thú cùng Trương Nhị Cầu cực kỳ gian hoạt, nếu như giống như kiểu trước đây tìm lung tung, lại tìm mấy năm cũng tìm không thấy bóng người. Ta cảm thấy cùng nó khắp thế giới tìm lung tung, còn không bằng dẫn xà xuất động. Đại điêu nói đến đây, lộ ra âm hiểm lạnh lùng ánh mắt. Người cái này ngốc điêu, nói chuyện cứ nói, làm gì muốn nói gì rắn xuất động, cái này cùng rắn lại có quan hệ gì? Rắn biển đối với đại điêu lung tung dùng dẫn xà xuất động loại này từ ngữ bất mãn, cảm giác nhận vũ đủ. Hắn đây là đưa ra so sánh, nói cũng không phải ngươi con rắn biển này, đừng loạn đả xóa. Một bên hải yến đối với rắn biển hung hăng càng quái, có chút bất mãn. Hải yến, ngươi có thể thêm chút tâm, đại ngốc điêu đây chính là chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Ngươi đầu này xuẩn rắn, lại hung hăng càng quái, ta liền đem ngươi ăn hết. Đến a, ai sợ ai nha, ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. 3 cái này hải tộc mới nói tới một nửa, liền đã đánh nhau tàn nhẫn, xem ra mấy ngày nay là đàm luận không thành. Đúng lúc này, một cái chư bà long nhàn nhã leo đến trên bờ, nhìn thấy 3 tên hải tộc đánh nhau tàn nhẫn. Phát hiện 3 tên này nói chuyện mặc dù có chút xuẩn, nhưng thực lực thật đúng là không kém. Nhị Cầu tử ra Long Huyết Cung về sau, liền theo những cái kia hải tộc, tại Đông Hải phạm vi bên trong 4 phía loạn chuyển. Đã đi ra, vì không quá làm cho người ta sinh nghi, khẳng định phải tại Đông Hải phạm vi nhiều chuyển một đoạn thời gian mới có thể trở về đi. Mặt khác còn muốn thuận tiện tìm một cái nơi thích hợp, cần đã có thể dẫn Giao Dương mắc lửa, lại có thể để cho mình thoát thân. Lúc này hắn chính là từ đây địa lộ qua, nhìn hòn đảo này vị trí còn giống như không sai, mới vừa lên đảo, liền phát hiện 3 tên này tại loạn đảo một mạch. 3 tên hải tộc nhìn thấy một đầu chư bà long ở bên cạnh quan chiến, liền đồng thời dừng tay, nhất trí đối Nhị Cầu tử trợn mắt nhìn. Ngươi là ai? Tại sao phải xem chúng ta đánh nhau? Ngươi đến nơi đây làm gì? 3 cái hải tộc, ngươi một lời ta một câu liền cùng lúc hỏi 3 câu. Ta đương nhiên là chư bà long, tên là Chu Kỳ, nhìn 3 người các ngươi đánh cho thú vị, liền ở bên cạnh nhìn một chút. Nhị Cầu tử thực sự trả lời tới, nhưng này chỉ Hải Yến liền có chút bất mãn. 2 người bọn hắn hỏi vấn đề của ngươi, ngươi cũng trả lời, vì cái gì ta hỏi ngươi tới làm gì, nhưng ngươi không trả lời. Có phải hay không xem thường ta? Ta vừa rồi trả lời, ta nói nhìn các ngươi đánh thú vị, liền đến nhìn một chút các ngươi đánh nhau. Hải Yến nghe được chư bà long giải thích như vậy, suy tư một chút, tựa như là chuyện như vậy. Nhưng bởi như vậy, cái kia đại điêu lại bất mãn. Vậy ngươi chính là không có trả lời ta, có phải hay không xem thường ta? Ta cũng trả lời nha, ngươi hỏi ta tại sao phải nhìn các ngươi đánh nhau, ta nói nhìn các ngươi đánh cho thú vị, liền đến nhìn một chút. Nhị Cầu tử phát hiện, 3 tên này giống như không quá thông minh, lại ưa thích quấy rầy không rõ, ngược lại hiện tại cũng có thời gian, liền bồi bọn hắn trò chuyện chút. 3 cái hải tộc gãi đầu, phát hiện chư bà long nói hình như có đạo lý, nhưng lại cảm giác giống như không đúng lắm. Ngươi đầu này chư bà long, nhìn ngốc đầu ngốc não, đại khái cũng không thế nào thông minh. Ta hỏi ngươi một chút, có thấy hay không Trương Nhị Cầu? Trương Nhị Cầu a?
Chư bà long suy tư một chút, mới tiếp tục nói. Các ngươi nói cái kia Trương Nhị Cầu, có phải hay không chân đạp một cái không có lông lông lớn, bên người còn có một cái cao 10 mấy trượng cự thú?
Là hắn.
Chúng ta tìm chính là hắn.
Nói nhanh một chút, không nói chúng ta liền đem ngươi ăn hết.
Hải Yến lớn tiếng uy hiếp.
Hải Yến ngươi có phải hay không thiếu thông minh?
Ngươi đem nó ăn hết, hắn còn thế nào nói?
ta chỉ là hù dọa hắn, cũng không phải thật muốn ăn. Vậy ngươi bây giờ nói ra đang hù dọa hắn, sẽ không thật ăn, về sau liền dọa không được hắn. Vậy ngươi nói nhanh một chút, ta sẽ thật đem ngươi bỏ đi. Ngươi không thể. Cái này ba cái ngu ngu ngốc ngốc hải tộc, còn không có hỏi ra cụ thể sự tình, lại nhanh muốn đánh nhau. Nhị cầu tử hai cái móng đuốt vây quanh ở trước ngực, ba tên này như thế xuẩn, thật không biết bọn hắn là tu luyện thế nào tới cao như vậy thực lực. Ba vị đừng đánh nữa, ta hiện tại rất sợ hãi, đã muốn thành thật khai báo. Bất quá, nhị cầu tử bây giờ muốn lợi dụng bọn hắn truyền lại một chút tin tức, chỉ có thể mạo xưng làm hòa sự lão nhân vật, khuyên ba cái hải tộc đừng đánh nữa. Các ngươi nhìn, ta vừa rồi hù dọa hắn liền rất có hiệu quả, hắn hiện tại đã sợ kẻ ra quần. Ngươi con mắt nào nhìn thấy hắn sợ kẻ ra quần? Ta đây là đưa ra so sánh. Mắt thấy cái này ba cái hải tộc lại muốn đánh nhau, nhị cầu tử đội vàng đứng ở giữa. Ba vị đừng cãi cọ, ta vừa rồi quả thật bị sợ kẻ ra quần, hiện tại đã tiêu xong. Ta hiện tại rất sợ hãi, đã không kịp chờ đợi, mong muốn nói ra Trương nhị cầu tin tức. Đông nhị cầu tử lần nữa nói ra Trương nhị cầu tin tức, ba tên này mới đem lực chú ý chuyển di tới, nghe hắn nói thế nào. Ta trước mấy ngày nhìn thấy Trương nhị cầu, cưới một cái không có cọng lông nông lớn, hướng yên ba đảo bay qua. Ở phía sau hắn, còn đi theo một cái 10 trượng cao cự thú. Nhị cầu tử sợ ba người bọn hắn lại quấy rầy không rõ đánh nhau, đội vàng đem chính mình nghĩ thấu lộ tin tức, chuyển ra ngoài. Quả nhiên ba tên này nghe được tin tức về sau, lại muốn tranh. Cái kia chỉ ngông không có cọng lông, vì cái gì cũng có thể bay. Bay cũng không phải nhất định phải có cọng lông, người đem trên thân cọng lông nổ cũng biết. Ta tại sao phải nổ lông, ta không nổ lông của ngươi. Mắt thấy cái này ba cái có chút ngốc hải tộc lại muốn cãi vã, nhị cầu tử đội vàng nhảy vào trong nước, rời đi. Gần nhất khắp nơi đều là hải tộc, hắn muốn tìm một cái yên lặng điểm địa phương cũng không tìm tới, chỉ có thể tìm cách đem những hải tộc này đều dẫn tới yên ba đảo đi. Ba cái này hải tộc có chút ngốc, dùng bọn hắn truyền tin tức, ngược lại thật thật giả giả thích hợp nhất. Nhị cầu tử rời đi hòn đảo nhỏ này về sau, hắn lại đi Long Quy đảo bơi đi. Toàn bộ Đông Hải cùng hắn có chút giao tình, chỉ còn lại có Long Quy tộc. Bây giờ bị toàn bộ Đông Hải hải tộc truy na hắn cùng cự thú, tất cả hải tộc đều đang khắp nơi tìm kiếm Trương nhị cầu tung tích. Hắn trong khoảng thời gian này tại Đông Hải du đãng, thấy qua tất cả chủng tộc người, duy chỉ có không có phát hiện một cái Long Quy tộc người. Xem ra, Long Quy tộc thật coi hắn là thành bằng hữu, đối mặt lợi ích, cũng không có bất kỳ cái gì bán hành vi của hắn. Chương 462, thăm dò chương 462, thăm dò Trương nhị cầu. Sao ngươi lại tới đây? Quy Thiên Nhiên nhìn thấy nhị cầu tử thời điểm, cũng thật kinh ngạc. Thật không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, nhị cầu tử còn dám chủ động đến nhà, tới bọn hắn nơi này đến. Bây giờ toàn bộ Đông Hải đều tại truy nã ngươi, chỉ cần đem tin tức của ngươi bán đi, liền có thể được đến một vạn khối Long tinh thạch. Nói thật, một vạn khối Long tinh thạch, lão phu cũng rất động tâm. Quy Thiên Nhiên đang khi nói chuyện, không chút nào che giấu hắn đối với một vạn khối Long tinh thạch khát vọng. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng đưa tới cửa, Quy đạo hữu muốn hay không hiện tại liền đi lĩnh Long tinh thạch. Nhị cầu tử ngồi tại Quy Thiên Nhiên bên cạnh, duỗi ra ngón tay, tùy ý tại sát rùa đen bên trên gậy một cái. Vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta bây giờ liền đi. Quy Thiên Nhiên nói, chậm rãi hướng trong đảo bỏ đi. Hai người mặc dù là nói đùa phương thức, lẫn nhau trêu chọc, nhưng cũng tồn tại một chút thăm dò. Quy Thiên Nhiên còn không biết nhị cầu tử này tới ý đồ, đoán chừng giờ phút này cũng sẽ không đặc biệt tín nhiệm Long Quy nhất tộc. Hắn dù là cùng nhị cầu tử cam đoan sẽ không bán đứng đối phương, loại lời này bên trên cam đoan không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đồng thời, nhị cầu tử xác thực cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Long Quy tộc. Dù sao lợi ích trước mắt, vợ chồng phụ tử huynh đệ cũng có thể bất hòa, huống chi hắn cùng Long Quy tộc kết giao cũng chỉ giới hạn trong lần trước. Hắn cũng cần thăm dò Long Quy tộc đối với thái độ của mình. Nhị cầu tử liền như vậy đại đại liệt liệt ngồi tại Long Quy đảo bên trên, chờ đợi Long Quy tộc phản ứng. Hiện tại một nửa Long Thận tin tức đã truyền khắp Đông Hải. Người khác khả năng còn không biết kia một nửa Long Thận rơi vào nhị cầu tử trong tay, nhưng Long Quy tộc tuyệt đối có thể đoán được. Bởi vì lần trước nhị cầu tử cùng Long Quy tộc giao dịch ba kiện vật phẩm bên trong, liền bao quát có thật đan. Chỉ là trước kia cái chủng loại kia thật đan, bên trong không có tăng thêm Long Thận thịt, công hiệu kém rất nhiều, tác dụng phụ cũng không mạnh như vậy. Long Quy tộc căn cứ trong tay thật đan, kết hợp với nghe đồn, nhất định có thể suy đoán được. Lúc này nhị cầu tử ngay tại ở trên đảo, cho Long Quy tộc một cơ hội to lớn. Long Quy tộc đều không cần hướng giao dương bán nhị cầu tử, không cần thiết lĩnh kia 10.000 Long tinh thạch. Trực tiếp nâng toàn tộc chi lực, đem nhị cầu tử bắt lại, sau đó buộc hắn giao ra Long Thận, kiếm được càng nhiều. Cho nên, giờ phút này nhị cầu tử ngồi tại Long Quy đảo bên trên, nhìn như thần thái nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng khẩn trương đến bóp vài cái mồ hôi. Nhị cầu tử hôm nay chủ động tới cửa, là bước lên lớn đại phong hiểm. Nếu như Long Quy tộc có thể ngăn cản được dạng này hấp dẫn cực lớn, từ nay về sau, hắn tại Đông Hải liền có thêm một cái có thể hoàn toàn tin được đồng minh. Nếu như Long Quy tộc không cách nào cự tuyệt lợi ích dụ hoặc, song phương từ đây mỗi người đi một ngả, bằng hữu biến địch nhân, không chừng còn sẽ có một trận sinh tử đại chiến. Nhị cầu tử kỳ thật cũng biết, dùng lớn như thế lợi ích đến khảo nghiệm bằng hữu, rất không thích hợp. Chỉ là hắn tại toàn bộ Đông Hải duy nhất có thể tin được, chỉ có Long Quy tộc. Về sau hắn còn muốn ở chỗ này thời gian rất lâu, nhiều khi cần hợp tác, nếu như lần nữa không thể ngăn cản lợi ích dụ hoặc, về sau sớm muộn cũng sẽ ra bán mình. Ngược lại sẽ có thai hoàng ẩm, không bằng sớm đem thai hoàng ẩm thanh trừ. Nhị cầu tử ngồi một mình ở Long Quy đảo trên một tảng đá lớn, theo thời gian trôi qua, trong lòng cũng của hắn càng căng thẳng hơn. Không biết Long Quy tộc đến tuột cùng sẽ làm ra lựa chọn ra sao. Một bên khác, tại Long Quy đảo một tòa sơn động bên trong, lúc này có ba cái đại ô quy chính đang thương nghị. Quy Thiên Nhiên loại này kim đan rùa, tại ba cái đại ô quy trước mặt chỉ có thể coi là tiểu bối. Cái này ba cái đại ô quy, một thanh, tối sầm, một vàng,
chính là Long Quy tộc ba tên Nguyên Anh kỳ lão tổ, lúc này cũng đang vì nhị cầu tử buồn rầu. Lần trước được đến kia mấy hạt đan dược, công hiệu sát thực bất phàm, lão phu phục dụng về sau, tu vi tăng trưởng một đoạn. Hoàng Âu Quy hồi tưởng lại lần trước phục dụng đan dược, hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tới bọn hắn cảnh giới này, tu vi mong muốn tăng trưởng tiến lên một chút xíu đều rất khó khăn. Nhị cầu tử trong tay cái kia thận đan sát thực là đồ tốt, đối bọn hắn đều có tác dụng lớn. Căn cứ tình báo phân tích, kia một nửa long thận hẳn là liền rơi vào Trương Nhị cầu trên thân. Hắn lần trước lấy ra trao đổi cái chủng loại kia eo hình đan dược, đại khái chính là lấy long thận luyện chế mà thành. Thanh Âu Quy nói đến đây, trong sơn động ba lớn một nhỏ rùa đen, trong ánh mắt dần hiện ra ánh sáng nóng bỏng mang. Bọn hắn cũng không phải thánh rùa, đối mặt chí bảo, đương nhiên cũng biết tham lam. Các ngươi nói, muốn hay không khởi động ở trên đảo trận pháp? Hắc Âu Quy nói đến đây liền đã dừng lại, nhìn về phía Thanh Âu Quy cùng Hoàng Âu Quy. Câu nói kế tiếp đã không nói cũng hiểu. Long Quy đảo bên trên có 7 trận pháp, có thể vây khốn cường địch, lại thêm bọn hắn ba tên nguyên anh lực lượng, bắt lấy một tên kim đan kỳ Trương Nhị Cầu, hẳn không có bất kỳ độ khó. Trong sơn động nhất thời lâm vào yên lặng, ai cũng không nói gì, đều đang tự hỏi. Ghé vào ba tên nguyên anh lão tổ phía dưới Quy Thiên Niên, giờ phút này đem đầu rút vào trong mai rùa, trong lòng cũng rất khẩn trương. Nếu như Long Quy tộc có thể được tới kia một nửa long thận, toàn tộc đều có thể được nhờ, nhất định nhường Long Quy tộc tại Đông Hải quật khởi. Nhưng hắn đối Trương Nhị Cầu ấn tượng cũng tệ, thật không muốn vì lợi ích làm ra bội bạc sự tình. Bất quá, hắn làm Long Quy tộc một phân tử, đầu tiên muốn cân nhắc chính là tộc quần lợi ích, cụ thể nên lựa chọn như thế nào, vẫn là từ ba vị lao tổ quyết định. Trong sơn động trầm mặc thật lâu, lúc này Hoàng Âu Quy cuối cùng đem đầu của hắn từ trong vỏ vươn ra hơi lung lay một chút, chậm rãi nói rằng: "Chúng ta Long Quy tộc đứng ở Đông Hải vài năm, từ trước đến nay lấy thành tín làm gốc. Nếu là vật vô chủ, chúng ta đương nhiên nên cướp đoạt liền cướp đoạt, nhưng có chủ chi vật, chúng ta bán bằng hữu, động thủ cứng rắn đoạt, không hợp đạo nghĩa." Hoàng Âu Quy ý tứ đã nói đến rất rõ ràng, muốn thủ vững Long Quy tộc cho tới nay lấy sự tin cậy làm gốc nguyên tắc. Ai? Chính là một mực kiên trì lấy sự tin cậy làm gốc cái này nhất định thì, chúng ta đã mất đi thật là nhiều cơ hội, không phải thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh. Hoàng Âu Quy lắc đầu, cảm giác có chút đáng tiếc, có chút không bỏ xuống được. Chúng ta mặc dù bỏ lỡ một chút cơ hội, nhưng thắng được cái khác các tộc tín nhiệm đối với chúng ta. Bởi vì loại này tín nhiệm mới khiến cho chúng ta Long Quy tộc tại Đông Hải phát triển, một mực thành thạo điêu luyện. Nếu là vì lợi ích mà bỏ qua lập tộc gốc dễ, mất đi Đông Hải hải tộc tín nhiệm, có chút được không bù mất. Hoàng Âu Quy một phen, vẫn kiên trì lấy sự tin cậy làm gốc nguyên tắc, không nguyện ý đối nhị cầu tử động thủ. Hiện tại Hắc Âu Quy cùng Hoàng Âu Quy bên nào cũng cho là mình phải, không cách nào quyết định, đồng loạt nhìn về phía Thanh Âu Quy, chờ đợi ý kiến của hắn. Thanh Âu Quy đem đầu chậm rãi dò ra đến, chậm rãi nói rằng: "Ta cũng không đồng ý động thủ, bất quá nguyên nhân có chút khác biệt. Người này đã dám ở hôm nay một mình đến đây, chắc hẳn đã làm tốt ứng đối sách lược bài toàn. Chúng ta bây giờ động thủ, không chiếm được bất cứ thứ gì, ngược lại bạch bạch đắc tội với người. Cho nên không cần thiết vì một cái không có được đồ vật, không duyên cớ đắc tội với người, đem nguyên bản bằng hữu biến thành địch nhân." Thanh Âu Quy đối đai chuyện góc độ lại có chỗ khác biệt, nhưng cũng rất có đạo lý. Nhị cầu tử người này trước kia tại Yên Ba đảo bên trên, náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ, cuối cùng còn trấn áp viên phủ gia chủ, trộm đi đại lượng bảo vật. Lúc ấy Yên Ba đảo bên trên nhiều cao thủ như vậy vây công, đều không thể lưu hắn lại. Bằng vào Long Quy đảo bên trên trận pháp, thật đúng là không nhất định có thể lưu lại người này. Nếu quả như thật không thể hoàn toàn lưu lại người này, cái kia chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chống giống là Long Quy tộc chế tạo một cái cường địch, được không bù mất. Chương 463, ngư nhân chương 463, ngư nhân nhị cầu tử tại Long Quy đảo bên trên chờ đợi đã hơn nửa ngày, hạt dưa đều gặp một bao lớn. Rốt cục nhìn thấy Quy Thiên Niên chậm rãi bỏ qua đến. "Ngươi không phải đi báo tin lĩnh Long Tinh thạch sao, nhanh như vậy liền trở lại?" "Ai, tính toán, tuổi già lực suy du bất động, chỉ có thể nhìn ngươi cái này một vạn khối Long Tinh thạch, lại không kiếm được." Quy Thiên Niên thở dài một hơi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, dường như bởi vì không có kiếm được cái này một vạn khối Long Tinh thạch, thật đáng tiếc. Kỳ thật cơ hội lúc nào cũng khắp nơi cũng sẽ có, chỉ cần giỏi về nắm chắc, luôn luôn có thể kiếm. "Nếu không chúng ta hợp tác, kiếm lời Long Tinh thạch điểm ta một phần, thế nào?" Quy Thiên Niên nghe vậy, nhãn tình sáng lên. "Chủ ý xác thực rất không tệ, bất quá ngươi bây giờ chỉ sợ không có thời gian. Lão phu tin tức mới vừa nhận được, có một bộ phận hải tộc chuẩn bị dùng một chút biện pháp khác đưa người dẫn ra. Đến lúc đó lại đến cái bắt rùa trong hũ. Trong hũ bắt người, đều có thứ gì biện pháp?" Nhị cầu tử đang trên đường tới cũng thăm dò được không ít, xác thực rất nhiều hải tộc đang nghĩ biện pháp dẫn ra hắn đi ra. Bao quát ở trên đảo gặp phải ba cái kia đồ đần, bị hắn lắc lư tới Yên Ba đảo đi. Hắn hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, còn có một số dạng gì phương pháp. "Ngươi có biết chúng ta Đông Hải đẹp nhất người là ai?" "Đông Hải đẹp nhất? Ta nghe nói qua Yên Ba đảo bên trên Tiên Vũ Tiên tử, Tây cực trên hải đảo Cóc Tiên tử, Bắc cực biển chim cánh cụt Tiên tử, Nam hải gấu trắng muội tử, Thương Sơn bên trên hầu tử cô nương, còn có vỏ sò Tiên tử nhị cậu tử tới Đông Hải thời gian dài như vậy, cũng thường xuyên nghe những cái kia hải tộc nhắc qua, rất nhiều Đông Hải mỹ nữ nổi danh, hắn cũng là nghe nói qua." Hắn thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, đếm ra 10 cái. Bất quá chỉ bằng những này Đông Hải mỹ nhân liền muốn câu dẫn hắn, thật coi hắn Trương nhị cậu không có chưa ăn qua thịt heo sao? Quy Thiên Nhiên nghe vậy, lại lắc lắc hắn rùa đen. "Đầu, ngươi nói những này tiên tử mỹ thì mỹ vậy, nhưng còn chưa đạt cực hạn. Toàn bộ Đông Hải, đẹp nhất chủng tộc, thuộc về nhân ngư nhất tộc, tộc nhân đều đầu người thân cá, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Nhân ngư nhất tộc nữ tử, kỳ mỹ diễm có 102 Đông Hải. Nhân ngư." Nhị cầu tử xác thực nghe nói qua nhân ngư cái này một chủng tộc, nhưng hắn tại Đông Hải trà trộn lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua chân nhân.
Nếu như hải tộc muốn dùng mỹ nhân ngư đến thông đồng chính mình, hắn khả năng thật đúng là sẽ hiếu kỳ, chạy tới nhìn một chút. Nhân ngư tộc ở tại Đông Hải Quy Hư phụ cận, bình thường rất ít tại Đông Hải ẩn hiện, đừng nói ngươi chưa thấy qua, lão phu sống mấy ngàn năm, cũng chỉ gặp một lần. Đó là thật mỹ nha, kia đôi cá lập lòe tỏa sáng, trên người vậy cá tản mát ra như mộng ảo quang trạch. Quy Thiên Nhiên nhớ lại đã từng gặp một lần nhân ngư mỹ nữ, lâm vào say mê bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ngươi cũng biết, trong lòng ta chỉ có Chu Nhi một cái khác nữ tử, ta đều chẳng muốn nhìn một chút. Loại lời này cùng ngươi Chu Nhi đi nói, cùng ta một cái ngàn năm lão ấu quy nói cái này, quá giả. Ta nghe nói, bọn hắn lần này tìm được người rồi ngư tộc công chúa, muốn không muốn đi xem. Quy Thiên Nhiên nói, hướng nhị cầu tự chấp chấp mắt nhỏ, một bộ ngươi hiểu đến biểu lộ. Không nhìn, bị nhân chưa từng gần nữ sắc, chỉ một lòng tu luyện, tôi luyện gần cốt. Nhị cầu tử mặc dù trong lòng đã hạ quyết tâm, đến lúc đó thay cái thân phận đi nhìn lén một cái, nhưng ngoài miệng cũng không thể thừa nhận. Hắn nhưng không có ý nghĩ xấu, thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ. Ngoại trừ dùng mỹ nhân kế, còn có cái khác biện pháp gì đâu? Còn có mấy cái hải tộc, giống như tại thương nghị, mong muốn đi đại trù, quê hương của ngươi làm chút chuyện, bức bách ngươi hiện thân. Là ai? Nhị cầu tử trong lòng giật mình, nếu như dùng một chiêu này, hắn còn giống như thật không có cái gì phương pháp ứng đối. Trong lòng của hắn có quá nhiều quan tâm người. Bên kia kinh thành cao thủ nhiều như mây, cũng là không cần quá lo lắng. Thanh Châu nếu như gặp phải cương địch, là không có cách nào ngăn cản, đến lúc đó bị giết đến máu chảy thành sông, cũng là có khả năng. Còn có Chu Nhi bên kia, nàng giờ phút này đang lúc bế quan đột phá bên trong, không thể bị quấy rầy. Thải Y Yên nương nương thực lực mặc dù cường đại, nhưng hải tộc bên này cao thủ cũng không ít. Nhị cầu tử giờ phút này, trên lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chớ khẩn trương, bởi vì chỉ có thời gian một năm, từ nơi này đi Đại Chu tìm tới quê hương của ngươi, qua lại liền phải hơn mấy tháng. Lại đem tin tức truyền về, đem ngươi bức về đi, lại đi tìm Giao Dương báo tin lĩnh Long Tinh Thạch, thời gian liền vượt xa một năm. Quy Tiên Nhiên mỉm cười tiếp tục nói, cho nên những người này trước mắt đều tại thương nghị biện pháp này khả thi. Nghe được Quy Thiên Niên nói như vậy, nhị cầu tử cũng thở dài một hơi. Dựa theo thời gian như vậy tính lên, thời gian một năm xác thực không đủ dùng. Nhưng hắn hơi hơi yên tâm một chút. Từ khi tới Trung Đông biển bên này về sau, hắn vẫn luôn là tương đối khắc chế, đều không có đi giao lòng trong nhà trộm đồ. Chính là không hy vọng bước lên loại này trộm nhà phương thức chiến đấu. Dù sao tại người tại tu tiên giới lan lộn, ai cũng có căn, ai cũng có nơi ở của mình. Ngươi nếu là một lời không hợp liền trộm nơi ở của ta cũng có thể bưng hang ổ của ngươi. Nhị cầu tử vẫn là hướng Quy Thiên Niên cầu một phần tình báo. Hắn dự định đi xem một chút, mấy cái kia chuẩn bị đi Đại Chu trộm nhà hải tộc, bây giờ chuẩn bị đến thế nào? Nếu như có thể, Chư Bà Long khẳng định cũng muốn tham dự trong đó. Đến mức cùng Quy Thiên Nhiên hợp tác lừa gạt Long Tinh Thạch sự tình, chỉ có thể sau đó lại nói.